Chương 382, trở lại cực bên chương 382, trở lại cực bên thư lâu bên trong. Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung yên tĩnh chờ đợi thông tin. Sớm tại Thẩm Tinh Nam nói rõ với Tần Văn Dung tình huống, đồng thời rời đi về sau, Tần Văn Dung liền lập tức thông báo Tần Ngự Xuyên đấu giá hội sự tình. Nghe việc này Tần Ngự Xuyên vừa tức vừa thích. Tức giận là, chuyện lớn như vậy, hắn thế mà một điểm tiếng gió đều không nghe thấy, cho tới bây giờ mới được đến thông tin. Vui chính là, chuyện lớn như vậy, là do giám sát ti che giấu cùng chấp hành, hắn không biết rất bình thường, cũng may mắn không biết. Dạng này nếu là hôm nay Thiên Nhân Thành hoặc là nhóm này pháp tướng cảnh xảy ra chuyện gì, xử phạt cũng toàn bộ đều từ giám sát ti gánh chịu, không có hắn chuyện gì. Dù sao giám sát ti không tại hắn bên trong phạm vi quản hạt, đều là từ cha hắn, cũng chính là đường kim hoàng đế Tần Thiên Võ quản lý. Hôm nay chuyện lớn như vậy, cha hắn khẳng định đã biết, nói không chừng lần này hành động đều là cha hắn thụ ý, đến lúc đó liền xem như xuất hiện kết quả xấu nhất, cùng hắn cũng không có quan. Mấy vị khác chấp trưởng một châu hoàng tử, cũng không thể cho hắn chơi ngáng chân. Chỉ là Tần Ngự Xuyên vừa nghĩ tới việc này, hắn thế mà một chút cũng không biết rõ tình hình, đồng thời sau khi phát sinh, không có một chút hữu hiệu ứng đối biện pháp, trong lòng liền bắt đầu sầu lo. 11 vị pháp tướng cảnh tụ tập Thiên Nhân Thành, ngoại trừ từ pháp tướng cảnh cầm trong tay thiên binh, hoặc là thiên nhân tọa trấn bên ngoài, tựa hồ thật đúng là không có cách nào trong thời gian ngắn giải quyết bọn hắn. Mà bất luận là thiên binh vẫn là thiên nhân, đều không phải Tần Ngự Xuyên có thể điều động, toàn bộ Đại Chu triều đình có thể điều động thiên binh hoặc là thiên nhân, cũng chỉ có Tần Thiên Võ một người. Nghĩ đến đây, Tần Ngự Xuyên trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Mắt thấy sự tình đang tại phát sinh, lại một điểm ngăn lại năng lực đều không có, cảm giác bất lực. Không được, nhất định muốn bồi dưỡng được một cái đã đáng tin thực lực lại mạnh thủ hạ, có khả năng trấn áp tất cả thủ hạ. Tần Ngự Xuyên trong đầu hiện lên Lâm Nhược Uyên khuôn mặt. Hắn biết thế hệ trẻ bên trong có trấn áp tất cả tiềm lực, chỉ có Lâm Nhược Uyên một người. Hơn nữa Lâm Nhược Uyên tốc độ tu luyện cũng vượt xa người bình thường. Là hắn biết người bên trong có hy vọng nhất nhanh chóng đăng đỉnh thiên nhân người. Một khi Lâm Nhược Uyên đăng đỉnh thiên nhân, lấy Lâm Nhược Uyên chiến lực, đủ để trấn áp Vân Châu tất cả. Tần Ngự Xuyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hiện tại thiếu sót duy nhất chính là gặp một lần Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Chỉ cần cùng Huỳnh Hoặc kiếm chủ còn có phía sau chú kiếm sơn trang đạt tới hợp tác, hắn liền có thể yên tâm toàn lực bồi dưỡng Lâm Nhược Uyên. Cũng không biết Tề Nguyên thông báo Huỳnh Hoặc kiếm chủ không có. Liên tại Tần Ngự Xuyên suy nghĩ thời điểm, thư lâu đại môn bị Thẩm Tinh Nam mở ra. Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung hai người thấy là Thẩm Tinh Nam, liền biết hẳn là đấu giá hội sự tình có một cái kết quả. Đồng thời trong lòng hai người cũng thở dài một hơi, Thiên Nhân Thành bên trong không có xuất hiện động tĩnh gì, nói rõ sự tình không nghiêm trọng lắm, cũng không hề động thủ. Chỉ là tại thấy rõ Thẩm Tinh Nam vẻ mặt lo lắng về sau, trong lòng hai người xuất hiện một tia bất an. Tham kiến điện hạ. Thẩm Tinh Nam hướng Tần Ngự Xuyên không mình hành lễ về sau, liền vội vàng nói ra, "Điện hạ, Diệp lão để ta thông báo ngài, nói là có chuyện quan trọng cần cùng ngài bàn bạc một phen." "Chuyện quan trọng? Có nói cụ thể chuyện gì sao?" Thẩm Tinh Nam lắc đầu nói ra, Diệp lão cũng không có nói rõ ràng, nhưng Diệp lão bọn hắn trở về thời điểm, chỉ có 9 người trở về, thiếu 3 tên pháp tướng cảnh. Hơn nữa Diệp lão bọn hắn trở về thời điểm, mỗi người trên thân đều là mang theo một chút tàn tật, có cánh tay không còn, có chân không còn, liền Diệp lão cũng mất đi một ngón tay. "Cái gì?" Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung hai người kinh hô một tiếng, một mặt bất khả tư nghị bộ dạng. 12 vị pháp tướng cảnh, hiện tại chỉ còn lại 9 người, còn mỗi cái đều là tàn tật trạng thái. Liên Diệp Cửu Tư cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái này đều phát sinh cái gì? Bọn hắn một điểm động tĩnh đều không nghe thấy a. Làm sao lại thành dạng này? Mặc dù có chút khó mà tin được, nhưng Tần Ngự Xuyên vẫn là ngay lập tức nói ra, "Đi, trước đi thương hội Cửu Châu, trên đường đem chân tướng nói rõ ràng." Dứt lời, ba người cấp tốc biến mất tại thư lâu bên trong, thư lâu cửa lớn cũng tự mình đóng lại. Chờ ba người đi tới thương hội Cửu Châu 20 tầng thời điểm, nhìn thấy chỉ có một mặt mờ mịt Tạ Phương Chu, trên tay còn cầm một chút chữa thương đồ vật, cũng không có Diệp Cửu Tư thân thể bọn hắn ảnh. Nghe đến động tĩnh Tạ Phương Chu quay người, tại nhìn đến Tần Ngự Xuyên lần đầu tiên, liền lập tức không mình hành lễ. "Tham kiến điện hạ." "Miễn lễ, Diệp lão bọn hắn đâu, làm sao không gặp thân thể bọn hắn ảnh?" Tần Ngự Xuyên ánh mắt liếc nhìn bốn phía, muốn tìm được Diệp Cửu Tư thân thể bọn hắn ảnh. Nghe vậy, Tạ Phương Chu vội vàng nói, "Ta cũng không rõ ràng, thẩm viện trưởng rời đi về sau, Diệp lão khiến người khác tại chỗ chờ đợi, hắn đi một lát sẽ trở lại. Về sau ta xem bọn hắn thương thế không nhẹ, vì vậy nghĩ đến cầm chút thuốc chữa thương cho bọn hắn, chờ ta lúc trở lại lần nữa, bọn hắn liền đã không thấy." Tạ Phương Chu nói xong, cử đi nhấc tay bên trong thuốc chữa thương, chứng minh chính mình nói đều là thật. Chẳng lẽ Diệp lão bọn hắn lại trở lại cực bên? Thẩm Tinh Nam suy đoán nói, có thể nhìn Diệp lão bọn hắn tình huống, nói rõ cực bên trong nguy hiểm vô cùng, Diệp lão bọn hắn trở về làm gì? Điểm này không những để Thẩm Tinh Nam nghi hoặc không thôi, Tần Ngự Xuyên cũng rất nghi hoặc. Lại đến trên đường, Thẩm Tinh Nam đã nói với hắn tất cả mọi chuyện, biết Diệp Cửu Tư bọn hắn phía trước là dùng một tấm thiếp mời chuyển tống đến một cái gọi cực bên địa phương. Trở về sau liền thành thiếu cánh tay gãy chân, còn không có ba vị pháp tướng cảnh. Nếu như Diệp Cửu Tư bọn hắn lại lần nữa tiến về cực bên, liền thương thế đều không để ý tới điều trị, có lẽ bên trong có cái gì càng trọng yếu hơn sự tình để bọn hắn không thể không lại lần nữa tiến về cực bên. Tần Ngự Xuyên không nói tiếng nào, trực tiếp hướng đi cách bàn đấu giá gần nhất vị trí ngồi xuống chờ đợi Diệp Cửu Tư bọn hắn trở về. Cực bên bên trong, kèm theo một trận đỏ thẫm chi quang, Diệp Cửu Tư đám người xuất hiện ở lần trước đến cực bên địa phương. Không có một khắc lưu lại, mọi người tại xuất hiện một khắc này, liền bắt đầu cảm ứng Hắc Sơn vị trí, tại xác định Hắc Sơn phương hướng về sau, liền hướng Hắc Sơn chỗ tiến đến. Cách Hắc Sơn càng gần, trong lòng mọi người kích động cùng chờ mong lại càng tăng khó mà che giấu. Chỉ cần đến Hắc Sơn, lần nữa tiến hành hiến tế tiến vào Hắc Sơn về sau, liền có thể biết Doãn Thần Phong nói thật hay giả. Chân tướng lập tức liền muốn tuyên bố. Mọi người tốc độ càng lúc càng nhanh, Hắc Sơn hình dáng cũng dần dần xuất hiện trong mắt mọi người. Kích động sau khi, mọi người bên trong có ít người ánh mắt không khỏi nhìn hướng một bên hộ tống bọn hắn cùng nhau bay trên trời tuyết hoa. Cho dù đã biết lúc này Tô Hàm Sơn không phải người, nhưng ở nhìn thấy Tô Hàm Sơn hóa thành một đoàn tuyết hoa tùy bọn hắn tiến về Hắc Sơn thời điểm, vẫn là có loại cảm giác quỷ dị. Dù sao phía trước Tô Hàm Sơn vẫn là cái người sống sờ sờ, còn cùng bọn hắn kể vai chiến đấu qua. Bây giờ biến thành như vậy, trong lúc nhất thời để bọn hắn có chút khó mà tiếp thu. Đến, Diệp Cửu Tư hơi có vẻ âm thanh kích động, đem bọn họ từ trong suy nghĩ kéo trở về, nhộn nhịp dừng lại, nhìn về phía trước Hắc Sơn. Tô Hàm Sơn cũng từ một đoàn tuyết hoa hóa thành hình người. Quen thuộc Hắc Sơn xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước tiến vào Hắc Sơn lối vào đã biến mất không thấy. Diệp huynh, có thể bắt đầu. Chu Minh Võ gặp Diệp Cửu Tư nhìn xem Hắc Sơn, tạm thời không có động tác, vì vậy nhắc nhở. Ân. Diệp Cửu Tư thu hồi tra xét ánh mắt, nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra cực bên quỷ yến tiếp. Tại mọi người ánh mắt nóng bỏng bên trong, cực bên quỷ yến tiếp bên trong lại một lần nữa bay ra hơn vạn hồn phách, tràn vào Hắc Sơn, một chút gợn sóng xuất hiện trong mắt mọi người. Chờ gợn sóng nhập khẩu triệt để tạo thành, Diệp Cửu Tư dẫn đầu tiến vào, những người còn lại cũng đi sát đằng sau. Kéo dài không dứt sơn mạch lại xuất hiện tại bọn họ trước mặt, Diệp Cửu Tư bọn hắn tại xuất hiện một cái mắt, liền hóa thành đạo đạo tàn ảnh chạy thẳng tới sơn mạch bên trong. Nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, nhìn trước mắt sương mù dày đặc, mọi người mới dừng bước lại, không có tùy tiện đi vào. Chương 383, khởi động lại chương 383, khởi động lại mặc dù không biết cái này sương mù dày đặc có gì đó cổ quái, nhưng lần trước Doãn Thần Phong tới đây thời điểm, đều cần vị kia để đăng lão giả tới đón đưa. Chắc hẳn trong đó giấu giếm không ít nguy hiểm. Bây giờ trong cơ thể của bọn họ chân khí gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng không hoàn chỉnh cánh tay những này còn chưa có trở lại, thực lực tổng hợp đều kém xa phía trước. Vì lý do an toàn, tất cả mọi người vẫn là quyết định chờ một chút, thuận tiện nhìn xem để đăng lão giả có thể hay không xuất hiện. Phía trước bọn hắn trở về trong thôn, cũng không có thấy được để đăng lão giả thân ảnh, liền những thôn dân kia đều không thấy một cái, cũng không biết chạy đi nơi nào. Mọi người cũng không có chờ quá lâu, rất nhanh sương mù dày đặc bên trong liền sáng lên một vệt ánh sáng, đang tại tiếp cận bọn hắn. Chỉ chốc lát, để đăng lão giả liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đề Đăng lão giả nhìn mọi người một cái, gật đầu nói, "Chư vị hẳn là trước đến dự tiệc khách nhân a, đi theo ta." Đề Đăng lão giả nói xong quay người liền hướng sương mù dày đặc bên trong đi đến, không có cho Diệp Cửu Tư bọn hắn một điểm đáp lời cơ hội. Hơn nữa thật giống như hoàn toàn không quen biết bọn hắn đồng dạng. Diệp Cửu Tư đám người lẫn nhau, lập tức minh bạch lẫn nhau ý nghĩ trong lòng, đi theo Đề Đăng lão giả bóng lưng. Không quản Hắc Sơn về sau thế giới là khởi động lại, vẫn là cái gì khác, chỉ cần đi vào trong sơn cốc liền có thể lập tức biết đáp án. Phía trước tại Trương phủ giao chiến đấu dư âm bên dưới, sơn cốc đã bị san thành bình địa, cái kia một gốc sinh ra vân hà cây, cũng bởi vì vân hà rời đi mà mất đi sức sống. Đây là không giả được, chỉ cần sơn cốc vẫn còn, vân hà vẫn còn, gốc cây kia vẫn còn, liền có thể chứng minh khởi động lại chân thực tính. Một khi là thật, đó chính là cơ duyên to lớn. Từ đó về sau, bọn hắn tông môn trong gia tộc sẽ sinh ra một nhóm tiên tài xuất hiện, trong thế lực pháp tướng cảnh cũng sẽ so với người khác pháp tướng cảnh muốn càng nhiều 100 năm tuổi thọ. Có lẽ bởi vì cái này 100 năm tuổi thọ, liền có thể đản sinh ra một vị thiên nhân, để chính mình thế lực càng thêm hưng thịnh. Tại thời gian tích lũy lại, bọn hắn Vân Châu sẽ thành ngoại trừ Trung Châu bên ngoài, thực lực tối cường một cái châu. Vừa nghĩ tới đây hình ảnh, trong lòng mọi người lâu ngày không gặp nhiệt huyết sôi trào, phản phất về tới lúc trước niên thiếu thời kỳ, lập chí muốn đem tông môn phát dương quang đại thời điểm. Giấu trong lòng kích động cùng chờ mong, mọi người xuyên qua sương mù dày đặc đến treo lơ lửng giữa trời trên bình đài, lại xuyên qua cái kia quỷ dị rừng cây, lại lần nữa đặt chân thôn xóm. Cùng lần trước một dạng, thôn xóm bên trong vẫn là cửa ra vào đóng chặt, mọi người cũng không để ý tại cùng Đề Đăng lão giả nói một câu về sau, mọi người liền không dằn nổi chạy tới sơn cốc vị trí. Đi tới nửa đường, mọi người tại đây bên trong liền có người cười ra tiếng, âm thanh bên trong tràn đầy mừng như điên còn có khiếp sợ. Ha 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 ha, thật sự khởi động lại. Thật sự khởi động lại. Ta đã thấy sơn cốc, Doãn Thần Phong nói là sự thật. Vô luận là Vân Hà, vẫn là Quỷ Yến bên trên đồ vật, đều sẽ tùy theo lại xuất hiện. Cơ duyên. Cơ duyên to lớn để chúng ta gặp được. Cùng cái cơ duyên này so sánh, chẳng phải thiếu một cánh tay sao, cho dù lại thiếu một cái chân đều có thể. Ha 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 ha. Diệp Cửu Tư không nói gì, chỉ là một mực tăng thêm tốc độ, hắn cấp thiết muốn nhìn đến Vân Hà xuất hiện. Chỉ có nhìn thấy Vân Hà, hắn mới có thể 100% xác định khởi động lại chân thực tính. Xác định về sau, hắn liền đem báo cáo nơi này tất cả, thuận tiện đem Chu Minh Võ bọn hắn lưu tại Thiên Nhân Thành bên trong một đoạn thời gian. Chờ trụ sở chính giám sát đi chuyển về thông tin về sau, xác nhận bọn hắn có thể rời đi, lại thả bọn họ đi. Đến mức bảo mật tính Diệp Cửu Tư ngược lại là không quá lo lắng, nếu như trụ sở chính giám sát đi xác nhận bọn hắn có thể rời đi, cái kia căn bản là không có vấn đề. Liên quan tới cực bên sự tình, cũng sẽ chỉ là tại các trong thế lực cao tầng bên trong lưu truyền, sẽ không có những người khác biết chuyện này. Như thế cơ duyên, bọn hắn sẽ chỉ một mực bảo vệ, không lộ ra một tia tiếng gió. Nếu ai dám lộ ra, đều không cần hắn xuất thủ, người của thế lực khác liền sẽ dẫn đầu động thủ loại bỏ người tiết lộ bí mật. Suy nghĩ thoáng qua liền qua, Diệp Cửu Tư chín người thân ảnh cũng xuất hiện tại sơn cốc bên trong. Nhìn xem trước mặt hơn 100 mét cao tham tiên đại thụ, còn có đại thụ chính giữa phiêu đáng thất đoá vân hà, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, tất cả mọi người vẫn là ngu ngơ ngay tại chỗ. Một chút người trong đầu đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Vũ Hoài không hoàn toàn như trước đây đứng tại đội ngũ phía sau, trên mặt là áp chế không nổi nụ cười. Trời phù hộ ta Vũ gia a, thế mà để ta gặp như thế không thể tưởng tượng cơ duyên. Vũ Hoài không trong lòng vô cùng kích động. đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn, hắc sơn về sau còn có địa phương bọn hắn không có đi thăm dò qua, nói không chừng còn có những bảo vật khác tồn tại. Kích động về sau, Vũ Hoài không trong đầu sinh ra một vấn đề. Nếu có những bảo vật khác lời nói, cái kia Doan Thần Phong theo lý mà nói, hẳn là cũng sẽ đề cập mới là. Cũng không thể Doan Thần Phong đối những cái kia bảo vật chướng mắt ta. Vẫn là nói hắc sơn về sau bảo vật, cũng chỉ có những thứ này. Vũ Hoài không đứng tại đội ngũ cuối cùng, nhìn thoáng qua Diệp Cửu Tư bóng lưng. Ở đây trong tất cả mọi người, Diệp Cửu Tư thực lực tối cường, bối cảnh lớn nhất, nếu như muốn thăm dò hắc sơn địa phương khác lời nói, vậy khẳng định liền muốn qua Diệp Cửu Tư cửa này. Diệp Cửu Tư sẽ đồng ý sao? Vũ Hoài không lắc đầu, Diệp Cửu Tư không có đem bọn họ toàn bộ ở lại chỗ này liền đã rất khá. Giữa hai bên thực lực hoàn toàn không ngang nhau, không có cái gì đàm phán không gian. Hơn nữa giám sát ti làm việc quá quyết hung ác, liền xem như uy hiếp, đối Diệp Cửu Tư cũng không có cái gì dùng, ngược lại sẽ cho thế lực sau lưng đưa tới tai họa ngập đầu. Xem ra muốn thăm dò địa phương khác, hiểu rõ hắc sơn về sau thế lực, còn cần trước hết nghĩ biện pháp qua Diệp Cửu Tư cửa này. Tại mọi người ngây người thời điểm, một thân ảnh đứng dậy, để mọi người lấy lại tinh thần. Là Tô Hàm Sơn. Nguyên bản một mực không có phản ứng Tô Hàm Sơn lúc này hướng đi cây kia tham thiên đại thụ, vượt qua bộ kia ngồi xếp bằng thi thể, đi đến đại thụ phía dưới. Đối với Thất Đóa Vân Hà đưa tay ra, một giây sau, phản phất là nhận lấy cái gì cảm hóa đồng dạng. Đại thụ chính giữa phiêu đãng Vân Hà mỗi một người đều bay về phía Tô Hàm Sơn, sau đó bị Tô Hàm Sơn dùng tuyết thai biến hóa hộp chứa vào, chỉ để lại một đóa Vân Hà, tại Tô Hàm Sơn phất tay phía dưới, bay về phía Diệp Cửu Từ bọn hắn. Chu Minh Võ đám người hai mắt tỏa sáng, liền muốn xuất thủ, nhưng một thân ảnh ngăn tại mọi người trước người, tiếp nhận Vân Hà. Để đã xuất thủ Trương Phù Giao ở nửa đường bên trên liền ngừng thân ảnh. Nhìn xem trong tay Vân Hà, Diệp Cửu Tư cố nén trong cơ thể muốn luyện hóa Vân Hà xúc động, đem thu vào bên trong đan điền không gian bên trong. Tất nhiên khởi động lại là thật, cái kia tương lai liền không thiếu Vân Hà, hắn cũng không cần gấp gáp như vậy đem luyện hóa. Lấy hắn lần này công lao, tương lai muốn Vân Hà lời nói, khẳng định sẽ phân phối đến. Chẳng bằng thu lại, nhìn trụ sở chính giám sát tin nên xử lý như thế nào, rồi quyết định đoán này Vân Hà đi ở tại thu hồi Vân Hà về sau. Diệp Cửu Tư ánh mắt tại bộ kia ngồi xếp bằng thi thể cùng mất đi sức sống trên thân đại thụ dừng lại một hồi. Từ Tô Hàm Sơn thu lấy Vân Hà, đến hắn tiếp nhận Vân Hà, bộ thi thể này từ đầu đến cuối đều không lúc đích. Cùng phía trước Chu Minh Võ bọn hắn cướp đoạt Vân Hà thời điểm hoàn toàn khác biệt, là vì Doan Thần Phong nguyên nhân, còn là bởi vì Tô Hàm Sơn là tuyết thai biến hóa đi ra nguyên nhân, lại hoặc là cả hai đều có. Xem ra Doan Thần Phong trên thân còn có nhiều bí mật hơn. Diệp Cửu Tư trong mắt hơi híp, quay người đối người đứng phía sau nói ra, đóa này Vân Hà cứ giao cho ta đến đảm bảo, chư vị có lẽ không có ý kiến đi. Chương 384, không nhìn nguy hiểm. Chương 384, không nhìn nguy hiểm. Diệp Cửu Tư nói xong, có chút giơ tay lên bên trong tâm kiếm vô tướng, mặc dù không vận dụng thiên binh lực lượng, nhưng chỉ là động tác này, liền để Chu Minh Võ trong lòng bọn họ trầm xuống. Khổng Vũ Thâm càng là khỏe miệng có chút run rẩy. Ngươi đều như vậy, còn cần hỏi chúng ta ý kiến? Muốn nói thẳng liền tốt, chúng ta còn có thể không cho hay sao? Chu Minh Võ xua tay, nói ra, Diệp huynh thực lực tối cường, lại có thiên binh tại tay, khẳng định là giao cho Diệp huynh đảm bảo tốt nhất, chúng ta như thế nào lại có ý kiến đây? Các ngươi nói đối đi. Chu Minh Võ quay đầu nhìn hướng sau lưng những người khác, ánh mắt có chút ra hiệu. Dù sao đều đã nghiệm chứng rõ ràng, Hắc Sơn về sau khởi động lại là thật, sau này liền đều không thiếu khuyết Vân Hà, Diệp Cửu Tư cầm cũng liền cầm. Không cần thiết đi thử một chút Diệp Cửu Tư trong tay thiên binh uy lực. Chu Minh Võ ánh mắt những người khác cũng ngầm hiểu, vì vậy nộn nhịp gật đầu bày tỏ không có ý kiến. Thấy thế, Diệp Cửu Tư hài lòng nhẹ gật đầu, mới buông xuống trong tay tâm kiếm vô tướng, sau đó nói, vậy chúng ta đi, đi trong thôn nhìn xem. Lần trước bọn hắn cùng Doãn Thần Phong động thủ chậm trễ không ít thời gian, đợi đến thời điểm để đăng lão giả cùng những thôn dân kia đều đã không biết đi nơi nào. Lần này có thể trước thời hạn về trong thôn, xem bọn hắn đều đi nơi nào, có lẽ có thể tìm được một điểm hữu dụng tình báo. Cùng lúc đến khác biệt, lúc đến mọi người vô cùng kích động, hận không thể mau mau nhìn thấy Vân Hà, mà bây giờ trên đường trở về, trong lòng mọi người chỉ có hưng phấn, không có một tia không kịp chờ đợi. Toàn bộ tại tưởng tượng lấy tương lai. Bất quá mọi người tốc độ ngược lại là không chậm, tại bước vào thôn một khắc này, kim sắc hà quang vừa vặn từ trong thôn phát ra, chiếu chiếu vào trên bầu trời. Cùng lúc đó, Diệp Cửu Tư bọn hắn cũng nhìn thấy những cái kia cửa phòng đóng chặt đã mở ra, thôn dân từng cái đi ra. Từng trận kim sắc hà quang từ trên thân bọn họ phát ra. Những kim quang này là thôn dân tán phát. Diệp Cửu Tư bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú thôn dân, tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, kim sắc hà quang càng thêm nồng đậm đến trong không khí cũng bắt đầu xuất hiện từng tia kim sắc vũ khí. Bọn hắn bước chân không ngừng, đến trong thôn tâm lần đầu tiên, liền thấy vị kia để đăng lão giả thân ảnh. Cùng những thôn dân kia một dạng, trên thân cũng tản ra kim sắc hà quang. Có thể hắn không phải một tia vong hồn sao? Doãn Thần Phong mặc dù không nói những thôn dân này cũng là vong hồn, nhưng đã từng nói Quỷ Yến là quỷ hồn tổ chức yến hội, nghĩ đến những thôn dân này cũng có thể là vong hồn. Vậy bọn hắn trên thân tán phát kim sắc hà quang lại là cái gì? Thế mà cuối cùng có thể ngưng tụ thành kim đan, kim thiền cùng cổ thụ. Là tất cả vong hồn trong cơ thể đều có loại này mây màu bằng sao? Nếu như là lời nói, chẳng lẽ có thể nghiên cứu ra được, đến lúc đó không cần như thế, cũng có thể từ ngoại giới những người khác vong hồn bên trên thu hoạch được kim đan những bảo vật này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền tại Diệp Cửu Tư trong lòng điên cuồng sinh ra. Còn diễn sinh ra được nghiên cứu thai nghén Vân Hà gốc cây kia ý nghĩ. Một khi nghiên cứu ra được, liền có thể không cần như thế, không tiến vào Hắc Sơn cũng có thể thu hoạch được muốn đồ vật. Liền tính không phải tất cả vong hồn trong cơ thể đều có kim sắc hà quang, cũng có thể nhờ vào đó thấy được Hắc Sơn về sau cỗ thế lực này một góc của băng sơn. Diệp Cửu Tư hít sâu một hơi, khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Chu Minh Võ trên mặt bọn họ thân sắc. Từng cái ánh mắt đều nhìn chằm chằm những này thân thể dần dần tiêu tán hóa thành hào quang tiêu tán thôn dân. Trong mắt rung động lộ rõ trên mặt. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có nghĩ đến phía trước nhìn thấy kim đan những bảo vật này, thế mà lại là thôn dân hóa thành hào quang ngưng tụ mà thành. Cái kia dùng kim đan, chẳng phải là tương đương với ăn những thôn dân kia? Chu Minh Võ đám người trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Không phải đối dùng kim đan hoặc là kim tiền sẽ có cái gì trên tâm lý khó chịu, mà là sợ những thôn dân này ngưng tụ mà thành kim đan, kim tiền còn có cổ thụ những này sẽ có cái gì thai hoàng ẩm. Dù sao về sau khẳng định là muốn cho tông môn trong gia tộc thế hệ trẻ dùng. Nếu là có cái gì thai hoàng ẩm, nhưng là không tốt. Bất quá những vật này Doãn Thần Phong lần trước đều lấy đi, nghĩ đến vấn đề hẳn là cũng không lớn. Chu Minh Võ ánh mắt di động nhìn hướng Diêm Triều Hải, sau đó quay đầu nhìn hướng Vũ Hoài Không, ba người ánh mắt đối đầu một cái mắt. Liên ăn ý di động đến Diệp Cửu Tư trên thân. Những này kim đan gì đó, có cái gì thai hoàng ẩm, biện pháp tốt nhất chính là nhìn triều đình dùng không sử dụng. Bọn hắn có thể nghĩ tới, Diệp Cửu Tư khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Chỉ cần triều đình cho thế hệ trẻ người sử dụng, vậy liền chứng minh khẳng định là không có vấn đề. Mà bây giờ thế hệ trẻ tập hợp địa phương trừ Trục Lộc thư viện ra không còn có thể là ai khác. Tiếp xuống bọn hắn chỉ cần nhìn chằm chằm Trục Lộc thư viện là được rồi. Trong lúc suy tư, giữa không trung bên trong, kim sắc vũ khí đã bắt đầu ngưng tụ. Tô Hàm Sơn lúc này nhìn hướng mọi người, đột nhiên mở miệng nói ra, "Như thế nào, các ngươi muốn lựa chọn cái nào?" Đối mặt Tô Hàm Sơn đột nhiên xảy ra vấn đề, mọi người theo bản năng trong lòng giật mình, sau đó hai mặt nhìn nhau. Cái này thanh âm nói chuyện là Tô Hàm Sơn không sai, nhưng bọn hắn luôn có cảm giác là Doãn Thần Phong đang nói chuyện đồng dạng. Diệp Cửu Tư nhìn xem dần dần tạo thành kim đan, kim thiền còn có cổ thụ, sau khi suy nghĩ một chút, liền thay mọi người nói, "Chúng ta muốn kim thiền." Tô Hàm Sơn điểm một cái chờ đợi kim thiền triệt để ngưng tụ xong xuôi, liền đem từ giữa không trung gỡ xuống, không thèm để ý chút nào ném về Diệp Cửu Tư. Diệp Cửu Tư đưa ra một cái tay tiếp lấy kim thiền, đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy cái tay kia ngón tay chỗ đứt truyền đến một câu ngơ ý, chỗ đứt huyết đục phảng phất sôi trào một dạng, mơ hồ có chút lớn lên dấu hiệu. Nhưng từ đầu đến cuối kém một chút mang tính then chốt đồ vật. Diệp Cửu Tư nhìn xem trong tay kim thiền, minh bạch kém điểm này mang tính then chốt đồ vật là cái gì. Chỉ là hắn không có ngay lập tức lựa chọn luyện hóa kim thiền, mà là quay người nhìn hướng Chu Minh Võ đám người, mở ra bàn tay lộ ra trong tay kim thiền, hỏi: "Kim thiền có thể tái tạo lại toàn thân, nghĩ đến gây chi trùng sinh hẳn là cũng không phải vấn đề gì, các ngươi người nào nghĩ cái thứ nhất dùng?" Diệp Cửu Tư lời nói này xong, Chu Minh Võ đám người nhộn nhịp lui lại một bước, bày tỏ chính mình tạm thời còn không có dùng dự định. "Diệp huynh, ngươi thực lực tối cường, cái này kim thiền vẫn là giao cho ngươi tốt, ngươi nếu là khôi phục, gặp phải đột phát sự kiện, cũng có thể chiếu cố chúng ta một hai." Diêm Triều Hải lắc đầu cự tuyệt nói. "Triều Hải huynh nói rất đúng, cái này kim thiền giao cho Diệp huynh là lựa chọn tốt nhất." Chu Minh Võ ở một bên phụ họa, còn lại những người khác cũng cùng nhau hỗ trợ Diêm Triều Hải quyết định. Dù sao chỉ cần có Cực Nguyên Quỷ Yến tiếp tại, kim thiền lại chạy không được, chẳng bằng để Diệp Cửu Tư trước thử một chút kim thiền lại nói. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng là, Diệp Cửu Tư cũng không có dùng kim thiền ý nghĩ, trực tiếp đem kim thiền thu vào không gian bên trong, dự định lưu lại chờ đợi trụ sở chính giám sát ti xử lý. Gãy chi trùng sinh xa không nói, chỉ là thiên nhân thành bên trong liền có một kiện đồ vật có thể để hắn gãy chi trùng sinh. Ẩm huyết kiếm. Lần này Trục Lộc thư viện so tài thứ nhất Lâm Nhược Uyên bội kiếm. Nắm giữ gãy chi khả năng trùng sinh. Muốn mọc ra gãy ngón tay trực tiếp tìm Lâm Nhược Uyên là được rồi, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm thử xem cái này kim tiền có hay không thai hoàng ẩm. Tại nhìn đến kim tiền những thứ này tạo thành về sau, Diệp Cửu Tư trong lòng nghĩ lên Doãn Thần Phong phía trước nói qua tà thụ. Thai nghén Vân Hà gốc cây kia là tà thụ. Nghĩ đến Vân Hà từng sinh ra trình, hẳn là cũng khá là quái dị. Chỉ là tại nhìn đến Diêm Triều Hải cái kia trung niên dáng dấp khuôn mặt về sau, Diệp Cửu Tư liền minh bạch, lại quỷ dị Chu Minh Võ mấy người cũng sẽ ngay lập tức luyện hóa Vân Hà. Đến mức cất giấu nguy hiểm, không nhìn thẳng nguy hiểm luyện hóa. Bọn hắn cũng không giống như là vì một chút nguy hiểm liền có thể từ bỏ trăm năm tuổi thọ bộ dạng, bằng không bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Chương 385, rời đi cực bên chương 385, rời đi cực bên cái kia kim tiền ta liền lấy đi. Diệp Cửu Tư gật gật đầu nói, sau đó quay người nhìn hướng sau lưng, lúc này Tô Hàm Sơn đã đem tất cả kim đan, kim tiền cổ thụ dùng tuyết hai phong tồn chờ đợi Doãn Thần Phong đến lấy. Chờ tất cả mọi thứ sau khi làm xong, Tô Hàm Sơn mở miệng lần nữa nói ra, sau này ta sẽ tại Hắc Sơn lối vào chờ các ngươi. Tô Hàm Sơn nói xong về sau, liền từ trong ngực lấy ra Cực Nguyên Quỷ Yến thiếp, trực tiếp chuyển tống rời khỏi nơi này. Mãi đến Tô Hàm Sơn rời đi về sau, mọi người mới có chút cảm giác như chút được gánh nặng. Cùng Tô Hàm Sơn cái này không phải người tồn tại ở cùng một chỗ, luôn là có cô áp lực vô hình, có Tô Hàm Sơn tại, bọn hắn có nhiều thứ cũng không dám tùy ý thảo luận. Hiện tại Tô Hàm Sơn vừa đi, Diêm Triều Hải liền nói, Diêm huynh, lần sau hiến tế về sau cái kia một đóa vân hà muốn làm sao phân phối, nhưng có nghĩ kỹ. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Diệp Cửu Tư nhìn hướng Chu Minh Võ cùng Vũ Hoài Không hai người, hai vị nói thế nào, người nào trước cầm vân hà? Vũ Hoài Không từ đội ngũ cuối cùng đi đến phía trước, trầm giọng nói, phía trước Doãn Thần Phong nói cây kia thai nghén vân hà cây là tà thụ, nhưng sinh ra vân hà khẳng định cũng có vấn đề. Mặc dù Triều Hải huynh dùng về sau tạm thời không có phát hiện vấn đề, nhưng khó đảm bảo về sau xuất hiện thai hoàng ẩm. Mà Minh Võ huynh chính là Chu gia trụ cột, dùng không được xuất hiện nửa điểm an nguy, càng nghĩ vẫn là ta càng thích hợp một chút. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vì đó sững sờ. Chu Minh Võ nghe đến đó đều kém chút tức giận cười. Nói hình như là quên mình vì người một dạng, hắn Chu Minh Võ an nguy cần người một cái vũ gia người đến quan tâm. Chu Minh Võ cười lạnh một tiếng, nói ra, đa tạ Hoài Không huynh quan tâm, bất quá tốt nhất phần này quan tâm vẫn là đặt ở nhà ngươi hậu bối trên thân. Phía trước tại trong bao xương thời điểm, nghe nói nhà ngươi Vũ Kinh Hồng hình như thương thế rất nghiêm trọng bộ dạng. Có thời gian quan tâm ta, chẳng bằng quan tâm Vũ Kinh Hồng, nói không chừng như vậy không gượng dậy nổi cũng có thể. Vũ Hoài không cười ha ha một tiếng, người trẻ tuổi nha, đang trưởng thành trên đường có chút chen ép rất bình thường, hơn nữa liền xem như bị người đánh chết, đó cũng là tài nghệ không bằng người, ta lại có thể làm gì chứ? Cũng không thể người nào đánh thắng ta Vũ gia hậu bối, ta sẽ vì bọn hắn ra mặt ta. Cái kia truyền đi chẳng phải là để người chế nhạo, có hại ta Vũ gia uy danh. Đả thương Vũ Kinh Hồng Lâm Lực Uyên, đứng sau lưng pháp tướng cảnh hình hoặc kiếm chủ, còn có cái không biết sâu cạn chú kiếm sơn trang. Người còn chưa có chết đâu, sẽ bị Vũ Kinh Hồng ra mặt, đắc tội mình hoặc kiếm chủ cùng chú kiếm sơn trang, cái này theo Vũ Hoài không, hoàn toàn không đáng. Hiện tại có Hắc Sơn về sau những bảo vật này, để Vũ gia lại lần nữa uy hoàng là chú định sự tình. Liên tính muốn động thủ, cũng là có nghiền ép thực lực về sau lại động thủ, để tránh lưu lại hậu hoạn, hiện tại cũng không phải cái gì động thủ thời điểm tốt. Mắt thấy hai người đều không ai nhường ai, Diệp Cửu Tư liền nói, đã các ngươi tạm thời còn chưa nghĩ ra, vậy thì chờ nghĩ kỹ lại nói. Rời đi nơi này về sau, đại gia trước tại trong thiên nhân ở tạm một đoạn thời gian, chờ thêm đoạn thời gian lại tiến hành hiến tế, mở ra Hắc Sơn. Hai người các ngươi thừa dịp khoảng thời gian này thương lượng xong cái này một đóa vân hà đến cùng cho ai, về sau ta sẽ an bài người đem vân hà đưa đến các ngươi nơi đó. Vũ Hoài không cùng Chu Minh Võ theo bản năng nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, đột nhiên nhìn hướng Diệp Cửu Tư. Diệp Minh, ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là sẽ an bài người đem vân hà đưa đến chúng ta chỗ kia? Chẳng lẽ Diệp Minh có những an bài khác? Vũ Hoài không cùng Chu Minh Võ hai người liền đội vàng hỏi. Những người khác cũng chăm chú nhìn Diệp Cửu Tư, hắn lời này có ý tứ là không mang bọn hắn cùng nhau. Diệp Cửu Tư nhìn mọi người một cái, tại bọn họ trước mặt thở dài một hơi. Hắc Sơn về sau cơ duyên xác thực rất lớn, nhưng nguy hiểm nhưng cũng một chút cũng không nhỏ. Ai cũng không biết Hắc Sơn về sau còn có cái gì nguy hiểm, cũng không biết Doãn Thần Phong còn có cái gì mục đích. Chớ nói chi là các vị vẫn là pháp tướng cảnh, một khi xảy ra chuyện, đối tông môn cùng gia tộc đến nói, đều là một tổn thất lớn. Có chút tông môn cũng liền một hai cái pháp tướng cảnh, ví dụ như Tô Hàm Sơn chỗ Phượng Dương Tông, bây giờ Tô Hàm Sơn đã chết, Phượng Dương Tông về sau tình cảnh đoán chừng cũng không dễ chịu. Cho nên bất luận là vì các vị thế lực sau lưng suy nghĩ, vẫn là vì Vân Châu thực lực tổng hợp suy nghĩ, tốt nhất các vị như vậy dừng lại. Về sau mỗi lần mở ra Hắc Sơn, ta đều sẽ đem đồ vật trước đó phân phối xong, sau đó thông báo các ngươi. Chu Minh Võ bọn hắn nghe xong, nháy mắt liền hiểu Diệp Cửu Tư mục đích. Hắn đây là muốn một người độc chiếm Hắc Sơn về sau tất cả bí mật a. Chỉ cần bọn hắn đồng ý, sau này Hắc Sơn về sau tất cả mọi chuyện, bọn hắn liền cũng không biết. Tất cả bí mật liền đều chỉ có Triều Đình cùng Doãn Thần Phong hai người biết. Nếu là còn có những bảo vật khác, cũng không có phần của bọn hắn. Nghĩ đến đây, Chu Minh Võ đám người nhìn hướng Diệp Cửu Tư ánh mắt mơ hồ có chút bất thiện. Loại này cơ duyên bọn hắn làm sao sẽ từ bỏ đây? Nhưng mà một giây sau, tại bọn họ ánh mắt bất thiện bên trong, Diệp Cửu Tư coi thường trường kiếm trong tay. Vẹn vẹn chỉ là một cái mắt, trong mắt mọi người không giỏi liền đã biến mất không thấy, thay vào đó thì là tràn đầy thân mật. Chu Minh Võ trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười vừa nói, Diệp huynh ý tứ ta minh bạch, cái này không chỉ là đang vì chúng ta suy nghĩ, cũng là đang vì Vân Châu tương lai suy nghĩ, chúng ta hiểu được, hiểu được. Diệp huynh một mảnh dụng tâm lương khổ, chúng ta làm sao sẽ phụ lòng đâu, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không lấy thân mạo hiểm. Chính là, dù sao chúng ta phía sau còn có tông môn gia tộc tại, mọi thứ còn muốn trước tiên nghĩ một chút mới được. Diêm Triều Hải cùng Vũ Hoài không nói bổ sung. Nhất là một câu cuối cùng, Vũ Hoài không càng là cao giọng nói. Sợ mọi người bên trong nhảy ra một cái không có mắt tự tìm cái chết, liên lụy đến bọn hắn. Lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, cũng không có cái gì nắm chắc tại Diệp Cửu Tư dưới tay chạy thoát. Đường tăng thọ không có tăng đến, ngược lại còn trực tiếp quy thiên. Chu Minh Võ ba người bọn họ đều là như vậy, chớ nói chi là mọi người bên trong áp lực lớn nhất Trương Phủ Giao. Sớm tại Diệp Cửu Tư nói chuyện thời điểm, Trương Phủ Giao liền cảm giác được một cô vô hình áp lực xuất hiện ở trên người hắn. Một khi hắn có dị động, lập tức liền sẽ gặp phải lôi đình đả kích. Trương Phủ Giao trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, Vũ Hoài không tốc độ cũng không chậm à, làm sao lại ngay lập tức nhìn chằm chằm hắn. Cũng may, tại Diệp Cửu Tư tận tình khuyên bảo bên trong, không có người ngốc đến nhảy ra phản bác Diệp Cửu Tư, đều là liên tục gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết rời đi nơi này à, chờ sau khi ra ngoài, ta mang các ngươi đến thư viện bên trong tĩnh dưỡng. Có trong thư viện trận pháp tại, các ngươi không cần phải lo lắng có người sẽ đánh quấy nhiều đến các ngươi, hơn nữa các ngươi riêng phần mình trong thế lực thiên tài cũng đều tại trong thư viện, vừa vặn có thể tụ họp một chút. Lúc không có chuyện gì làm, cũng có thể chỉ điểm bọn hắn một hai. Diệp Cửu Tư một mặt hiền lành nói xong, mọi người cũng chật vật duy trì mỉm cười gật đầu, chính là nụ cười hơi khó coi. Vậy thì đi thôi các vị. Diệp Cửu Tư lấy ra cực bên quỷ yến tiếp, không có ngay lập tức mở ra, mà là tại nhìn thấy mọi người cũng lấy ra cực bên quỷ yến tiếp mở ra về sau, hắn mới tùy theo mở ra. Tại đỏ thâm chi quang bao phủ xuống, mọi người rời đi cực bên. Chương 386, tiến về thư viện chương 386, tiến về thư viện thương hội Cửu Châu 20 tầng bên trong. Tần Ngự Xuyên ngồi ở cách bàn đấu giá gần nhất vị trí, mà Tần Văn Dung, Thẩm Tinh Nam, Tạ Phương Chu ba người thì là đứng ở một bên. Theo thời gian chuyển rời, Thẩm Tinh Nam cùng Tạ Phương Chu hai người có chút đứng thẳng khó có thể bình an. Thẩm Tinh Nam hai người đều là gặp qua Diệp Cửu Tư bọn hắn thụ thương trở về, hiện tại Diệp Cửu Tư bọn hắn có thể lại lần nữa tiến về cực bên, bất luận là vì cái gì, ẩn chứa nguy hiểm đều rất lớn. Nếu là Diệp Cửu Tư bọn hắn lại ra vấn đề gì, cái kia vấn đề càng lớn hơn. Đặc biệt là Diệp Cửu Tư, thân là giám sát Ti Vân Châu chấp chưởng giả, một khi có cái không hay xảy ra, mang tới ảnh hưởng chính là to lớn. Đang lo lắng Diệp Cửu Tư bọn hắn an nguy đồng thời, Thẩm Tinh Nam cùng Tạ Phương Chu cũng hết sức tò mò Cực Uyên tình huống. Cực Uyên địa phương nào lại có thể để Diệp Cửu Tư bọn hắn 12 vị pháp tướng cảnh thương vong thành dạng này? Lấy Diệp Cửu Tư bọn hắn thực lực, phóng nhãn Bân Châu, trừ phi thiên nhân hoặc là thiên binh xuất thủ, bằng không bất kỳ một thế lực nào cũng không thể ngăn cản ở từ Diệp Cửu Tư dẫn đầu 12 vị pháp tướng cảnh. Cho nên Cực Uyên bên trong có cái gì, thế mà lại để Diệp Cửu Tư bọn hắn thụ thương cũng muốn một lần nữa trở về Cực Uyên bên trong. Vấn đề này sâu sắc quanh quẩn tại Thẩm Tinh Nam cùng Tạ Phương Chu trong lòng hai người. Bọn hắn không phải không nghĩ qua Diệp Cửu Tư những người này có phải là làm sự tình khác đi, mà không phải trở về Cực Uyên nơi này. Nhưng hai người thực tế không nghĩ ra được, chuyện gì còn cần 9 vị pháp tướng cảnh toàn thể xuất động, liền một người đều không có lưu lại. Trong lúc suy tư, ở đây 4 người trong mắt xuất hiện một trận đỏ thâm chi quang. Tại đỏ thâm chi quang bên trong, Diệp Cửu Tư thân thể bọn hắn ảnh hiện rõ trong đó. Tân Ngự Xuyên chậm rãi đứng lên, ánh mắt quan sát tỉ mỉ trở về Diệp Cửu Tư đám người, tại thấy rõ thương thế của bọn hắn thế về sau, hơi nhíu mày. Giống như Thẩm Tinh Nam nói, không phải thiếu cánh tay chính là gãy chân, liền Diệp Cửu Tư cũng thiếu một ngón tay. Cũng liền tại lúc này, Tân Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung hai người cũng nhận ra Diệp Cửu Tư trong tay tâm kiếm vô tướng. Lập tức, trong lòng hai người trầm xuống. Diệp Cửu Tư tu luyện chính là giải binh đồ lục, tăng thêm tâm kiếm vô tướng thanh này thiên binh tồn tại, chỉ cần không đối đầu thiên nhân, theo lý mà nói hẳn là thiên hạ lớn đều có thể đi mới là. Chẳng lẽ còn thật gặp được thiên nhân? Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung trong lòng lắc đầu, phủ định cái suy đoán này. Diệp Cửu Tư một cái pháp tướng cảnh, liền tính cầm trong tay thiên binh, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra thiên binh uy lực. Thật gặp gỡ thiên nhân, Diệp Cửu Tư không có khả năng còn có cơ hội trở về, chớ nói chi là những người khác. Chẳng lẽ là gặp được đồng dạng nắm giữ thiên binh pháp tướng cảnh? Mang nghi hoặc, Tần Ngự Xuyên mang theo Tần Văn Dung ba người đi đến bàn đấu giá. Chỉ là đột nhiên bước chân dừng lại. Chờ chút, còn có một cái pháp tướng cảnh đây, tại sao lại thiếu một người? Tần Ngự Xuyên ánh mắt khẽ quét mà qua, sắp thực thiếu một người. Vừa rồi Tần Ngự Xuyên lực chú ý đều bị Diệp Cửu Tư thương thế của bọn hắn thế hấp dẫn, hiện tại khi phản ứng lại về sau, lập tức liền xác định ít cái kia một người, chính là Phượng Dương Tông Tô Hàm Sơn. Một cái duy nhất mặt ngoài nhìn qua không có thân thể không hoàn chỉnh pháp tướng cảnh, chỉ là từ Cực Uyên trở về sau, bên ngoài ảm đạm vô cùng, liền tóc đều biến trắng. Xem ra cũng là bị lưu tại Cực Uyên bên trong. Tham kiến điện hạ. Đỏ thâm chi quang tiêu tán, tại nhìn thấy Tần Ngự Xuyên lần đầu tiên, Diệp Cửu Tư liền hướng Tần Ngự Xuyên không mình hành lễ. Nhìn thấy Diệp Cửu Tư động tác, Chu Minh Võ mấy người cũng liên tục chắp tay hành lễ. Tham kiến điện hạ. Thiếu một cánh tay, cũng có chút không mình hành lễ. Bọn hắn mặc dù đều là thành danh đã lâu pháp tướng cảnh, nhưng ở Tần Ngự Xuyên trước mặt, cũng không dám có chút quá đáng. Tần Ngự Xuyên đại biểu là Đại Chu triều đình, đại biểu là hoàng thất. Điểm trọng yếu nhất là, phụ thân hắn là Tần Thiên Võ. Chỉ là điểm này, đừng nói là bọn hắn, liền xem như bọn hắn nhà mình tiên nhân ở đây, đối Tần Ngự Xuyên cũng cần khách khách khí khí. Nếu là đắc tội Tần Ngự Xuyên, ai biết một ngày nào đó có thể hay không đột nhiên bị giám sát ti tìm tới cửa. Loại này không cẩn thận đắc tội hoàng tử, bị giám sát ti lấy đối triều đình động thủ, hoặc là trong bóng tối mưu phản lý do tìm tới cửa tình huống, trong lịch sử xuất hiện qua không ít. Hiện tại bọn hắn Vân Châu ba nhà thế lực thiên nhân bên trong thiên nhân cường giả, niên kỷ đều rất lớn. Lại không cẩn thận đắc tội Tần Ngự Xuyên, bọn hắn cũng hoài nghi nhà mình thiên nhân cường giả có thể hay không trực tiếp tức chết đi qua. Miễn lễ, Diệp lão, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại thiếu một người, Phượng Dương Tông Tô Hàm Sơn cũng xảy ra chuyện. Tần Ngự Xuyên bước lên bàn đấu giá, mở miệng hỏi, sau đó con mắt nhìn hướng trên thân mọi người thương thế. Dừng lại một chút, lộ ra một mặt quan tâm nói, hay là chúng ta trước đi thư viện bên trong chữa thương, một bên liệu vừa nói. Mặc dù tạm thời không biết tại trên người bọn họ phát sinh cái gì, nhưng thiên nhân thành bên trong muốn nói an toàn cùng thuận tiện chữa thương địa phương, trừ Trục Lộc thư viện ra không còn có thể là ai khác. Sự tình kiểu gì cũng sẽ biết rõ, trước dẫn bọn hắn tiến về thư viện lại nói, còn có thể thu hoạch được một đợt bọn hắn hảo cảm, thuận tiện trước thời hạn tiếp xúc một chút những thế lực này cao tầng. Chỉ là để Tần Ngự Xuyên cảm giác kỳ quái là, hình như khi nghe đến Tô Hàm Sơn trước mặt hướng thư viện thời điểm, trên mặt mọi người biểu lộ rất kỳ quái. Muốn nói cái gì, nhưng lại trở ngại thứ gì, từ đầu đến cuối không có nói ra bộ dạng. Ảo giác sao? Không đợi Tần Ngự Xuyên suy tư, Diệp Cửu Tư liền mở miệng nói ra, điện hạ nói chính là, bây giờ trên người bọn họ đều có tổn thương, tốt nhất chính là tại thư viện bên trong tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chờ thương thế khôi phục lại rời đi cũng không muộn. Tần Ngự Xuyên sau lưng Tần Văn Dung ba người nghe xong liền minh bạch Diệp Cửu Tư ý tứ. Tần Ngự Xuyên cũng chỉ là sửng sốt một chút, liền phản ứng lại, mở miệng nói ra, vậy chúng ta đi trước à, chưa đến thư viện bên trong lại nói. Ân. Diệp Cửu Tư nhẹ gật đầu, quay đầu đối sau lưng Chu Minh Võ đám người nói, đi thôi, sớm một chút đến thư viện bên trong, an bài xong cho các ngươi chữa thương. Chu Minh Võ đám người trên mặt nụ cười, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Phía trước là Diệp Cửu Tư lấy lực phục người, hiện tại là Tần Ngự Xuyên liền tại hiện trường, bọn hắn không dám nói nửa chữ không. Bằng không bị Tần Thiên Võ biết, bọn hắn cùng phía sau tông môn gia tộc còn có thể sống. Suy nghĩ một chút liền không khả năng. Mọi người tại miễn cưỡng vui cười đồng thời, trong lòng cũng rất hiếu kỳ Tô Hàm Sơn sử dụng Cực Uyên Quỷ Yến tiếp về sau, thế mà không phải xuất hiện ở đây. Bằng không Tần Ngự Xuyên phía trước liền sẽ không hỏi Tô Hàm Sơn hạ lạc. Xem ra Cực Uyên Quỷ Yến tiếp còn có không ít bí mật là bọn hắn không biết, về sau có thời gian nhất định muốn nghiên cứu một chút. Mắt thấy mọi người liền muốn rời khỏi, Tạ Phương Chu trong lòng thở dài một hơi, xem ra không có hắn chuyện gì. Có Diệp Cửu Tư cùng Tần Ngự Xuyên hai người tại, xử lý chuyện này dư xài. Hắn cũng có thể từ chuyện này bên trong thoát thân rời đi, để tránh càng lún càng sâu. Lấy hắn hóa linh cảnh thực lực, rời đi vào sợ rằng liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Liên tại Tạ Phương Chu vui mừng thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến Diệp Cửu Tư âm thanh. ngươi cũng đồng thời đi trong thư viện, còn có tên kia đấu giá sư cũng cùng nhau. Tạ Phương Chu nhìn hướng Diệp Cửu Tư, tại cùng Diệp Cửu Tư đối đầu tầm mắt một khắc này, hắn liền biết đây không phải là hắn nghe nhầm, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nhưng trên mặt nhưng là cao hứng phi thường bộ dạng. Cứ như vậy, tại Tạ Phương Chu tìm tới tên kia đấu giá sư về sau, một đoàn người ngay lập tức tiến về thư viện bên trong. Chương 387, đến tiếp sau an bài chương 387, đến tiếp sau an bài tại tiến vào thư viện một khắc này, Diệp Cửu Tư liền để Thẩm Tinh Nam mang theo Chu Minh Võ đám người, tiến về riêng phần mình thế lực thiên tài nơi ở bên trong ở tạm. Dù sao mỗi người đều là đơn độc một cái sân, có đầy đủ gian phòng cho bọn hắn cư trú. Khoảng thời gian này, còn có một chút người tại Vạn Linh viện bên trong. Cho nên Diệp Cửu Tư còn để Thẩm Tinh Nam ngay lập tức đem Chu Minh Võ những thế lực này bên trong thiên tài gọi trở về, liền lấy Chu Minh Võ đám người danh nghĩa. Trên đường đi Chu Minh Võ bọn hắn cũng không có cái gì ý kiến, đều đã tiến vào trong thư viện, bọn hắn còn có thể làm sao đây? Diệp Cửu Tư muốn làm cái gì liền để hắn làm cái gì tốt. Thuận đường cũng để cho Thẩm Tinh Nam mang theo Tạ Phương Chu cùng tên kia đấu giá sư tìm một chỗ ở một thời gian ngắn. Tại an bài tốt về sau, Diệp Cửu Tư cùng Tần Ngự Xuyên, Tần Văn Dung ba người đi đến thư lâu. Diệp lão, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để ngươi cũng thận trọng như thế? Ngồi xuống về sau, Tần Ngự Xuyên sắc mặt ngưng trọng hỏi. Hắn mặc dù bởi vì vấn đề thân phận, không có làm sao cùng Diệp Cửu Tư tiếp xúc qua, nhưng Diệp Cửu Tư tác phong làm việc hắn vẫn là hiểu rõ một chút. Có thể để cho Diệp Cửu Tư thận trọng như thế, sự tình tất nhiên rất nghiêm trọng. Lại thêm liên thủ Cầm Tâm Kiếm vô tướng Diệp Cửu Tư đều bị gãy ngón tay, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc cao hơn một tầng. Diệp Cửu Tư cầm trong tay Tâm Kiếm vô tướng thu hồi đan điền không gian bên trong, ngồi xuống về sau, bắt đầu giải thích ngọn nguồn. Theo Diệp Cửu Tư nói càng ngày càng nhiều, bất luận là Tần Ngự Xuyên vẫn là Tần Văn Dung đều ngu ngơ lại. Vô biên vô hạn, không có cuối cực quyền, còn có nhìn không thấy cuối Hắc Sơn tù lao, thôn phệ chân khí cùng thiên địa chi lực tuyết hai, khởi động lại thế giới bí lực. Từng kiện sự tình, để trên mặt bọn họ biểu lộ từ kinh ngạc, một chút xíu lộ sắc thành là khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Nhất là nghe đến Hắc Sơn về sau thế giới thật sự có thể khởi động lại, đồng thời Quỷ Yến bên trên đồ vật cùng Vân Hà đều có thể bởi vì khởi động lại xuất hiện thời điểm. Hai người trên mặt vẻ khó tin đã lộ rõ trên mặt. Chứ không nói khởi động lại thế giới vĩ lực nơi phát ra là nơi nào, chỉ là có thể khởi động lại thế giới về sau, những cái kia bảo vật sẽ lại xuất hiện, liền đã để hai người cảm thấy chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Nếu là như vậy, chẳng phải là tương đương với nắm giữ một cái cả một đời đều dùng mãi không hết lấy mãi không hết tài nguyên bảo khố. Có dùng không hết kim đan tại, đại chu triều đỉnh tầng dưới chót chiến lực sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Cổ thụ có thể để dùng cho những kia tuổi trẻ thiên tài sử dụng, phối hợp thêm kim đan nhanh chóng tăng tiến thực lực. Mà Vân Hà có thể để pháp tướng cảnh cái này cao tầng chiến lực tăng thọ 100 năm, cái này 100 năm thời điểm, có lẽ liền có thể sản sinh ra càng nhiều thiên nhân đến. Phối hợp thêm kim tiền chữa thương năng lực, đại chu triều đỉnh thực lực tổng hợp sẽ có một cái lớn bộc phát. Có lẽ không cần đến thời gian mấy chục năm, đại chu triều đỉnh liền có thể trực tiếp binh phát Cửu Châu bên ngoài, chinh chiến hải ngoại tiên môn cùng Bắc Nguyên những thế lực kia. Tức thời đại chu triều đỉnh đem chân chính nhất thống thiên hạ, lại lần nữa mở rộng tự thân cương vực bản đồ. Tần Ngự Xuyên tay phải nắm chặt nắm đấm, hai mắt bên trong một cỗ tên là dã tâm hỏa diễm cháy hừng hực. Vừa nghĩ tới đại chu chinh chiến bốn phương, nhất thống thiên hạ hình ảnh, Tần Ngự Xuyên liền cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ hắn có thể tại chinh chiến bên trong, đang đỉnh cái kia chí cao hoàng vị cũng có nói. Lấy đại chu hoàng đế thân phận chinh chiến Cửu Châu bên ngoài, nhất thống thiên hạ. Vậy hắn chắc chắn được ghi vào sử sách, cung cấp hậu nhân kính ngưỡng cùng bái. Dù chỉ là trở thành thái tử đi chinh chiến Cửu Châu bên ngoài, trong lịch sử cũng sẽ có hắn một trang nổi bật. Không được, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Tần Ngự Xuyên chậm lại hô hấp, đem tự thân thở hổn hển chậm lại. Tất cả những thứ này cũng còn không trở thành định số, hiện tại liền bắt đầu tưởng tượng còn hơi sớm, đường muốn từng bước một đi, nhất định không thể nóng đổi. Chỉ chốc lát Tần Ngự Xuyên trong mắt dã tâm liền biến mất không thấy gì nữa, ngược lại bắt đầu suy nghĩ tất cả những thứ này. Vân Hà có đạo nhất quan diêm triều hải thử qua, hiệu quả quả thật không tệ. Nhưng kim đan cùng cổ thụ còn có Diệp Cửu Tư trong tay kim tiền, còn không có người thử qua. Cụ thể hiệu quả bọn hắn còn không biết, cái này đều cần từng cái kiểm tra. Hơn nữa những vật này đều là từ vong hồn ngưng tụ mà thành, không biết phía sau có cái gì nguy hiểm, vẫn là muốn trước xác định an toàn mới được. Chỉ cần không có vấn đề, ngay lập tức hắn liền sẽ cho Lâm Nhược Uyên sử dụng, tăng cường Lâm Nhược Uyên thực lực cùng tiên phú. Thuận tiện lại cho Lâm Nhược Uyên mấy cái kim tiền bảo mệnh. Đến mức từ đâu tới nhiều như vậy kim tiền, kim đan. Tần Ngự Xuyên chỉ có thể nói Vân Châu quá nhiều người, cho dù liền xem như thường xuyên mở ra, cũng không có chuyện gì. Duy nhất cần cố kỵ chính là phụ thân hắn, Tần Tiên Võ nghĩ như thế nào? Nghĩ tới đây, Tần Ngự Xuyên hướng Diệp Cửu Tư hỏi, "Diệp lão, thuận tiện đem Vân Hà cùng kim tiền để ta xem một chút sao?" Diệp Cửu Tư nhẹ gật đầu, lấy ra Vân Hà cùng kim tiền. Tần Ngự Xuyên chính là hoàng tử, đừng nói muốn nhìn, liền xem như sử dụng, hắn cũng không thể nói cái gì. Nhiều lắm là về sau báo cáo trụ sở chính giám sát ti thời điểm, tại trong tình báo viết lên một bút mà thôi. Tại nhìn thấy Vân Hà cùng Kim Tiền một khắc này, ngoại trừ đã sớm chuẩn bị Diệp Cửu Tư, Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung hai người chú ý đều bị Vân Hà hấp dẫn. Kèm theo nhìn chăm chú, một cô muốn luyện hóa Vân Hà xúc động từ trong cơ thể sinh ra. Liền xem như tuổi không lớn lắm Tần Ngự Xuyên cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Chớ nói chi là Tần Văn Dung lão nhân này, thậm chí Tần Văn Dung đã một chân bước ra, muốn đưa tay đụng vào Vân Hà, lại tại nửa đường liền dừng lại. Bởi vì trong nháy mắt, Vân Hà cùng Kim Tiền liền đã bị Diệp Cửu Tư thu lại. Vân Hà biến mất về sau, trong cơ thể của bọn họ cô kia xúc động cũng dần dần biến mất không thấy. Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung mới từ Vân Hà bên trong lấy lại tinh thần. Cái này Vân Hà thật là thần kỳ. Tần Văn Dung ngay lập tức cảm thán nói. Xác thực rất thần kỳ. cũng khó trách có thể để cho pháp tướng cảnh đều tăng thọ trăm năm. Tần Ngự Xuyên trong mắt tinh quang chợt lóe lên, cái này Vân Hà nếu là dùng để lôi kéo người tâm lời nói, triều đình bên trong không biết bao nhiêu pháp tướng cảnh sẽ đứng ở bên phía hắn. Chỉ là Tần Ngự Xuyên suy nghĩ một chút nghĩ liền biết không có khả năng. Vân Hà loại này bảo vật, phụ thân hắn khẳng định sẽ làm ra an bài, có khả năng nhất chính là trước đem Vân Hà giao cho hoàng thất tộc nhân bên trong, những cái kia tuổi thọ gần tới pháp tướng cảnh sử dụng. Sau đó từ cao xuống thấp, từng cái phân phối đi xuống, cuối cùng mới có thể sẽ tới trên triều đình những người kia bên trong. Đương nhiên, càng lớn khả năng là trực tiếp lũng đoạn Vân Hà, chỉ để người trong hoàng thất nắm giữ sử dụng. Đến mức Vân Châu những cái kia giang hồ môn phái, trước đổi một chút. Chờ triều đình dùng Hắc Sơn về sau tài nguyên thay đổi đến càng mạnh về sau, có cho hay không chỉ là chuyện một câu nói. Mặc dù bây giờ cũng có thể làm đến, nhưng ổn thỏa lý do, khẳng định là trước hết để cho bọn hắn uống chút canh. Dạng này còn có thể lợi dụng những này tăng thọ pháp tướng cảnh, đến lúc đó đi chinh chiến Cửu Châu bên ngoài. Diệp lão, tiếp xuống ngươi định làm gì? Tần Ngự Xuyên nhìn hướng Diệp Cửu Tư. Diệp Cửu Tư trầm tư một hồi, mới lên tiếng, trước đem Chu Minh Võ bọn hắn những thế lực này bên trong thiên tài triệu tập về thư viện, có những thứ này thiên tài cùng thư viện trận phát tại, bọn hắn càng thêm không dám có cái gì tiểu động tác. Mọi cử động tại khống chế bên trong, bất quá vẫn là cần làm phiền điện hạ tốn nhiều điểm tâm. Diệp lão yên tâm, bên này giao cho ta. Tần Ngự Xuyên ánh mắt kiên định gật đầu nói. Chương 388, Cửu Kiếp Pháp Tướng Đồ. Chương 388, Cửu Kiếp Pháp Tướng Đồ. Diệp Cửu Tư tiếp tục nói, thương hội Cửu Châu hội trưởng Tạ Phương Chu, còn có cái kia đầu gia sư, gần nhất cũng cần chặt chẽ trông giữ. Mặc dù bọn hắn không biết cực bên trong tình huống, nhưng nói cho cùng Tạ Phương Chu bọn hắn chỉ là một giới thương nhân, một khi có lợi ích, cũng rất dễ dàng bán thông tin. Nếu là đem Doãn Thần Phong thông tin cùng chúng ta thụ thương thông tin truyền đi, nhất định sẽ hấp dẫn không ít người quan tâm, để bọn hắn đối cực bên sinh ra hiếu kỳ, sau đó từ Chu Minh Võ những người này trên thân tìm hiểu ra tình báo. Chỉ cần đem những người này đều khống chế được, tranh thủ ra thời gian, cái khác liền dễ làm. Ta sẽ trở về giám sát ti bên trong, đem tin tức chuyển về trụ sở chính giám sát ti, để tổng bộ bên kia người mở ra Khuy Thiên Huyền giám lục, nhìn xem những người này có thể hay không để lộ bí mật. Nếu như có thể mà nói, lại dùng Khuy Thiên Huyền giám lục, nhìn xem những này kim đan gì đó, có cái gì thai hoàng ẩm, Hắc Sơn về sau thế lực lại là cái gì lai lịch. Bất quá liên quan Hắc Sơn tình báo ta hiểu rõ cũng không nhiều, trụ sở chính giám sát ti đoán chừng phải hao phí không ít thời gian. Nhanh lời nói một ngày, chậm lời nói 2-3 ngày có lẽ liền sẽ có thông tin, sau đó báo cáo cho hoàng thượng chờ đợi hoàng thượng an bài. Tần Ngự Xuyên thuận theo không nói, trầm tư một chút. 2-3 ngày thời gian, nghĩ đến Huỳnh Hoặc Kiếm chủ có lẽ có thể thu đến Tề Nguyên thông tin, sau đó đến Tiên Nhân Thành. Đến lúc đó xác định rõ Huỳnh Hoặc Kiếm chủ cùng chú Kiếm Sơn trang thái độ, liền có thể bắt đầu toàn lực bồi dưỡng Lâm Lực Uyên, về mặt thời gian đến nói bồi bạn. Đồng thời hắn cũng có thể trong lúc này suy nghĩ thật kỹ muốn làm sao từ trong thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Liên quan tới Cực Uyên cùng Hắc Sơn chuyện sau đó, khẳng định là càng ít người biết càng tốt. Dạng này tham dự vào phân phối người cũng sẽ tăng ít. Những châu khác pháp tướng cảnh khẳng định là không cần suy nghĩ, đối với bọn họ sự tình. Cái này Cực Uyên bí mật khẳng định là sẽ một mực khóa kín tại trong Vân Châu, vậy hắn có thể thao tác không gian liền lớn, có thể từ trong lấy được lợi ích càng lớn. Cũng không biết Doãn Thần Phong hiện tại người ở nơi nào, còn có hay không khác mục đích. Nói thật, Tần Ngự Xuyên rất muốn cùng Doãn Thần Phong gặp một lần, đối với Hắc Sơn về sau tình huống, Doãn Thần Phong khẳng định là hiểu rõ nhất. Tăng thêm biết hai cái kia quỷ dị năng lực, nếu có thể cùng Doãn Thần Phong đạt tới hợp tác, cái kia Doãn Thần Phong sẽ là hắn leo lên hoàng vị một sự giúp đỡ lớn. Tần Ngự Xuyên đang tại suy tư thời điểm, Diệp Cửu Tư đứng lên nói ra, "Điện hạ, sự tình đã toàn bộ nói với ngài, tiếp xuống bên này liền giao cho ngài." Tần Ngự Xuyên từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, cũng đứng lên, "Diệp lão ngươi yên tâm, bên này giao cho ta tốt." "Ừm, vậy ta liền đi trước." Diệp Cửu Tư lời còn chưa dứt, người liền biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung hai người đứng tại chỗ, nhìn xem Diệp Cửu Tư rời đi vị trí. Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung hai người đều không nói chuyện, trong lúc nhất thời thư lâu bên trong yên tĩnh một mảnh. "Ngươi cảm thấy Diệp Cửu Tư sẽ tìm tới Lâm Lược Quyên sao?" Đột nhiên Tần Ngự Xuyên tới một câu như vậy. Tần Văn Dung hình như liệu đến một dạng, nói ra, "Diệp Cửu Tư cần chúng ta bên này coi chừng Chu Minh Võ bọn hắn, cho nên mới sẽ tại chúng ta bên này lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng chúng ta giải thích. Hiện tại về giám sát ti là vì cần hắn đem tình báo đưa đến trụ sở chính giám sát ti, đợi xử lý xong tất cả những thứ này, hẳn là nghĩ biện pháp mọc ra ngón tay. Tại trụ sở chính giám sát ti không có tin tức truyền về phía trước, Diệp Cửu Tư có lẽ sẽ không dùng kim thiền. Cái kia lớn nhất khả năng chính là tìm tới Lâm Nhược Uyên, dùng Lâm Nhược Uyên trong tay ẩm huyết kiếm khôi phục ngón tay." Tần Ngự Xuyên tiếp nhận Tần Văn Dung lời nói, nói ra, cái kia thế tất liền sẽ phát hiện Lâm Nhược Uyên thực lực chân chính, hơn nữa mấy ngày nay Chu Minh Võ bọn hắn cũng tại thư viện bên trong, ta không tin bọn hắn đối Lâm Nhược Uyên không có hứng thú. Tần Văn Dung trầm mặt một hồi, vậy liền cần càng thêm thích hợp ẩn tàng Lâm Nhược Uyên thực lực đồ vật, mới có thể không bị bọn hắn phát hiện. Tần Ngự Xuyên nhẹ gật đầu, không nói nữa, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, một bên khác, Vạn Linh viện bên trong. Tại nói chuyện phiếm về sau, Tề Nguyên quay trở về gian phòng, tại đóng cửa phòng một khắc này, Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động. Doãn Thần Phong thân ảnh liền xuất hiện tại Tề Nguyên gian phòng bên trong. Sau đó Doãn Thần Phong thân thể tản làm từng mảnh tuyết hoa, tiến vào Tề Nguyên đan điền bên trong. Tại từng mảnh tuyết hoa bên trong, Vân Hà, Kim Đan những vật này hiện rõ, Diêm Triều Hải đưa cho hộp gấm cũng tại trong đó. Tề Nguyên gọi ra huyết nhục hồ lô, đem Vân Hà, Kim Đan những vật này thu vào trong đó, đơn độc lưu lại hộp gấm. Thiện tay đem hộp gấm đặt lên bàn đem mở ra. Trong đó bắt mắt nhất chính là lưu ly pháp tướng quả, lần đầu tiên liền sẽ chú ý tới nó tồn tại. Nhưng cũng tiếc đối Tề Nguyên đến nói, không nhiều lắm tác dụng. lưu ly pháp tướng quả trọng yếu nhất vẫn là cho không có hy vọng tấn thăng pháp tướng hóa linh cảnh sử dụng. Tại tấn thăng pháp tướng gia tăng tuổi thọ đồng thời, còn có thể ngưng tụ ra lưu ly pháp tướng. Nhưng lưu ly pháp tướng cùng nó danh tự một dạng, trông thì ngon mà không dùng được, chiến lược so với cùng cảnh giới nhỏ yếu không ít. Hơn nữa không phải căn cứ từ mình công pháp lựa chọn pháp tướng, lẫn nhau ở giữa không phù hợp, phát huy ra uy lực lại sẽ yếu hơn mấy phần. Đánh hóa linh cảnh tuyệt đối là không có vấn đề, nhưng nếu là cùng cảnh giới so tài, cái kia ở giữa chênh lệch rất nhanh liền nhìn ra. Tế Nguyên ánh mắt lướt qua cựu chuyển hồi dương đan, cái này càng không còn tác dụng gì nữa. Thương thế tốc độ khôi phục còn thua kém hắn cùng sinh bí tăng đâu, chớ nói chi là trong cơ thể hắn còn có hoàn dương khí. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, đan dược mới vừa lấy ra, thương thế hắn liền đã toàn bộ đều khôi phục hình ảnh. Có dù sao cũng so không có tốt, trước giữ đi. Cửu khiếu thông minh thạch. Tế Nguyên đem cầm lấy nhìn một vòng, lại buông xuống. Cửu khiếu thông minh thạch có thể gia tăng tốc độ tu luyện cùng nội tính, lại có thể tăng nhanh bao nhiêu? Hắn một cái bật học tuyển thủ, chỗ nào còn cần cái này? Đeo về sau tốc độ tu luyện lại nhanh, có nuốt một cái kim đan tăng tiến thực lực nhanh sao? Nếu không phải hóa linh cảnh cần luyện hóa ngũ hành chi khí, sau đó nghịch luyện âm dương, kim đan tác dụng không lớn, hắn đã sớm bắt đầu cắn thuốc. Những vật này tại ngoại giới là vô cùng chân quý, có thể dẫn phát mọi người cướp đoạt đồ vật, nhưng đối với Tề Nguyên đến nói, giá trị cũng không lớn. Tề Nguyên cuối cùng đem ánh mắt đặt ở cựu kiếp pháp tướng đồ cùng cựu kiếp chiến pháp phía trên, hy vọng hai món đồ này có thể cho hắn mang đến một chút kinh hỉ. Đưa tay lấy ra cựu kiếp pháp tướng đồ, từ từ mở ra. Tại cựu kiếp pháp tướng đồ mở đầu, viết một đoạn văn, không có đề cập môn này quan tưởng cầu lai lịch, nhưng viết môn này quan tưởng cầu hạch tâm muốn điểm. Thâm nhập thiên địa hai kiếp, lấy cái chết cầu sinh, thu nhiếp hai kiếp chi lực, vận dưỡng lớn mạnh, cuối cùng khống chế hai kiếp. Chương 389, thiên địa hai kiếp chương 389, thiên địa hai kiếp, vận dưỡng hai kiếp chi lực, khống chế hai kiếp. Tế Nguyên mỗi chữ mỗi câu nhìn, tại nhìn xong đoạn chữ viết này sau đó, chỉ có thể cảm khái tưởng tượng rất đẹp tốt, hiện thực rất tàn khốc. Cựu kiếp pháp tướng đồ giản ý rất cao, chỉ tại lấy người thân thể, khống chế thiên địa hai kiếp, trở thành truyền thuyết thần thoại bên trong, chấp trưởng hai kiếp thần. Nhưng thiên địa hai kiếp cũng không phải là tốt như vậy khống chế, dù chỉ là thu nhiếp một chút hai kiếp bản nguyên chi lực, sau đó chậm rãi ổn dưỡng lớn mạnh, cuối cùng lại khống chế hai kiếp. Ví dụ như giám sát Ti Vân Châu bây giờ vị trí, chỗ kia tuyệt địa, còn có thế gian tồn tại một chút tuyệt địa. Những thứ này tuyệt địa bên trong hoàn cảnh đặc thù, theo cựu kiếp pháp tướng đồ bên trên ghi chép, cũng thuộc về thiên địa hai kiếp một trong. Tu luyện cựu kiếp pháp tướng cảnh cầu người, liền cần thâm nhập những thứ này tuyệt địa, tìm tới sinh ra tuyệt địa căn nguyên, sau đó hấp thu nó bản nguyên chi lực tiến vào trong cơ thể ổn dưỡng lớn mạnh, cuối cùng khống chế nó. Tựa như cựu tiêu thần lôi, thiên địa dựng dục mà thành, sau đó bởi vì cựu tiêu thần lôi hấp thu thiên địa linh khí, tỏa ra lôi đình năng lực, đem một phương địa giới hóa thành tuyệt địa, liền thuộc về thiên địa hai kiếp một trong. Tiến vào cái này tuyệt địa sau đó, liền cần tìm tới cựu tiêu thần lôi, mượn nhờ cựu kiếp pháp tướng hấp thụ cựu tiêu thần lôi bản nguyên. Một khi hấp thụ thành công, vậy ngươi trong cơ thể liền tương đương với nắm giữ cựu tiêu thần lôi. Ấu niên kỳ, tiếp xuống chỉ cần không ngừng lớn mạnh khống chế là được rồi. Sau đó ngươi liền có thể sử dụng cựu tiêu thần lôi năng lực, toàn bộ quá trình bên trong, hoàn toàn không cần ngự lôi chi pháp tham dự. Có thể hay không ngự lôi chi pháp cũng không trọng yếu, chỉ cần có cựu kiếp pháp tướng là được rồi. Đồng thời khống chế sau đó, tự thân đối với cái này loại hình thái kiếp công kích, liền sẽ có nhất định miễn dịch năng lực. Mà cựu kiếp pháp tướng cần khống chế 9 loại thiên địa hai kiếp lực lượng, mới xem như pháp tướng cảnh viên mãn. Khống chế 9 loại khác biệt thiên địa hai kiếp, nắm giữ đối với cái này 9 loại hai kiếp loại hình nhất định miễn dịch năng lực. Một khi luyện thành cựu kiếp pháp tướng, chiến lực tại pháp tướng cảnh bên trong tuyệt đối là vô địch. Dù sao 9 loại thiên địa hai kiếp gia thân, uy lực tuyệt luân đồng thời, đối thủ tu luyện công pháp, nếu là vừa bạn thuộc về ngươi khống chế trong đó một loại thiên địa hai kiếp, vậy ngươi còn có thể trình độ nhất định miễn dịch hắn công kích. Cái này nếu là còn có thể thua, trực tiếp tìm một chỗ đầu thai tốt. Chỉ là vấn đề cũng xuất hiện ở đây, cựu kiếp pháp tướng sau khi luyện thành mạnh thì có mạnh, nhưng phía trên cũng biết, lấy cái chết cầu sinh. Thiên địa hai kiếp lực lượng khống chế 10 phần nguy hiểm, ban đầu cựu kiếp pháp tướng không hề mạnh, lấy mới vừa ngưng tụ pháp tướng đi thu lấy hai kiếp chi lực. Sau đó tại bên trong đan điền không gian bên trong ngẩn dưỡng, sơ ý một chút pháp tướng liền sẽ bị hai kiếp chi lực tiêu diệt, tự thân cũng sẽ bị phản vệ bỏ mình. Coi như cứu sống, đan điền nếu là phế đi, cái kia pháp tướng liền rốt cuộc ngưng tụ không được nữa một cái ngưng tụ không được pháp tướng cảnh, cũng liền so với hóa linh cảnh hiếu thắng. Tại cái khác pháp tướng cảnh trong mắt cùng hóa linh cảnh không có gì sai biệt. Hơn nữa theo khống chế thiên địa hai kiếp càng nhiều, còn muốn cân nhắc hai kiếp lẫn nhau ở giữa bài xích nhau vấn đề, bị phản phệ nguy hiểm cũng biến thành càng lớn. Tế Nguyên tiếp tục nhìn xuống đi, tiếp xuống đập vào mi mắt thì là cựu kiếp pháp tướng quan tưởng cầu. Khiến Tế Nguyên ngoại ý muốn chính là, cựu kiếp pháp tướng quan tưởng cầu cũng không phải là Tế Nguyên phía trước nhìn thấy, cùng loại Chu Minh Võ, Diêm Triều Hải cùng Trương Phủ Giao như thế, thoạt nhìn liền thần dị phi phàm pháp tướng, mà là một tấm cùng loại cơ thể người hành công lộ tuyến cầu. Trên bức tranh có 9 cái sâu cạn không đồng nhất hướng chạy, đại biểu cho 9 loại hai kiếp. Cái này 9 loại sâu cạn không đồng nhất hai kiếp hướng chạy, 3 loại đi gân xương ra mô, 3 loại đi ngũ tạng, 3 loại đi lục phủ. Mỗi 3 cái hai kiếp là một tổ, lưu chuyển toàn thân, nhưng lại lẫn nhau không tương phạm, duy nhất có tiếp xúc cơ hội, cũng chỉ có vận chuyển tới đan điền vị trí thời điểm. Muốn mượn đan điền ẩn dưỡng lớn mạnh thiên địa hai kiếp, cũng là lúc này nguy hiểm nhất, dễ dàng xuất hiện hai kiếp chi lực bài xích nhau tình huống. Cho nên quan tưởng cầu chính là cái này, một tấm cơ thể người hành công bản đồ. Tế Nguyên lông mày nhíu lại, trong đầu đã tưởng tượng ra đến, người khác ngưng tụ pháp tướng không phải mặt trời chính là lôi thần, mà hắn ngưng tụ ra một cái nhân thể hành công bản đồ. Đồng thời còn muốn hiển hóa ra ngoài, bị người nhìn thấy lời nói, cái này không khỏi cũng quá. Tế Nguyên lắc đầu, đem ý nghĩ này từ trong đầu vậy đi ra, thả xuống cựu kiếp pháp tướng đồ, cầm lấy một bên cựu kiếp chiến pháp, dự định nhìn xem trong này lại là cái gì. Chỉ chốc lát Tề Nguyên liền nhìn xong, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Khó trách muốn tại cựu kiếp pháp tướng đồ mở đầu, liền biết lên lấy cái chết cầu sinh. Nguyên lai cựu kiếp pháp tướng đồ căn bản là chưa hề hoàn thiện. Người sáng lập cũng liền khống chế 4 loại thiên địa thái kiếp, chờ đến muốn khống chế loại thứ 5 thiên địa thái kiếp thời điểm, liền bị phản phệ mà chết. Cựu kiếp chiến pháp bên trong ngoại trừ ghi chép mấy môn cùng cựu kiếp pháp tướng nguyên bộ võ học, còn có một chút tin tức, những tin tức này cũng giải khai vì cái gì cựu kiếp pháp tướng đồ chỉ có một bức hành công bản đồ nguyên nhân. Người sáng lập tại sáng tạo môn này công pháp thời điểm, chính là lấy tự thân là pháp tướng, thông qua quan tưởng tự thân, tới ngưng tụ pháp tướng. Chính mình đối với chính mình thân thể hiểu rõ nhất, dùng tự thân ngưng tụ pháp tướng cũng là nhanh nhất. Nhưng mỗi người đều không giống, quan tưởng tự thân ngưng tụ ra pháp tướng cũng không giống. Điều này dẫn đến cần chính mình từng chút khai phá hoàn thiện tự thân pháp tướng, khai phát ra trong đó thần dị chỗ. Mà cựu kiếp pháp tướng người sáng lập mở ra lối riêng, tại đại khái ngưng tụ ra tự thân pháp tướng sau đó, ngay lập tức liền mở ra pháp tướng trong cơ thể kinh mạch cùng đan điền. Sau đó đem thiên địa thái kiếp lực lượng, xem như là chân khí đồng dạng đặt ở bên trong đan điền ẩn dưỡng lớn mạnh. Lúc đầu đến nơi đây liền kết thúc, nhưng cựu kiếp pháp tướng người sáng lập vẫn chưa thỏa mãn, lựa chọn tiếp tục nghiên cứu cải thiện tự thân pháp tướng. Cuối cùng mới có cựu kiếp pháp tướng sinh ra. Nhưng vấn đề tùy theo sinh ra, trong cơ thể hắn đã có một loại thiên địa thái kiếp, lại tiếp tục hấp thu thiên địa thái kiếp, rất dễ dàng liền phát sinh xung đột. Mặc dù hắn hoàn thiện cựu kiếp pháp tướng hành công lộ tuyến, nhưng còn không có thực tế thao tác qua, trong đó nguy hiểm cực lớn. Cho nên hắn căn cứ cái thứ nhất thu lấy thiên địa thái kiếp, lựa chọn xong tiếp xuống mấy cái muốn thu lấy thiên địa thái kiếp. Phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, tăng thêm hắn đã hấp thu thiên địa thái kiếp, vừa vặn góp đủ ngũ hành. Muốn lấy ngũ hành tương sinh tương khắc lực lượng, cân bằng trong cơ thể thái kiếp. Nên nói không nói, người sáng lập vận khí cùng thiên phú đều vô cùng tốt, mãi cho đến góp đủ ngũ hành cái cuối cùng thái kiếp phía trước, đều không có ra vấn đề gì lớn. Chỉ là người sáng lập thiên phú quá tốt rồi, hoặc là nói là tư duy quá nhạy thoát, lúc đầu chỉ cần làm từng bước liên tốt. Nhưng hắn ý tưởng đột phát, đang thu thập cái cuối cùng thái kiếp thời điểm, lựa chọn không đi đường thường, muốn lật đổ phía trước hết thảy. Một lần nữa căn cứ ngũ hành thành lập mới vận chuyển lộ tuyến, đem ngũ hành thái kiếp toàn bộ đều đặt ở đối ứng ngũ hành ngũ tạng bên trong. Lúc ấy hắn pháp tướng đã mở tốt trong cơ thể ngũ tạng, chỉ cần ngũ hành thái kiếp nhập chủ ngũ tạng, đem ngũ tạng cùng ngũ hành tương sinh tương khắc kết hợp với nhau, hình thành cơ thể người vận chuyển huyền diệu. Sau này liền có thể triệt để đoạn tuyệt ngũ hành thái kiếp vận chuyển đan điền thời điểm, sinh ra phản phệ nguy hiểm. Chương 390, nhập chủ ngũ tạng chương 390, nhập chủ ngũ tạng tương lai thu lấy 4 loại thiên địa thái kiếp, cũng có thể lấy loại này phương thức hình thành cơ thể người vận chuyển, tránh cho phản phệ. Tại làm tốt hết thể chuẩn bị sau đó, hắn liền tìm được đối ứng hỏa thiên địa thái kiếp, ở trong đó thu lấy thái kiếp chi lực. Kết quả không cần nhiều lời, cuối cùng thất bại, đồng thời trọng thương ngã gục, chỉ tới kịp lưu lại một vài thứ, người liền chết. Bây giờ cựu kiếp pháp tướng đồ bên trong thân thể hành công bản đồ, chính là ổn thỏa nhất một loại biện pháp, nhưng cũng giới hạn khống chế 4 loại thái kiếp. 4 loại sau đó thái kiếp còn vừa không thích hợp tấm này cơ thể người hành công bản đồ, vậy liền không nhất định. Dù sao liền người sáng lập đều chỉ là đến khống chế 4 loại thái kiếp trình độ. Cũng không biết cái này cựu kiếp pháp tướng đồ người sáng lập là ai, thiên phú rất tốt đồng thời mệnh vẫn rất cứng rắn, khống chế 4 loại thái kiếp tại pháp tướng trong cơ thể đều có thể không chết. Nếu như hắn có thể gắng gượng qua loại thứ 5 thiên địa thái kiếp, làm đến trong cơ thể ngũ hành vận chuyển, có lẽ tương lai có cơ hội hoàn thiện cựu kiếp pháp tướng đồ cũng khó nói. Tế Nguyên mở ra cựu kiếp pháp tướng đồ, cùng cựu kiếp chiến pháp cùng nhau để lên bàn. Tả Hữu nhìn kỹ một lúc sau, liền lý giải người sáng lập này vì cái gì muốn đột nhiên lật đổ hết thảy. Bây giờ Tế Nguyên trong tay cái này phiên bản, là lấy tự thân là pháp tướng, dùng chân khí đồng dạng phương thức, tới điều khiển thiên địa thái kiếp tại thể nội vận chuyển. Nói cho cùng chính là cầm thiên địa thái kiếp xem như là chân khí sử dụng, mỗi lần tại pháp tướng bên trong đan điền vận chuyển lớn mạnh, đều có mất khống chế phản vệ nguy hiểm. Mà cựu kiếp pháp tướng người sáng lập lật đổ những thứ này muốn làm chính là đem ngũ hành thai kiếp nhập chủ ngũ tạng, cùng ngũ tạng kết hợp với nhau. Từ đó thai kiếp triệt để trở thành pháp tướng một bộ phận, pháp tướng chính là thai kiếp chính là pháp tướng. Có thể thân hóa pháp tướng, cũng có thể thân hóa thai kiếp, đơn giản là một ý niệm sự tình. Còn có thể không chút kiêng kỵ lớn mạnh cùng sử dụng thai kiếp. Hơn nữa loại này phương pháp một khi thành công, phía sau 4 loại thai kiếp liền dễ giải quyết. Đến lúc đó 9 đại thiên địa thai kiếp tập hợp một thân, khó có thể tưởng tượng sẽ mạnh đến mức nào. Trọng yếu nhất chính là cựu kiếp pháp tướng không có yêu cầu nhất định muốn thu lấy ngũ hành thái kiếp chi lực, tu luyện giả có thể căn cứ từ mình ý nghĩ tới phối hợp cần thu lấy thiên địa thái kiếp lực lượng. Thiên địa thái kiếp nói cho cùng chính là thiên địa chi lực một loại hiện ra, ngoại trừ ngũ hành bên ngoài, còn có rất nhiều, bao gồm cựu tiêu thần lôi cũng coi như. Nếu như 9 loại thiên địa thái kiếp toàn bộ đều lựa chọn tính sát thương cực mạnh thiên địa thái kiếp, lại đem cùng tự thân pháp tướng kết hợp với nhau, thần dị chỗ tuyệt đối viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người pháp tướng có thể chịu nổi mới được. Xác thực rất có ý nghĩa, đáng tiếc vẫn là thất bại. Thế Nguyên trong lòng thì thầm, cũng có trách Diêm Triều Hải sẽ cam lòng lấy ra, dù sao hắn đã ngưng tụ pháp tướng, luyện không được cựu kiếp pháp tướng, cũng không có cần phải đặt mình vào nguy hiểm đi luyện cái này chưa hề hoàn thiện pháp tướng. Mặc dù sau khi luyện thành tại cùng cảnh giới bên trong, chiến lược khẳng định là đứng đầu, toàn bộ luyện qua nói không chừng có thể cùng tiên nhân giao thủ một hai, nhưng nguy hiểm quá lớn. Nếu như môn này công pháp rơi vào giàu có nghiên cứu tinh thần đại chu triều đỉnh trên tay, có thể sẽ bị triệt để hoàn thiện cũng có nói. Đương nhiên Tề Nguyên chỉ là suy nghĩ một chút, muốn hoàn thiện môn này công pháp, cũng không có cần phải đem giao cho đại chu triều đình. Trực tiếp giao cho vô lượng thần quang liền tốt, chỗ nào cần phiền toái như vậy. một lần nữa đem cựu kiếp pháp tướng đồ cùng cựu kiếp chiến pháp bỏ vào hộp cấm bên trong, sau đó thu vào huyết đục hồ lô bên trong. Đồ vật quả thật không tệ, đổi thành khác không có ngưng tụ pháp tướng thân thể bên trên, nói không chừng thật sẽ bị quá hóa liều tu luyện cựu kiếp pháp tướng. Dù sao ngươi không luyện được pháp tướng, không đại biểu ta liền không luyện được. Có thể tu luyện tới ngưng tụ pháp tướng bước này võ giả, đều là thiên phú dị bẩm, không hề cảm thấy chính mình sẽ so với người khác kém bao nhiêu. Trừ phi là kết cục chắc chắn phải chết, bằng không có không ít người đều nguyện ý bí quá hóa liều. Đặc biệt là đối với những cái kia dã tâm cực lớn người mà nói, càng là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Cất kỹ huyết nhục hồ lô sau đó, Tề Nguyên cảm ứng một chút vô lượng thần quang hấp thu suy nghĩ, có chút hài lòng. Bây giờ vô lượng thần quang tại Vân Châu các nơi chùa miếu đạo quán bên trong phân tán, đồng thời cũng tại hấp thu suy nghĩ. Qua mấy ngày có lẽ liền có thể bắt đầu dung hợp thư viện bên trong tàng thư công pháp, sáng tạo một môn công pháp đi ra. Đến lúc đó còn có thể đem cựu kiếp pháp tướng đồ cùng cựu kiếp chiến pháp bên trong mấy môn võ công đều dung nhập đi vào. Hấp thu những thứ này công pháp võ học ưu điểm, sáng chế một môn thích hợp hắn công pháp võ học. Sau đó liền có thể cân nhắc tấn thăng hóa linh cảnh sự tình. Trước lúc này, cũng có thể tìm thời gian đi một chuyến Phượng Dương Tông, Tô Hàm Sơn đã chết, Phượng Dương Tông người thực lực mạnh nhất đã không còn. Muốn giải quyết Phượng Dương Tông nhẹ nhàng sự tình, còn có thể thuận tiện lấy được Phượng Dương Tông bên trong công pháp tàng thư, là sáng tạo công pháp tăng thêm một phần lực. Thùng thùng. Thế Nguyên trong lúc suy tư, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng đập cửa. Thế huynh đệ, giữa trưa, muốn hay không cùng đi ra ăn chút? Lữ Chiêu Nhiên ở ngoài cửa hỏi. Thế Nguyên đứng lên, mở cửa phòng ra, nhìn thoáng qua trên trời, lúc này đã mặt trời chói chang cao chiếu. Trước Lữ Chiêu Nhiên, Linh Thiên Thu bọn hắn đều đã chuẩn bị xong. Khá lắm, mới vừa trò chuyện xong không bao lâu, cái này liền chuẩn bị giữa trưa ăn cơm. Làm sao cảm giác hôm nay bọn hắn tập hợp một chỗ, hình như đều không làm gì chính sự mở dạng, không phải tại nói chuyện phiếm, chính là đang dùng cơm trên đường. Được, cái kia đi thôi. Thế Nguyên nhẹ gật đầu, mang theo mọi người rời đi về lạc. Vừa đi không bao lâu, một đoàn người liền thấy cảnh tượng đội vạ Chu Huyền Trúc cùng Chu Minh Diệu hai người. Tại nhìn thấy Tề Nguyên bọn hắn sau đó, cũng chỉ là đơn giản lên tiếng chào, hai người liền đội vã rời đi Vạn Linh Viện. Không đợi Lữ Chiêu Nhiên cùng Ninh Tiên Thu bọn hắn phản ứng lại, một tia chớp liền theo nhiều người người bên cạnh chợt lóe lên, biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Đây là tình huống như thế nào, đội vã như vậy bộ dạng? Lữ Chiêu Nhiên gãi đầu một cái, nghi ngờ nói: "Đoán chừng là cùng buổi sáng đấu giá hội có quan hệ, xem ra bây giờ đấu giá hội sự tình đã kết thúc." Ninh Tiên Thu nhìn xem Lôi Đình biến mất phương hướng, suy đoán nói: "Cũng không biết cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá đến cùng là cái gì, lại có thể hấp dẫn nhiều như vậy pháp tướng cảnh chưa đến. Đây chính là trăm năm khó gặp sự tình a." Chu Mục Thiên cảm thán nói: "Quy mô lớn như vậy pháp tướng cảnh tụ tập sự tình, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay lại có may mắn đủ nhìn thấy. Cái này rất rõ ràng không phải chúng ta nên biết sự tình, bằng không lúc ấy cũng sẽ không để chúng ta rời đi, vẫn là đừng tìm tòi nghiên cứu tốt." Tế Nguyên gật đầu nói: "Linh Minh nói rất đúng, chuyện này vẫn là không cần tìm tòi nghiên cứu tốt, đi thôi, chúng ta đi Viễn Hương lâu ăn một bữa." Nói xong, Tế Nguyên mang theo mọi người rời đi Vạn Linh Viện, trên đường nhìn thoáng qua Trục Lộc thư viện phương hướng. Tại cảm ứng bên trong, nắm giữ cực bên Quỷ Yến Thiếp Chu Minh võ đám người đều ở bên kia, một cái duy nhất không tại bên kia chính là Diệp Cửu Tư. Nhìn vị trí, bây giờ cũng nhanh đến giám sát đi. Giám sát đi bên ngoài, Diệp Cửu Tư chân đạp Lôi Đỉnh, thân ảnh thoáng hiện, rất nhanh liền đến giám sát đi trước cửa chính. Tại tới gần cửa lớn thời điểm, cửa lớn tự mình mở ra, Diệp Cửu Tư thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã tại giám sát đi chỗ sâu, Lôi Chỉ vị trí. Chương 391, báo cáo tin tức. Chương 391, báo cáo tin tức. Lôi Chỉ bên cạnh, ngoại trừ vừa tới Diệp Cửu Tư, còn có ba người ở đây, một người trong đó chính là Lạc Hành. Hai người khác giống như Lạc Hành, đều là hóa linh cảnh thực lực. Sớm tại rời đi giám sát ti phía trước, hắn liền triệu hồi tại bên ngoài hai vị hóa linh cảnh, để cho bọn họ cùng Lạc Hành cùng nhau trông coi Lôi Chỉ. Mặc dù có trận pháp tại, Cửu Tiêu thần lôi không tạo nổi sóng gió gì, nhưng vì để phòng vạn nhất, nên làm biện pháp vẫn phải làm. Hơn nữa hắn không có ở đây khoảng thời gian này, nếu có chuyện quan trọng gì, Lạc Hành ba người cũng có thể tạm thời xử lý một chút. Lúc đầu Lạc Hành một người là được rồi, nhưng cân nhắc đến Lạc Hành tính cách, vẫn là tìm thêm hai người ổn thỏa một điểm. Diệp Cửu Tư không có ẩn nấp thân hình, cho nên tại hắn xuất hiện một khắc này, Lạc Hành ba người liền phát hiện Diệp Cửu Tư thân ảnh. Nhìn thấy là Diệp Cửu Tư, Lạc Hành ba người mặt lộ mừng rỡ, chắp tay hành lễ nói: "Diệp lão, ngài trở về." Đồng thời Lạc Hành ba người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, khoảng thời gian này áp lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Cửu Tư tọa trấn giám sát ti nhiều năm, bọn hắn đã sớm quen thuộc Diệp Cửu Tư cái này định hải thần châm tồn tại. Bây giờ Diệp Cửu Tư vừa rời đi, đồng thời đem giám sát ti gánh giao cho bọn hắn, dù chỉ là không tới một ngày, cũng để cho bọn hắn áp lực to lớn. Sợ trong đó xảy ra chuyện gì, bọn hắn xử lý không được. Diệp Cửu Tư rời đi khoảng thời gian này, đối với bọn họ đến nói, mỗi thời mỗi khắc đều là tại dày vò. Cũng may bây giờ Diệp Cửu Tư cuối cùng trở về, trên người bọn họ gánh nặng cũng có thể tháo xuống. "Ân, ta rời đi khoảng thời gian này, không có xảy ra chuyện gì đi." Diệp Cửu Tư ánh mắt nhìn hướng Lôi Chỉ bên trong Cửu Tiêu thần lôi. Lạc Hành đám người lắc đầu nói ra: "Diệp lão ngài yên tâm, ngài rời đi khoảng thời gian này, cũng không có chuyện gì phát sinh." "Tốt, ta đã biết, các ngươi đi xuống trước đi." Diệp Cửu Tư chắp hai tay sau lưng, đối mặt Lạc Hành ba người, ống tay áo đem không hoàn chỉnh ngón tay che giấu. "Diệp lão, vậy chúng ta trước hết đi xuống." Lạc Hành ba người nhẹ gật đầu, bước nhanh rời khỏi nơi này. Đợi đến Lạc Hành ba người thân ảnh triệt để nhìn không thấy, Diệp Cửu Tư mới đưa lưng béo hai tay thả xuống. Nhìn xem không hoàn chỉnh ngón tay, Diệp Cửu Tư thở dài một hơi. Còn tốt hắn mang theo thiên binh, bằng không chỉ dựa vào thực lực của mình, sợ rằng hạ chẳng so với Chu Minh Võ bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Tại Tuyết Thai bên trong, không phải nói thực lực càng mạnh, liền nhất định có thể chống đỡ càng lâu. Thực lực của ngươi càng mạnh, xung quanh Tuyết Thai cũng càng nhiều, thôn vệ càng nhanh. Một khi không thể kiên trì đến cuối cùng, phải đối mặt, nhẹ nhất hạ chẳng chính là gãy tay gãy chân. Nghiêm trọng một chút, chính là tại chỗ bị Tuyết Thai thôn vệ, thân tử đạo tiêu. Diệp Cửu Tư ánh mắt từ gãy ngón tay bên trên rời đi, một ngón tay mà thôi, vấn đề không lớn. Giám sát đi bên trong liền có để gãy chi trùng sinh đan dược, sau khi ăn vào trong vòng một ngày liền có thể mọc ra. Diệp Cửu Tư suy tư một hồi, liền tạm thời trước thả xuống dùng đan dược tâm tư. Trước không nói loại này đan dược chân quý, có Lâm Nhược Uyên ẩm huyết kiếm tại, gãy chi trùng sinh dễ dàng, không cần thiết lãng phí cái này cái đan dược. Mặc dù lấy Đại Chu triều đình nội tình đến nói, không hề thiếu loại này đan dược. Dù sao sau đó đều muốn tiến về Thiên Nhân Thành một chuyến, đến lúc đó mượn dùng một chút ẩm huyết kiếm khôi phục gãy ngón tay là được rồi. Có thể khiến người gãy chi trùng sinh kiếm, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, vừa vặn nhờ vào đó tìm hiểu một chút Lâm Nhược Uyên phía sau hình hoặc kiếm chủ cùng chú kiếm sơn trang. Trước đem trên tình báo cho trụ sở chính giám sát đi, chờ đợi tin tức truyền về đồng thời, đem pháp tướng một lần nữa ngưng tụ, khôi phục thực lực. Làm ra quyết định kỹ càng, Diệp Cửu Tư liền từ bên hông gỡ xuống cuốn sách ngọc bội. Tại Thiên Nhân Thành thời điểm, hắn liền nghĩ qua muốn hay không đem tin tức truyền về giám sát đi, sau đó để cho Lạc Hoành ba người báo cáo tổng bộ. Nhưng cực bên trong chuyện lớn như vậy, giao cho Lạc Hoành ba người hắn không hề yên tâm. Chuyện này hay là hắn tự mình đến xử lý tốt. Theo Diệp Cửu Tư hành động, một đạo hào quang phóng lên tận trời, biến mất ở trên trời. Diệp Cửu Tư nhìn chăm chú một hồi bầu trời, liền tại chỗ ngồi xếp bằng, một lần nữa bắt đầu ngưng tụ pháp tướng. Bây giờ trấn ma quật bên trong ma đạo nhân sĩ thưa thớt, cần giữ lại bọn hắn ứng đối đột phát tình huống, tạm thời còn không thể động đến bọn hắn. Thôi diễn Chu Minh Võ bọn hắn cùng Tạ Phương Chu những người này có thể hay không tiết lộ bí mật sự tình, liền giao cho trụ sở chính giám sát đi tới xử lý. Hơn nữa thôi diễn kết quả cũng sẽ chuẩn xác hơn một chút. Trục Lộc thư viện bên trong, một tia chớp tại trong thư viện di chuyển nhanh chóng, chờ trên đường người phản ứng lại, đạo kia lôi đình liền đã biến mất không thấy gì nữa. Trên đường mọi người chỉ vào lôi đình biến mất phương hướng nghị luận ầm ĩ không chế lôi đình, cái này rất rõ ràng chính là Trương gia người, nhìn cái này lôi đình nhan sắc, đoán chừng là Trương Lăng Hư. Cũng không biết gấp cái gì, tại thư viện bên trong đều muốn nhanh như vậy. Nhưng mà không đợi bọn hắn thảo luận ra một cái kết quả, lần lượt lại có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, tốc độ cực nhanh vượt qua mọi người, biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Trong đó bắt mắt nhất chính là một đoàn tử vân, cách mặt đất ba thước, theo nhiều người mắt người phía trước lướt qua. Nếu không phải thư viện cấm chỉ ngự không phi hành, đoán chừng cái này đoàn tử vân cũng bay bầu trời. Chờ tử vân tiêu tán thời điểm, Dịch Căn Trạch, Dịch Phạm Vũ, Dịch Thế Sương, Dịch Đỉnh Quang bốn người thân ảnh hiện hiện ra. Lúc này bọn hắn nằm ở một chỗ ở ngoài viện, nơi này là thư viện cho Dịch Phạm Vũ an bài, nơi ở Dịch Thế Sương cùng Dịch Đỉnh Quang thì là có đơn độc viện lạc cư trú. Dịch Căn Trạch mang theo Dịch Phạm Vũ ba người đi lên phía trước, mới vừa giơ tay lên muốn gõ vang viện lạc cửa lớn, liền thấy cửa lớn tự mình mở ra. "Vào đi." Diêm Triều Hải âm thanh từ trong sân truyền đến, để cho Dịch Căn Trạch đám người sửng sở. Thanh âm này nghe tới làm sao giống như là cái trung niên nam nhân, cùng Diêm Triều Hải thanh âm giản mua hoàn toàn không giống. Dịch Phạm Vũ cùng Dịch Thế Sương, Dịch Đình Quang hai người lẫn nhau, xác nhận chính mình nhớ không lầm, đạo thanh âm này xác thực không phải Diêm Triều Hải âm thanh. Mà Dịch Càn Trạch thì là quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận chính mình không đi sai địa phương, nơi này chính là thư viện cho Dịch Phạm Vũ an bài nơi ở. A thư viện không phải nói Diêm Triều Hải tại thư viện bên trong, tìm bọn hắn tới sao? Cái này nghe thanh âm cũng không phải Diêm Triều Hải a, chẳng lẽ còn có những người khác ở đây? Dịch Càn Trạch nhớ tới tại đấu giá hội thời điểm, nhìn thấy những cái kia pháp tướng cảnh, muốn nói người trung niên, tựa hồ Chu Minh Võ cảnh có khả năng một chút, chỉ là âm thanh có chút lạ lẫm. Tính toán mặc kệ. Dịch Căn Trạch lắc đầu, quản hắn là ai đâu, vào xem liền biết. Tại thư viện bên trong cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Dịch Căn Trạch nghĩ như vậy, quay đầu đối với Dịch Phạm Vũ bọn hắn nói ra, đi thôi, đi theo ta phía sau. Nói xong Dịch Căn Trạch nhấc chân liền bước vào trong sân, Dịch Phạm Vũ ba người cũng theo sát phía sau. Một nhóm bốn người đi vào viện lạc sau đó, lần đầu tiên liền thấy một người trung niên nam nhân đưa lưng về phía bọn hắn, từ thân ảnh bên trên nhìn khá quen. Giống như là Diêm Triều Hải, nhưng không có Diêm Triều Hải tóc trắng, hơn nữa một cái tay của hắn cánh tay chỉ có một nửa, ống tay áo bên trong là trống rỗng. Tại Dịch Càn Trạch cảm giác bên trong, người này khí tức như vực sâu biển lớn, tất nhiên là cái pháp tướng cảnh cao thủ. Người kia là ai? Vị này, tiền bối, tại hạ đạo nhất quan Dịch Càn Trạch, không biết Diêm Triều Hải Diêm lão ở đâu. Dịch Càn Trạch hướng trước mặt người trung niên chắp tay nói. Lời này vừa nói ra, Dịch Càn Trạch trước mặt người trung niên xoay người lại, lộ ra vẻ tươi cười, Diêm Triều Hải, ta không phải liền là sao? Thế nào, không nhận ra ta? Chương 392, kẻ đáng sợ chương 392, kẻ đáng sợ. Diêm Triều Hải giang hai tay ra, hướng Dịch Càn Trạch bọn hắn giới thiệu chính mình. Từ khi tăng thọ biến tuổi trẻ sau đó, hắn tâm tính cũng dần dần phát sinh biến hóa, nhìn thấy Dịch Càn Trạch bọn hắn, liền nghĩ để cho bọn họ lộ ra khiếp sợ cùng khó có thể tin biểu lộ. Dạng này mới lộ ra hắn biến hóa này lớn, không hưởng công hắn đem Cửu Khiếu Thông Minh Thạch cùng Cửu Kiếp Pháp Tướng Đồ đều giao ra, đem đổi lấy cái này trăm năm tuổi thọ. Tuy nói Cửu Kiếp Pháp Tướng Đồ có không ít vấn đề, nhưng không thể không một điểm là, chỉ cần luyện thành, tại pháp tướng cảnh bên trong, tuyệt đối là vô địch. Ít nhất luyện thành 4 vị trí đầu thai kiếp khẳng định là không có vấn đề. Người sáng lập đều chạy qua con đường này, chỉ cần làm từng bước lựa chọn ngũ hành thai kiếp trong đó 4 loại, không thu lấy loại thứ 5 là được rồi. Cho dù chỉ có 4 loại thai kiếp, cái kia tại cùng cảnh giới bên trong, chiến lực cũng đủ để đặt chân đứng đầu. Hơn nữa đại giới chẳng qua là pháp tướng không được viên mãn, còn có đánh mất một chút pháp tướng thần dị chỗ mà thôi. Cái trước rất nhiều người đều dừng bước tại pháp tướng, cái sau chỉ cần chiến lược đủ mạnh, hết thảy đều không phải vấn đề. Nếu như không phải hắn thu hoạch được cựu kiếp pháp tướng thời điểm, hắn đã ngưng tụ tốt pháp tướng, có lẽ hắn cũng nguyện ý thử một lần, nhìn xem có thể hay không tu luyện cựu kiếp pháp tướng. Ngài là Diêm lão? Dịch Phạm Vũ cùng Dịch Thế Xương, Dịch Đình Quang ba người kinh hô một tiếng, trong lòng trực tiếp phủ định trước mắt trung niên nam nhân nói. Diêm Triều Hải bọn hắn buổi sáng hôm nay vừa mới gặp qua, rõ ràng là một bộ lao giả dáng dấp. Làm sao có thể nửa ngày công phu, liền biến thành một vị trung niên đây? Hơn nữa mặc quần áo cũng cùng buổi sáng không giống. Trọng yếu nhất chính là, Diêm Triều Hải tay thế nhưng là hoàn chỉnh, cũng không có không hoàn chỉnh. Vô luận Dịch Phạm Vũ ba người nghĩ như thế nào, người trước mắt cũng không thể là Diêm Triều Hải. Đoán chừng là vị kia tiền bối tại cùng bọn hắn những văn bối này nói đùa mà thôi. Diêm Triều Hải đem bọn họ trên mặt không tin thu hết vào mắt, nhếch miệng lên, trong lòng không những không có không được tín nhiệm cảm giác, ngược lại là rất vui vẻ. Dịch Phạm Vũ bọn hắn biểu hiện cùng thân thể của mình bên trong cái kia tràn đầy sinh mệnh lực đều chứng minh, hắn trỗi trả giá hết thảy đều là đáng giá. Liền xem như tại Hắc Sơn sau đó, kém chút bị tuyết thai giết, cũng là đáng. Nghĩ đến đây, Diêm Triều Hải liền đem ánh mắt nhìn hướng Dịch Phạm Vũ. Sau đó nếu như hết thảy thuận lợi, cái kia Hắc Sơn sau đó Kim Đan cùng cổ thụ những bảo vật này, đều sẽ có Dịch Phạm Vũ một phần. Không quản là thư viện cho Dịch Phạm Vũ, hay là hắn bên này cho Dịch Phạm Vũ, đều ít nhất sẽ có một phần. Cũng không biết phải bao lâu mới có thể có tin tức, lại muốn bao lâu mới mở ra lần tiếp theo như thế. Diêm Triều Hải trong lúc suy tư, Dịch Càn Trạch nhìn chằm chằm Diêm Triều Hải khuôn mặt, tại Diêm Triều Hải tự giới thiệu thời điểm, hắn liền lập tức cảm thấy người trước mắt khuôn mặt có chút quen thuộc. Tựa hồ trước đây thật lâu gặp qua, chỉ là quá xa xưa, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Thế nào, còn muốn không nổi? Diêm Triều Hải nhìn hướng Dịch Càn Trạch, mang theo nụ cười. Nhìn xem trước mặt người trung niên nụ cười trên mặt, Dịch Càn Trạch trong đầu ông một tiếng nổ tung. Trước mắt người trung niên khuôn mặt, cùng hắn hồi nhỏ thấy qua Diêm Triều Hải trẻ tuổi một chút khuôn mặt giống nhau như lúc. Diêm lão, thật là ngài. Dịch Càn Trạch ngữ khí bên trong có chút run rẩy. Hoàn toàn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian, Diêm Triều Hải thế mà từ một tên lão giả biến thành người trung niên. Cái này đều phát sinh cái gì? Hơn nữa Diêm Triều Hải tay là thế nào, làm sao lại không hoàn chỉnh một nửa? Dịch Can Trạch ánh mắt nhìn hướng Diêm Triều Hải không hoàn chỉnh cái tay kia. Chẳng lẽ là cùng người nào độc thủ? Diêm Triều Hải đứng sau lưng đạo nhất quan, chính là thế lực thiên nhân. Ai dám độc thủ? Không phải là Chu Minh vô cùng Vũ Hoài không đi? Đương nhiên là ta, bằng không còn có thể là ai? Diêm Triều Hải nhìn thấy Dịch Can Trạch ánh mắt, hào phóng đem không hoàn chỉnh cánh tay lộ ra. Cùng những người khác thương thế so với, đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Lấy đạo nhất quan nội tình, chờ sau khi trở về, vẫn là có thể mọc ra. Hiện nay trên người hắn nghiêm trọng nhất, cũng chỉ có pháp tướng vấn đề. Bị tuyết thai sau khi thôn vệ, muốn tại bên trong đan điền bên trong vùng không gian kia, một lần nữa ngưng tụ pháp tướng, muốn phí một đoạn thời gian. Cũng may thư viện bên trong linh khí đầy đủ, có thể rút ngắn không ít thời gian. Nghĩ đến chờ một lần nữa ngưng tụ tốt pháp tướng, Diệp Cửu Tư bên kia hẳn là cũng có tin tức. Diêm lão, ngài đây là làm sao vậy? Thương thế này là ai làm? Chẳng lẽ là Chu Minh vô cùng Vũ Hoài không? Dịch Can Trạch biểu lộ nghiêm túc hỏi, nếu thật sự là Chu Minh vô cùng Vũ Hoài không ra tay, vậy bất luận là nguyên nhân gì, đều phải mau chóng thông báo một tiếng trong quán. Ai biết Chu Minh vô cùng Vũ Hoài không sẽ còn làm ra chuyện gì? Cùng lúc đó, Dịch Can Trạch trong lòng cũng đại khái đoán được, có lẽ Diêm Triều Hải thương thế trên người còn có bề ngoài biến hóa, đều cùng thương hội Cửu Châu kiện kia áp chụp vật phẩm đấu giá có quan hệ. Diêm lão, ngài cái này một thân biến hóa, đều là bởi vì thương hội Cửu Châu kiện kia áp chụp vật phẩm đấu giá. Đối mặt Dịch Can Trạch liên tiếp vấn đề, trước Dịch Can Trạch Trương Phần Linh ba người đầu có chút choáng váng. Người trước mắt thật là Diêm Triều Hải Diêm lão. Biến hóa này cũng quá lớn a, quả thực chính là hai người. Mặc dù vẫn còn có chút không tin, nhưng Dịch Cản Trạch đều như vậy nói, cái kia người trước mắt khẳng định là Diêm lão. Dù sao muốn nói mọi người tại đây bên trong, ai từng thấy Diêm Triều Hải trung niên thời kỳ dáng dấp, cái kia trừ Dịch Cản Trạch ra không còn có thể là ai khác. Thế là Dịch Phạm Vũ ba người ánh mắt tò mò nhìn Diêm Triều Hải, cũng rất biết cái này nửa ngày thời gian bên trong đều chuyện gì xảy ra. Đối với cái này, Diêm Triều Hải cười cười, chỉ một bên bàn đá, ra hiệu ngồi xuống trò chuyện tiếp. Chờ ngồi xuống về sau, Dịch Càn Trạch bốn người bình hay. Diêm Triều Hải chậm rãi mở miệng nói ra, thân thể ta biến hóa đúng là cùng thương hội Cửu Châu kiện kia áp chụp vật phẩm đấu giá có quan hệ. Đó là một kiện có thể tăng thọ bảo vật. Tăng thọ bảo vật. Dịch Càn Trạch bốn người thấp giọng kinh hô một tiếng, tăng thọ bảo vật bọn hắn xem bên trong cũng có, nhưng loại này bảo vật cũng có cái phân chia cao thấp. Có thể đối với người bình thường tăng thọ bảo vật, có thể sau lưng võ giả hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Thực lực càng mạnh, loại này bảo vật có thể gia tăng tuổi thọ càng ít đi. Từ Diêm Triều Hải bên ngoài đến xem, rất rõ ràng cái này tăng thọ bảo vật liền xem như đối với pháp tướng cảnh cũng có thể sử dụng, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Đây là bọn hắn xem bên trong chưa từng có. Loại này bảo vật không quản để ở nơi đâu, đều chú định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cho nên Diêm Triều Hải thương thế trên người, chính là vì tranh đoạt món bảo vật này mới tạo thành. Như vậy, tựa hồ liền có thể nói thông được. Diêm lão, món bảo vật này có thể tăng thọ bao nhiêu năm? Dịch Càn Trạch có chút kích động, Diêm lão lúc đầu tuổi thọ liền không nhiều lắm, bây giờ tăng thọ sau đó, liền lại có thể tọa trấn xem bên trong, đây là một chuyện tốt ta. Diêm Triều Hải khẽ mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nói, 100 năm. 100 năm. Lần này Dịch Càn Trạch bốn người triệt để ngồi không yên, trực tiếp đột nhiên đứng lên, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. 100 năm tuổi thọ. Đây chính là người bình thường một đời à, thậm chí một chút người bình thường đều chưa hẳn có thể sống đến 100 năm. Coi như đặt ở võ giả bên trong, cũng là thời gian rất dài. Thời gian lâu như vậy, lấy Diêm Triều Hải thực lực, nói không chừng đều có cơ hội dòm ngó thiên nhân cảnh giới. Nếu là bọn hắn đạo nhất quan lại xuất hiện một tôn thiên nhân, cái kia đem triệt để ép qua Chu gia cùng Vũ gia. Toàn bộ Vân Châu ngoại trừ triều đình bên ngoài, trên giang hồ còn có ai sẽ là bọn hắn đạo nhất quan đối thủ? Cho nên Diêm lão, ngài thương thế kia chính là Chu Minh Võ cùng Vũ Hoài Không bọn hắn gây thương tích à? Dịch Can Trạch đã có thể tưởng tượng đến Chu Minh Võ cùng Vũ Hoài Không hai người, bởi vì cái này tăng thọ bảo vật, đối với Diêm Triều Hải ra tay đánh nhau hình ảnh. Nhưng mà Diêm Triều Hải lại lắc đầu, không, không phải bọn hắn. Không phải bọn hắn. Cái kia còn có thể có ai, lại dám đối với ngài độc thủ? Diêm Triều Hải khuôn mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, nụ cười biến mất không thấy gì nữa, ngữ khí hơi có vẻ run rẩy nói ra, đó là một kẻ đáng sợ đến chúng ta ở trước mặt hắn, đều không có một điểm sức hoàn thủ. Chương 393, báo cho chương 393, báo cho không có một chút sức hoàn thủ. Nghe vậy Dịch Càn Trạch bốn người sắc mặt đại biến, trong lòng giật mình. Diêm Triều Hải thế nhưng là pháp tướng cảnh thực lực, hơn nữa còn là đạo nhất quan loại này thế lực thiên nhân bồi dưỡng ra được pháp tướng cảnh. Nội tình thực lực, viễn siêu người bình thường. Coi như đánh không lại, cũng không đến mức nói là không hề có lực hoàn thủ mới là. Hơn nữa Diêm Triều Hải trong miệng bọn hắn là chỉ người nào? Có thể để cho Diêm Triều Hải đề cập, khẳng định là cùng cảnh giới người, mà lúc đó tại Thương hội Thủ Châu, chỉ có những cái kia pháp tướng cảnh. Dịch Can Trạch bốn người suy nghĩ cuộn cuộn, tựa hồ là không thể tin được chính mình suy đoán. Lúc ấy ở đây thế nhưng là có 11 vị pháp tướng cảnh a. Trừ phi là thiên nhân xuất thủ, bằng không 11 vị pháp tướng cảnh liên thủ, có ai sẽ là đối thủ? Tại Dịch Can Trạch bốn người đang hoài nghi mình có phải là suy đoán sai thời điểm. Diêm Triều Hải liếc mắt liền nhìn ra bọn họ nội tâm ý nghĩ, tại bọn họ ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhẹ gật đầu, khẳng định bọn hắn suy đoán không sai. Chính là các ngươi nghĩ như vậy, chúng ta 11 vị pháp tướng cảnh xuất thủ, đều không phải đối thủ của hắn. Dưới tay hắn, chúng ta liền tự vệ đều là cái vấn đề, nếu như không phải cuối cùng hắn thu tay lại, chỉ sợ các ngươi bây giờ liền nhìn không thấy ta. Diêm Triều Hải nói xong, thở dài một tiếng. Từ khi tấn thăng pháp tướng cảnh sau đó, hắn cũng rất ít ra đạo nhất quan, lâu dài đều tại đạo nhất quan bên trong tu luyện. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau, lại một lần nữa rời đi đạo nhất quan, liền gặp Doãn Thần Phong cái này đối thủ đáng sợ. Lúc còn trẻ hắn sóng gió gì chưa từng thấy, nhưng người nào có thể nghĩ tới tuổi già liền gặp như thế cái đối thủ đây. Chặt đầu không chết, thân thể có thể hóa thành tuyết thai, mà tuyết thai lại có thể thôn vệ chân khí cùng thiên địa chi lực, càng đánh tuyết thai càng lớn mạnh. Hấp thu chân khí cùng thiên địa chi lực tốc độ cũng càng nhanh. Đồng thời chỉ cần nhục thân nhiễm phải một điểm, đều sẽ bị thôn vệ. Nhục thân, chân khí, thiên địa chi lực lại thêm một cái pháp tướng, toàn bộ đều có thể thôn vệ. Có thể nói bên trên là khó giải. Diêm Triều Hải cả đời này cũng chưa từng gặp qua loại này đồ vật, tuyết thai quả thực liền không giống như là thế giới này nên có. Thật tốt một cái luyện võ thế giới, xuất hiện dạng này một cái quỷ dị đồ vật. Lấy tuyết thai lớn mạnh tốc độ, Diêm Triều Hải cũng hoài nghi chỉ cần cho Doãn Thần Phong thời gian, dưới gầm trời này tất cả thiên nhân tụ tập, có phải là đều không phải tuyết thai đối thủ. Điều này cũng làm cho bây giờ tỉnh táo lại Diêm Triều Hải phản ứng lại, nắm giữ tuyết thai Doãn Thần Phong, sẽ vẹn vẹn chỉ là muốn hát sơn sau đó bảo vật sao? Không, tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản. Bất kỳ một cái nào người có dã tâm muốn có tuyết thai sau đó, cũng sẽ không chỉ cần những thứ này, mà là muốn nhiều thứ hơn, ví dụ như thực lực mạnh hơn, cùng càng lớn quyền thế chờ chút. Cái này Doãn Thần Phong tất nhiên còn có khác không muốn người biết mục đích. Ngay tại Diêm Triều Hải suy tư thời điểm, Dịch Càn Trạch đánh gãy Diêm Triều Hải mạch suy nghĩ. Diêm lão, chẳng lẽ cái này xuất thủ người là thiên nhân cường giả? Dịch Càn Trạch ngữ khí có chút kích động, dựa theo Diêm Triều Hải thuyết pháp, có thể lực gáp 11 vị pháp tướng cảnh, để cho bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Loại này thực lực cũng chỉ có thiên nhân cường giả có thể làm được. Có thể thiên nhân cường giả không phải đã rất lâu chưa từng xuất thế sao? Làm sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại trong thiên nhân hành, còn đối với Diêm Triều Hải bọn hắn xuất thủ? Triều đình chẳng lẽ liền không còn sao? Thiên nhân cường giả? Không, không phải thiên nhân. Diêm Triều Hải lắc đầu nói, không phải thiên nhân. Dịch Can Trạch sững sờ, không phải thiên nhân cường giả, đó là làm sao có thể đánh thắng được 11 vị pháp tướng cảnh? Cùng cảnh giới bên trong có như thế mạnh pháp tướng cảnh tồn tại sao? Diêm Triều Hải do dự một hồi, tiếp tục nói, "Ân, hắn không phải thiên nhân cường giả, cụ thể cái gì thực lực không quá tốt nói, nhưng xác thực rất mạnh, cường đại đến để người tuyệt vọng trình độ." Doãn Thần Phong cụ thể cái gì thực lực, Diêm Triều Hải trong lòng cũng có nghi vấn. Dù sao Doãn Thần Phong chỗ biểu hiện ra thực lực đều là xây dựng ở tuyết thai bên trên, cũng không có biểu hiện ra qua chính mình pháp tướng. Liền xem như lúc trước Doãn Thần Phong xuất hiện ở trên trời tấm kia mặt to, cũng là từ tuyết thai tạo thành, cũng không phải là pháp tướng. Liền pháp tướng đều không phải, dùng tuyết thai liền trấn áp 11 vị pháp tướng cảnh, cái này nếu là truyền đi, không biết tuyết thai uy lực người, khẳng định cảm thấy là cái nói dối. Đừng nói người ngoài, liền xem như nghe đến đó Dịch Cản Trạch cùng sau lưng Dịch Phạm Vũ ba người, cũng là một mặt không thể tin bộ dáng. Nếu không phải Diêm Triều Hải một mặt nghiêm túc, một cái tay sắc thực tàn phế một nửa, không giả được, bọn hắn khẳng định cho rằng đây là Diêm Triều Hải tại cùng bọn hắn nói đùa. Diêm lão, người kia là ai? Hắn lại vì cái gì muốn đối ngài xuất thủ a? Dịch Phạm Vũ mở miệng hỏi. Những người khác lập tức bên hai, cũng rất muốn biết đáp án này. Theo lý mà nói, hôm nay xuất hiện tại giữa đấu giá hội những thứ này pháp tướng cảnh, đều lâu dài ở tại riêng phần mình thế lực bên trong, thật lâu không có đi ra. Có lẽ trêu chọc không đến người nào mới lạ. Bây giờ Diêm Triều Hải đều bị thương thành dạng này, tổng có lẽ có cái lý do chứ. Diêm Triều Hải không có ngay lập tức trả lời Dịch Phạm Vũ vấn đề, mà là ngẩng đầu nhìn trên trời, phảng phất suy tư đồng dạng chờ đợi một hồi. Sau đó mới nhìn hướng Dịch Phạm Vũ mấy người, mở miệng nói ra, cụ thể xuất thủ nguyên nhân, ta không thể nói, trong này nước quá sâu, các ngươi không nắm chắc được. Có thể nói với các ngươi chính là, lần này 11 vị pháp tướng cảnh, hao tổn 4 vị, chỉ còn lại 7 người. Đồng thời 7 người này bên trong, cơ bản đều là tàn tật trạng thái. Diêm Triều Hải nói xong, nhìn thoáng qua đã ánh mắt hơi có vẻ đờ đẫn Dịch Cản Trạch 4 người, rõ ràng là bị lời hắn nói dọa sợ. Không để ý đến bọn hắn, Diêm Triều Hải tiếp tục nói, mà tạo thành tất cả những thứ này người, chính là Xích Tiêu phái Doãn Thần Phong. Xích Tiêu phái Doãn Thần Phong. Lúc đầu đờ đẫn Dịch Cản Trạch khi nghe đến Doãn Thần Phong ba chữ về sau, lập tức thanh tỉnh lại. Doãn Thần Phong hắn biết, liền một cái hóa linh cảnh mà thôi, làm sao có thể đánh thắng được Diêm Triều Hải đâu? Hơn nữa còn là một người đánh 11 vị pháp tướng cảnh, đánh đến bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, còn đem bọn hắn đều đánh đến tàn phế chết. Cho dù là Doãn Thần Phong đã đi vào pháp tướng cảnh, cũng không thể nào làm được a. Diêm Triều Hải nhìn hướng Dịch Cản Trạch bọn hắn, sau đó nói ra để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ lời nói. Xích Tiêu phái bây giờ đã bị Doãn Thần Phong tiêu diệt, nguyên nhân cụ thể ta không biết, cũng không muốn biết. Nói với các ngươi những thứ này, là hy vọng các ngươi sau này nếu là gặp phải Doãn Thần Phong, nhớ tới trốn xa một chút, ghi nhớ kỹ không nên trêu chọc đến hắn. Cũng không muốn tham dự vào cùng Xích Tiêu phái hoặc là Doãn Thần Phong có liên quan sự tình bên trong đi. Chớ nhìn hắn mặt ngoài tính tình rất tốt, nhưng làm lên sự tình đến, thế nhưng là không lưu tình chút nào, nếu như không phải chúng ta còn hữu dụng chỗ, đã sớm đem chúng ta giải quyết. Diêm Triều Hải nói xong sau đó, lại liếc mắt nhìn trên trời, tại nhìn thấy trên trời không có chút nào khác thường sau đó, mới yên lòng. Lúc đầu hắn là không có ý định cùng Dịch Cản Trạch bọn hắn nói những thứ này, nhưng cân nhắc đến Xích Tiêu phái bị diệt, Doãn Thần Phong mục đích không biết, nói không chừng có một ngày Dịch Cản Trạch bọn hắn liền sẽ gặp được Doãn Thần Phong. Liền rõ ràng lộ ra một cái chuyện, để cho bọn họ rời xa hết thảy cùng Xích Tiêu phái còn có Doãn Thần Phong sự tình. Thuận tiện cũng giải thích một chút bọn hắn thương thế tồn tại, để tránh Dịch Cản Trạch bọn hắn lòng hiếu kỳ quái phá, muốn tìm tòi nghiên cứu cái này phía sau sự tình. Hắn cũng không phải loại kia có chuyện gì đều không nói, để hậu bối hiếu kỳ, sau đó đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng người. Có một số việc, nên biết vẫn là muốn để vãn bối biết rõ. Mà liên quan tới Cực Uyên Quỷ Yến tiếp, Cực Uyên, Hắc Sơn sau đó, Kim Đan, Vân Hà chờ sự tình, liền không thuộc về bọn hắn nên biết cấp độ. Trong này nước quá sâu, liền xem như hắn, cũng phải chú ý cẩn thận. Đến mức Diệp Cửu Tư tồn tại, vậy thì càng không thể nói. Chương 394, Quan Cửu chương 394, Quan Cửu huống hồ, Diệp Cửu Tư cùng thư viện người cũng sẽ không để hắn nói gì nhiều. Sớm tại tiến vào thư viện một khắc này, hắn liền cảm giác được đã bị trận pháp trô vây quanh. Trong này là đừng nghĩ truyền ra tin tức gì, sẽ ngay lập tức liền bị phát giác được. Mà tại Diệp Cửu Tư rời đi không bao lâu, hắn liền cảm giác được trên trời cô kia rất rõ ràng nhìn trộm cảm giác, một chút cũng không có che giấu vết tích. Đoán chừng chính là Tần Ngự Xuyên bên kia bắt đầu phát lực, đang giám thị bọn hắn nhất cử nhất động, đồng thời cũng cảnh cáo bọn hắn không nên nói đừng nói. Từ vừa rồi thăm dò cũng có thể thấy được đến, chỉ cần không liên quan đến Cực Uyên cùng Hắc Sơn sau đó tình huống, cũng chỉ là đơn giản cho Dịch Cản Trạch bọn hắn để tỉnh một câu, vẫn là không có vấn đề, lại nhiều đoán chừng lại không được. Nghĩ tới đây, Diêm Triều Hải nhìn thoáng qua vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu mọi người, có chút lý giải bọn hắn. Một cái hóa linh cảnh Doãn Thần Phong, liền có thể trấn áp 11 vị pháp tướng cảnh, giết 4 vị pháp tướng cảnh, đánh tàn phế 7 vị pháp tướng cảnh. Nếu như hắn không phải kinh nghiệm bản thân người, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thư lâu bên trong, 7 đạo màn sáng trôi nổi tại giữa không trung, tại màn sáng bên trong, Diêm Triều Hải, Chu Minh Võ, Vũ Hoài không đám người thân ảnh toàn bộ đều hiện lên ở trong đó. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều nói một chút liên quan tới Doãn Thần Phong sự tình, để cho bọn họ sau này chú ý xuống, không cần cùng Doãn Thần Phong có chỗ liên lụy. Mà liên quan tới Cực Uyên cùng Diệp Cửu Tư sự tình, một chút cũng không nói. Trong đó nguyên bản tại đan đỉnh các bên trong Vũ Thanh Phong cùng Vũ Kinh Hồng đám người đều bị gọi trở về. Mặc dù bọn hắn không có tham gia thương hội Cửu Châu đấu giá hội, không thấy Vũ Hoài Không, nhưng thư viện đều nói Vũ Hoài Không tại thư viện bên trong, đồng thời còn có chuyện quan trọng tìm bọn hắn. Vũ Thanh Phong cũng không có hoài nghi, vốn là dự định chính mình đi một chuyến thư viện, thuận tiện nói với Vũ Hoài Không nói Vũ Kinh Hồng sự tình. Không nghĩ tới thư viện người nói tất cả mọi người muốn đi, bao gồm thụ thương hôn mê, đến bây giờ còn không có tỉnh Vũ Kinh Hồng. Còn nói đây là Vũ Hoài Không phân phó, bất đắc dĩ, Vũ Thanh Phong bọn hắn chỉ có thể mang theo hôn mê Vũ Kinh Hồng, còn có Trương Đan sư đến thư viện bên trong. Điện hạ, vì cái gì không ngăn cản bọn hắn? Tần Văn Dung quay đầu nhìn hướng đang tại thưởng thức trà Tần Ngự Xuyên, nghi ngờ hỏi. Tại Diêm Triều Hải bọn hắn muốn nói Doãn Thần Phong thời điểm, hắn liền nghĩ ngăn cản, nhưng bị Tần Ngự Xuyên kêu dừng. Cũng may những người này trong lòng đều nắm chắc, chuyện quan trọng đều không có nói ra. Ngăn cản, vì cái gì muốn ngăn cản? Tần Ngự Xuyên đặt chén trà xuống, chậm rãi nói ra, bọn hắn những người này đều là riêng phần mình trong thế lực thiên tài, không sớm thì muộn sẽ tiếp xúc đến những thứ này. Trước hết để cho bọn hắn hiểu rõ một chút, cũng không có cái gì không tốt. Lại nói, bọn hắn đều đã tiến vào thư viện, tin tức chú định chuyển không đi ra, coi như tất cả mọi chuyện đều biết rõ cũng không có việc gì. Chỉ cần cam đoan sau đó, không có thế lực khác lại biết những chuyện này là được rồi, mà điều này, Diệp Cửu Tư bên kia sẽ xử lý. Tần Ngự Xuyên dừng lại một chút, sau đó nói, huống chi, chỉ có bọn hắn nói một chút sự tình, liền càng có thể danh chính ngôn thuận để cho bọn họ đều ở tại trong viện. Tần Văn Dung ánh mắt sáng lên, điện hạ có ý tứ là, lấy cái này làm lý do, để cho bọn họ ở tại trong sân, không cùng Lâm Nhược Uyên tiếp xúc. Tần Ngự Xuyên nhẹ gật đầu, "Ân, liên quan tới Ẩm Huyết Kiếm có thể gây chi trùng sinh tin tức, thư viện bên trong đã có người biết. Bất luận là bởi vì Ẩm Huyết Kiếm gây chi trùng sinh, còn là bởi vì Lâm Nhược Uyên thực lực, bọn hắn khẳng định sẽ đối với Lâm Nhược Uyên hứng thú. Chỉ cần vừa thấy mặt, liền có thể biết Lâm Nhược Uyên chân thực thực lực, tất nhiên rằng này, dứt khoát để cho bọn họ khoảng thời gian này đều ở tại viện lạc bên trong tốt. Diệp Cửu Tư bây giờ về giám sát đi báo cáo tin tức, chờ kết quả đi ra lại đến Tiên Nhân Thành, đoán chừng cũng muốn tầm vài ngày, thời gian đầy đủ." Tần Ngự Xuyên đứng lên, đi ra ngoài, đi an bài à, để cho người canh giữ ở những thứ này bên ngoài viện, một ngày ba bữa đúng hạn đưa. Ta sẽ kêu quan cửu mang giả thiên kính tới, đến lúc đó liền xem như Diệp cửu tư tới, cũng nhìn không ra Lâm Nhược Uyên thực lực. Quan cửu, giả thiên kính. Tần Văn Dung trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Ngự Xuyên sẽ kêu quan cửu tới, vẫn là mang theo giả thiên kính tới. Quan cửu là hoàng thất bên trong tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ, vẫn là pháp tướng cảnh viên mãn tử sĩ, phụ trách bảo vệ Tần Ngự Xuyên an nguy. Loại này tử sĩ mỗi cái chấp trưởng Cửu Châu hoàng tử đều có, trên cơ bản đều có hai cái trở lên. Lần này quan cửu cùng các pháp tướng cảnh không có đi theo Tần Ngự Xuyên đồng thời đi, cũng là bởi vì quan cửu đang tại thử nghiệm tấn thăng thiên nhân. Mặc dù tấn thăng thiên nhân khả năng tính không cao, nhưng chỉ cần thành công, vậy sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Hiện tại xem ra quan cửu là thất bại. Tần Văn Dung thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, tấn thăng thiên nhân độ khó cực cao, toàn bộ Vân Châu mấy trăm năm bên trong cũng mới ba tên thiên nhân, mà cái này ba tên thiên nhân đều là xuất từ thế lực thiên nhân toàn lực bồi dưỡng. Tại bọn họ sau đó, Vân Châu liền rốt cuộc không có pháp tướng cảnh tấn thăng thiên nhân. Tính toán thời gian, bây giờ cái này ba tên thiên nhân, già nhất một cái có lẽ tuổi thọ cũng đem hết đi. Bất quá quan cửu thất bại không quan hệ, cái này còn không có Lâm Nhược Uyên cái này thiên tài sao? Lấy Lâm Nhược Uyên thiên phú cùng tốc độ tu luyện, thiên nhân có rất lớn hy vọng. Từ điện hạ để cho quan cửu mang theo giả thiên kính trước đến, liền có thể biết Lâm Nhược Uyên tầm quan trọng. Giả thiên kính đây chính là tiếp cận thiên binh bảo bối, không chỉ có thể công phạt giết địch, cũng có thể che lấp tự thân khí tức thực lực. Đến lúc đó tùy ý Diệp Cửu Tư làm sao tra xét, cũng tuyệt đối không phát hiện được Lâm Nhược Uyên chân chính thực lực. Đến mức Diệp Cửu Tư có thể hay không bởi vậy sinh nghi, Tần Văn Dung không thế nào lo lắng. Nhiều lắm là cảm thấy Lâm Nhược Uyên thiên phú tốt, điện hạ lên lòng yêu tài, giúp đỡ che lấp mà thôi. Làm sao đoán đều đoán không được Lâm Nhược Uyên đã ngưng tụ chân đan. Tần Văn Dung trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, từ trước mắt đến xem, hết thảy đều tại kế hoạch bên trong. Chỉ cần làm từng bước, tương lai điện hạ bên này sẽ xuất hiện một tôn thiên nhân cường giả. Tần Văn Dung bước chân tăng nhanh, nhanh chóng rời đi thư lâu, đi an bài chuyện kế tiếp. Cùng lúc đó, Vạn Linh viện bên trong, Tô Kinh Ngữ trong phòng đi qua đi lại, chau mày cùng một chỗ. Trương Lăng Hương, Dịch Càn Trạch còn có Chu Minh Diệu bọn hắn đều dẫn người tiến về thư viện, hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất gấp bộ dáng. Cái này không khỏi để cho Tô Kinh Ngữ suy đoán có phải là cùng buổi sáng đấu giá hội có quan hệ. Cha hắn Tô Hàm Sơn đã thật lâu không có ra tông môn, bây giờ đột nhiên xuất hiện tại đấu giá hội bên trên, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ, tuyệt đối là có bảo vật. Nhưng cái dạng gì bảo vật có thể để cho 11 vị pháp tướng cảnh tụ tập? Nhìn Chu Minh Diệu bọn hắn bộ dạng, đấu giá hội sự tình khẳng định là đã kết thúc, nói không chừng chính là đi gặp nhà mình pháp tướng cảnh đi. Cái kia Tô Hàm Sơn đâu? Lấy cha con bọn họ quan hệ trong đó, như thế nào đi nữa cũng sẽ tại sự tình kết thúc phía trước, cùng hắn gặp một lần a, làm sao đến bây giờ còn không hề có một chút tin tức nào? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Tô Kinh Ngữ đông nhiên lắc đầu, đây tuyệt đối không có khả năng, nếu như cha hắn xảy ra chuyện, không có khả năng thiên nhân thành bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Đầu tiên chờ chút đã a, nói không chừng chờ chút liền có thể nhận được tin tức. Sau một khắc, một tiếng quẹt. Tô Kinh Ngữ mở cửa phòng hướng thương hội Cửu Châu đi đến. Trong lòng không hiểu không còn đâu nói cho Tô Kinh Ngữ, có lẽ thật là xảy ra chuyện rồi. Chương 395, danh chính ngôn thuận chương 395, danh chính ngôn thuận thương hội Cửu Châu bên ngoài, Tô Kinh Ngữ thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở đây. Kèm theo chợt lóe lên tàn ảnh, Tô Kinh Ngữ liền biến mất ở tầng 1, chạy thẳng tới 20 tầng đấu giá hội hiện trường. Tầng 2, 10 tầng, tầng 19. Tô Kinh Ngữ thân ảnh trong nháy mắt dừng lại, tại thông hướng 20 tầng lối vào chỗ, có hai người chuyên môn bảo vệ. Mặc dù hai người này thực lực không cao, hắn hoàn toàn có thể tiến lên. Nhưng dù sao nơi này là thương hội Cửu Châu, hắn làm như vậy chính là tại đắc tội thương hội Cửu Châu. Chúng chi cảm thấy Tô Hàm Sơn đã xảy ra chuyện, chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, hết thệ cũng còn không có ngồi vững. Nếu là hắn đoán sai, Tô Hàm Sơn một chút sự tình đều không có, đây chẳng phải là vô duyên vô cớ đắc tội thương hội Cửu Châu. Được không bù mất. Thế là Tô Kinh Ngữ chậm dần bước chân, hướng 20 tầng lối vào chỗ đi đến, chờ đi đến trông coi nhập khẩu người trước mặt, Tô Kinh Ngữ mở miệng hỏi, tại hạ Tô Kinh Ngữ, Phượng Dương Tông tông chủ, không biết 20 tầng đấu giá hội kết thúc không có. Trông coi hai người nhìn nhau một cái. Phía trước kiểm tra đấu giá hội yêu thỉnh hàm thời điểm, không phải bọn hắn phụ trách, cho nên bọn hắn đối với Tô Kinh Ngữ hình dạng không có một chút ấn tượng. Bây giờ Tô Kinh Ngữ tự giới thiệu, hai người bọn họ liền biết Tô Kinh Ngữ tới đây mục đích. Buổi sáng đấu giá hội bên trên xuất hiện những cái kia pháp tướng cảnh, nghe nói trong đó một vị chính là Phượng Dương Tông Tô Hàm Sơn, cũng chính là Tô Kinh Ngữ cha. Nghĩ đến Tô Kinh Ngữ chính là vì Tô Hàm Sơn mà đến. Trông coi hai người ánh mắt giao lưu chỉ một cái liếc mắt, một người trong đó liền mở miệng nói ra, "Tô tông chủ, chúng ta là phụng hội trưởng mệnh lệnh trông coi nơi này, đến mức đấu giá hội kết thúc không có, chúng ta không hề biết. Ngài nếu như muốn biết, có thể đi hỏi một chút hội trưởng chúng ta." "Hội trưởng?" "Tạ Phương Chu." "Vậy các ngươi hội trưởng bây giờ ở nơi nào?" Làm phiền thông báo một tiếng, liền nói Phượng Dương Tông Tô Kinh Ngữ muốn gặp hắn một mặt. "Hội trưởng chúng ta bây giờ đang ở 20 tầng bên trong." Nghe vậy Tô Kinh Ngữ ánh mắt sáng lên, Tạ Phương Chu ngay tại 20 tầng chuyện kia liền dễ làm, tìm tới Tạ Phương Chu trực tiếp hỏi cha hắn có hay không an toàn liền tốt. "Cái kia?" Hội trưởng nói, "Trừ phi hắn đi ra, nếu không người nào cũng không thể đi vào quấy rầy." Trông coi người một câu, liền đem Tô Kinh Ngữ sau đó muốn nói đánh gãy. Tô Kinh Ngữ há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó tại tầng 19 bên trong bồi hồi chờ đợi. Tạ Phương Chu tại 20 tầng bên trong, đồng thời còn để cho người trông coi, vậy đã nói rõ đấu giá hội còn không có triệt để kết thúc. Nghĩ đến cha hắn sở dĩ không có tới tìm hắn, cũng là bởi vì còn tại 20 tầng bên trong. Chỉ cần hắn chờ ở chỗ này một chút liền tốt, luôn không khả năng một cái đấu giá hội có thể mở một ngày a. Mà lúc này, Trục Lộc thư viện bên trong, Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết, người của Lý gia tới Vân Châu. Vũ Hoài không nghe lấy Vũ Thanh Phong giải thích, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lý gia đại bản doanh một mực tại Thanh Châu, cũng xưa nay chưa từng xảy ra đem bàn tay đến những châu khác sự tình qua. Làm sao bây giờ Lý Chi Vi lại đột nhiên gia nhập vào Vân Châu trong thư viện, hơn nữa còn là luyện thành Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết thiên tài? Chẳng lẽ là Lý gia phát sinh cái gì biến đổi lớn, mới đưa đến Lý Chi Vi không thể không tới? Có lẽ cũng chỉ có loại này có thể, mới để cho Lý gia đem Lý Chi Vi cái này luyện thành Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết thiên tài đưa đến Vân Châu tới. Xem ra Lý gia tại Thanh Châu tình huống, không thể lạc quan a, đúng thế. Vũ Thanh Phong nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, do dự một chút, sau đó nói, "Cha, Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết thế nhưng là cửu thiên chi nhất công pháp, có muốn hay không chúng ta?" Vũ Thanh Phong nói còn chưa dứt lời, nhưng Vũ Hoài không há lại sẽ không biết Vũ Thanh Phong sau đó muốn nói gì. Vũ Hoài không ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Thanh Phong, không nói gì, trong mắt không có một tia cảm xúc, nhìn Vũ Thanh Phong trong lòng hoảng sợ, không dám cùng Vũ Hoài không đối mặt, vội vàng cúi đầu xuống, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần thấy được Vũ Hoài không cái ánh mắt này, hắn liền biết hắn nói sai. Quả nhiên, sau một khắc, phình một tiếng, Vũ Thanh Phong bụng liền gặp phải một cỗ cự lực đả kích, cả người thân thể trực tiếp đâm vào trên vách tường. Nếu như thư viện bên trong không phải có trận pháp bao trùm, lần này Vũ Thanh Phong cả người liền đã đánh vỡ vách tường bay ra ngoài. Khụ khụ. Vũ Thanh Phong ôm bụng, kịch liệt ho khan, khỏe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Biết ta vì cái gì động thủ sao? Vũ Hoài không ánh mắt băng lãnh nhìn xem trên đất Vũ Thanh Phong, ngựa khí không tình cảm chút nào bà động nói. Vũ Thanh Phong chậm rãi đứng lên, túi đầu đứng thẳng tắp. Ta nói sai lời nói, ta không nên đối với Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết có tham niệm, ta sai rồi, cha. Vũ Hoài không ánh mắt chuyển hướng một bên trên giường, Vũ Kinh Hồng đang nằm ở phía trên, thương thế hắn đã kiểm tra qua, xác thực rất nghiêm trọng. Cũng may Vũ Kinh Hồng là thiên nhân hậu duệ, thể chất đặc thù, lúc ấy còn có Trương Hàm Quang ở đây, bằng không tình huống sẽ chỉ so với bây giờ còn nghiêm trọng. Bất luận ngươi là đơn thuần bởi vì Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết, còn là bởi vì Kinh Hồng lần này thảm bại, cho nên mới lên tham nghiệm, ngươi đều muốn minh bạch một việc. Cửu Thiên công pháp, triều đình là sẽ không để người trên giang hồ phải đi. Bằng không ngươi cho rằng người trong cả thiên hạ đều biết rõ Lý gia có Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết, Lý gia vì cái gì còn có thể sống đến hôm nay? Lý gia tổ tiên là Chu Du Thiên đệ tử, môn này công pháp bản thân chính là Chu Du Thiên truyền thụ cho Lý gia tổ tiên, coi như Lý gia truyền thừa tiếp, triều đình xem tại Chu Du Thiên mặt mũi, cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng những người khác có cái này mặt mũi sao? Sợ không phải lấy được Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết ngay lập tức, liền sẽ bị người của triều đình tiêu diệt. Vũ Thanh Phong nghe đến đó khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Vũ Hoài Không, thế nhưng là từ Lý gia đưa Lý Chi Vi đến Vân Châu thư viện hành động đến xem, Lý gia tại Thanh Châu tình huống có lẽ không hề lạc quan. Nghĩ đến mấy ngàn năm xuống, Lý gia cùng triều đình quan hệ đã không còn sót lại chút gì, bằng không Lý gia cũng sẽ không đi đến một bước này. Vũ Hoài Không hừ lạnh một tiếng, Lý gia chiếm cứ Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết lâu như vậy, lại không có một người luyện thành qua, một lúc sau, nhân tâm dễ biến. Trong triều đình có người không muốn để cho Lý gia tiếp tục nắm giữ Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết rất bình thường. Hơn nữa trọng điểm cũng không phải là Lý gia cùng triều đình quan hệ còn có bao nhiêu, mà là Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết. Đương kim trên đời ngoại trừ Lý gia bên ngoài, không có người nào có thể danh chính ngôn thuận lấy được Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết. Một khi Lý gia bị diệt, Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết bị thế lực khác lấy được, khẳng định ngay lập tức sẽ đưa tới triều đình lôi đình đả kích. Cái này đã có thể thu hồi Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết, cũng có thể đả kích một chút giang hồ thế lực, một công đôi việc. Vũ Hoài Không vừa dứt lời, Vũ Thanh Phong liền đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Hoài Không, cha có ý tứ là, Lý gia hiện nay tình huống, phía sau cũng có triều đình cái bóng. Vì chính là danh chính ngôn thuận thu hồi Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết, đồng thời giết một nhóm có ý khác giang hồ thế lực. Vũ Hoài Không nhẹ gật đầu. Vũ gia thân là thế lực tiên nhân, tại toàn bộ Vân Châu, ngoại trừ Chu gia cùng Đạo Nhất Quan hai cái thế lực bên ngoài, duy nhất phải kiêng kỵ chính là triều đình. Chu gia cùng Đạo Nhất Quan còn dễ nói, cùng bọn hắn Vũ gia thực lực lực lượng tương đương, nhưng triều đình liền không đồng dạng. Còn không có cái nào giang hồ thế lực có thể chống đỡ được triều đình. Cho nên tại tấn thăng pháp tướng cảnh, đợi ở nhà tộc bên trong thời điểm, hắn liền góp nhặt không ít liên quan tới triều đình tin tức, bao gồm Thanh Châu Lý gia tình huống. Chương 396, bí mật quan sát. Chương 396, bí mật quan sát. Mặc dù bởi vì không phải cùng một cái châu, lấy được tin tức chỉ có cái đại khái, còn có dây dưa lỡ việc, nhưng cũng đầy đủ. Kết hợp tất cả hắn lấy được tin tức, hắn tính ra một cái kết luận. Đó chính là triều đình đặc biệt ưa thích để cho giang hồ trong thế lực đấu, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hai cỗ giang hồ trong thế lực đấu đến cuối cùng, triều đình liền sẽ đăng tràng, lấy thế xét đánh lôi đình đem bọn họ toàn bộ đều xử lý. Loại này hành động không hề phổ biến, có thể 100 năm hoặc là 200 năm mới có một lần. Nhưng phóng nhãn mấy ngàn năm nay nhìn, lần này mấy liền không ít. Vân Châu mặc dù không có loại chuyện này phát sinh qua, nhưng trong lịch sử lại có mấy lần lấy giang hồ thế lực ý đồ mưu hại triều đình làm lý do, tiến hành tiêu diệt. Mỗi lần nhận được tin tức thời điểm, những thế lực kia đã sớm bị diệt, bọn hắn đều không có phản ứng lại. Đợi đến thời điểm đã cái gì đều không thừa, liền cặn bã đều không có lưu lại. Trở ngại đại chu triều đình thực lực, bọn hắn cũng không dám hoài nghi ở trong đó có phải là có hiểu lầm, trừ phi nghĩ tiếp cùng những thế lực kia. Bây giờ kết hợp tất cả mọi chuyện đến xem, rất giống như là triều đình tại định kỳ thanh lý một nhóm giang hồ thế lực. Nghĩ tới đây, Vũ Hoài không nhắc nhở, các ngươi đời này là Vũ gia trụ cột, rất nhiều chuyện đều muốn dựa vào các ngươi làm quyết định. Cho nên rất nhiều chuyện hạ quyết định phía trước, phải thận trọng cân nhắc, tuy nói ta Vũ gia là thế lực tiên nhân, nhưng thế lực tiên nhân phía trên nhưng còn có một cái triều đình đè lên đây. Làm việc không thể không kiêng nể gì cả, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Huống chi bây giờ Lý Chi Vi luyện thành Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết, triều đình thái độ đối với Lý gia sẽ có biến hóa cũng có nói. Lúc này nghĩ từ Lý Chi Vi trong tay lấy được Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết, rất dễ dàng liền bị triều đình để mắt tới. Vũ Hoài không tại nói xong sau đó, trong phòng yên tĩnh một hồi, Vũ Thanh Phong chẳng biết lúc nào sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Thân là Vũ gia người, muốn nói sợ nhất cái gì, đơn giản chính là triều đình quái vật khổng lồ này. Một khi bị triều đình để mắt tới, đối với bọn họ Vũ gia độc thủ, cho dù là có thiên nhân tại, Vũ gia cũng không sống nổi một người. Đây là trong lịch sử một chút thế lực thiên nhân cho bọn hắn lưu lại kinh nghiệm. Cha, ta hiểu được, đa tạ cha nhắc nhở, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Vũ Thanh Phong lau trán một cái bên trên mồ hôi lạnh. Ân, minh bạch liền tốt, ghi nhớ kỹ, sau này đối với Lý Chi Vi chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Đúng rồi, Lâm Nhược Uyên là cái gì tình huống? Vũ Hoài không lúc này hỏi. Có thể một chiêu liền đem Vũ Kinh Hồng bị thương thành dạng này, giữa hai bên thực lực sai biệt lớn đến đáng sợ. Vũ Kinh Hồng đối mặt Lâm Nhược Uyên liền cùng bình thường võ giả đối mặt tiên nhân hậu duệ không có gì khác biệt. Nghe được Vũ Hoài không nói lên cái này, Vũ Thanh Phong trong lòng liền một cơn lửa giận xông lên đầu. Cha, cái này Lâm Nhược Uyên cổ quái vô cùng, vừa lên lôi đài liền trực tiếp toàn lực ứng phó, một điểm mặt mũi cũng không cho, một chiêu liền đem Kinh Hồng đánh thành dạng này. Vũ Thanh Phong một mặt nộ khí chỉ nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Vũ Thanh Phong. Liền cho Kinh Hồng cơ hội động thủ đều không có, nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, Kinh Hồng sớm đã bị Lâm Nhược Uyên đánh chết. Cái này căn bản liền không phải luật bản, đây là muốn giết Kinh Hồng a. Cho nên Vũ Hoài không ánh mắt không có một tia ba động, cho nên ngươi là nghĩ tới ta cho Kinh Hồng xuất khí, mà không để ý Lâm Nhược Uyên phía sau có cái pháp tướng cảnh hình hoặc kiếm chủ, còn có cái thần bí chú kiếm sơn trang. Càng không để ý Lâm Nhược Uyên thu được thứ nhất, bị thư viện xem trọng sự thật. Thân là Vũ gia người, hết thảy liền muốn lấy Vũ gia làm trọng, Kinh Hồng bị tổn thương thành dạng này, ta cũng rất thương tâm, nhưng thì tính sao? Không thể bởi vì Kinh Hồng một người mà ảnh hưởng đến ta Vũ gia, ngươi quá xử trí theo cảm tính. Vũ Hoài không càng nói, ngữ khí lại càng tăng băng lãnh. Vũ Kinh Hồng là Vũ gia thế hệ tuổi trẻ thiên phú tốt nhất một người, cho nên từ nhỏ mọi chuyện thuận lợi, trong gia tộc trưởng bối cũng rất chiếu cố hắn, dẫn đến hắn không hiểu được thu liễm tài năng, làm việc trương dương, những trưởng bối kia cũng không nói cái gì. Trước đây dạng này hắn có thể nhịn, nhưng bây giờ không đồng dạng, Hắc Sơn sau đó vô hạn tài nguyên, đại biểu Vũ gia có thể lại lần nữa tiến thêm một bước. Chỉ cần bước tiến lên, hắn Vũ gia rất có thể lại xuất hiện một tôn tiên nhân. Cùng loại này tương lai so sánh, Vũ Kinh Hồng không tính là cái gì, thậm chí là có thể hy sinh. Vì một cái có thể hy sinh người, mà đi đắc tội mình hoặc kiếm chủ, đắc tội thần bí chú kiếm sơn trang, thậm chí là đắc tội thư viện, ở trên người Vũ Hoài không, một chút cũng không đáng. Bây giờ hắn Vũ gia chỉ cần một cái chữ, ổn. Chỉ cần ổn định, cái kia Vũ gia liền tương lai có hy vọng. Nhìn xem Vũ Hoài không cặp kia băng lãnh vô tình hai mắt, Vũ Thanh Phong lại một lần nữa rời đi ánh mắt, cúi đầu, trầm giọng nói, ta hiểu được. Vũ Hoài không đứng lên, vỗ vỗ Vũ Thanh Phong bả vai, tiếp xuống có một cơ duyên to lớn đang chờ chúng ta, cho nên chúng ta không thể có bất kỳ phạm sai lầm. Ta có dự cảm, một cái thịnh thế có lẽ liền muốn tại chúng ta chứng kiến bên dưới sinh ra. Vũ Hoài không ngữ khí có ba động, không còn là băng lãnh vô tình, không tình cảm chút nào ba động, mà là mang theo kích động cùng hưng phấn. Đại cơ duyên, thịnh thế. Vũ Thanh Phong nghi hoặc nhìn Vũ Hoài không, sau đó nhìn hướng Vũ Hoài không trên thân không hoàn chỉnh vị trí, lập tức đoán được Vũ Hoài không trong miệng nói đại cơ duyên cùng thịnh thế, khẳng định cùng lần này đấu giá hội có quan hệ. Đáng tiếc Vũ Hoài không từ đầu đến cuối không nói lần này đấu giá hội bên trên phát sinh cái gì, cũng nghiêm túc cảnh cáo hắn không cần tiếp tục tìm đòi. Bằng không hắn thật muốn nhìn xem là dạng gì cơ duyên, xứng được với thịnh thế hai chữ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, ban đêm lặng lẽ giáng lâm. Thương hội Cửu Châu tầng 19 bên trong, Tô Kinh Ngữ thông qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài giáng lâm hắc ám, cau mày. Lại là qua nửa ngày, 20 tầng đấu giá hội một điểm dấu hiệu kết thúc đều không có, cũng không có một người đi ra. Tô Kinh Ngữ cũng bắt đầu hoài nghi 20 tầng có phải là đã sớm người đi nhà trống. Chờ chút, người đi nhà trống? Tô Kinh Ngữ con mắt đống nhiên trợ to, quay người hướng đi trông coi hai người. Từ hôm nay buổi sáng cho đến bây giờ, 20 tầng bên trong có những người khác đi ra sao? Trông coi hai người sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, Tô Kinh Ngữ nói những người khác là chỉ người nào, sau đó lắc đầu. Tô tông chủ, cũng không có những người khác đi ra qua. Trương gia, Chu gia những người này đều không có đi ra qua. Tô Kinh Ngữ liền vội vàng hỏi, nhưng mà lấy được trả lời vẫn là đồng dạng. Không có Tô tông chủ, hai người chúng ta trông nhanh một ngày, cũng không có người ra. Thủ vệ lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tô Kinh Ngữ liền biến mất không thấy. Một thân ảnh nhanh chóng tại Thiên Nhân Thành bên trong di động, chạy thẳng tới Trục Lộc thư viện mà đi. Mà tại đạo thân ảnh này hướng Trục Lộc thư viện tiến đến trên đường, một vị thân mặc hắc bào người đứng tại trên nóc nhà. Hắc bào phía dưới, Tô Hàm Sơn con mắt yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Chương 397, tin chết chương 397, tin chết xuyên thấu qua Tô Hàm Sơn hai mắt, thân ở Vạn Linh viện bên trong Tề Nguyên đem Tô Kinh Ngữ nhất cử nhất động để ở trong mắt. Lúc đầu Tô Hàm Sơn lúc này có lẽ tại cửa bên bên trong, bất quá cân nhắc đến Diệp Cửu Tư đã trở lại giám sát đi, thời gian ngắn sẽ không có như thế. Nếu có như thế, hắn khẳng định sẽ ngay lập tức biết, đến lúc đó lại để cho Tô Hàm Sơn tiến về cửa quên cũng không muộn. Cho nên liền an bài đã trở thành Tuyết Khôi Tô Hàm Sơn nhìn chằm chằm Tô Kinh Ngữ. Tô Hàm Sơn đã chết, Tô Kinh Ngữ biết sau đó, khẳng định sẽ trở lại Phượng Dương Tông bên trong, chủ trì đại cục, phòng ngừa bị thế lực khác để mắt tới. Chờ Tô Kinh Ngữ vừa đến Phượng Dương Tông, chính là Tô Hàm Sơn hủy diệt Phượng Dương Tông thời điểm. Hiện tại xem ra Tô Kinh Ngữ đã phát hiện chỗ không đúng, chờ hắn từ Chu Minh Võ đám người trong miệng biết được Tô Hàm Sơn tin chết, nhanh nhất hôm nay có lẽ liền sẽ rời đi Thiên Nhân Thành. Đến lúc đó để Tô Hàm Sơn đi theo sau Tô Kinh Ngữ, chống đỡ một chút Đạt Phượng Dương Tông, liền đưa bọn hắn mọi người đoàn tụ. Nhìn thấy Tô Kinh Ngữ thân ảnh tiến vào thư viện bên trong về sau, Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, Tô Hàm Sơn liền biến mất ở tại chỗ. Trục lộc thư viện bên trong đều là trận pháp, tiến vào rất dễ dàng bị phát hiện, để cho Tô Hàm Sơn tại thư viện bên ngoài chờ đợi Tô Kinh Ngữ đi ra liền tốt. Lúc này, thư viện bên trong, tại biểu lộ rõ ràng thân phận sau đó, Tô Kinh Ngữ tại thư viện người báo cho bên dưới, đi đến U Hàn Tông đệ tử chỗ trụ sở. U Hàn Tông lão tổ chính là Khổng U Thâm, lần này đấu giá hội Khổng U Thâm cũng có đến, hơn nữa Khổng U Thâm cùng hắn Phượng Dương Tông cũng coi là có mấy phần giao tình. Tìm Khổng U Thâm hiểu rõ sự tình không thể thích hợp hơn. Chỉ chốc lát, Tô Kinh Ngữ liền đã đến U Hàn Tông đệ tử chỗ trụ sở. Chỉ là vừa đến, Tô Kinh Ngữ liền bị người ngăn lại. Vị tiền bối này, còn mời dừng bước. Hai cái thư viện người đứng tại ngoài cửa lớn, đem Tô Kinh Ngữ ngăn lại. Tô Kinh Ngữ hơi nhíu mày, thế nào, có việc? Một người trong đó mở miệng giải thích, là như vậy, U Hàn Tông chư vị tiên điều, khoảng thời gian này cần tĩnh tâm tu luyện, chuẩn bị đột phá ngự khí cảnh. Cho nên thư viện đặc biệt lệnh chúng ta trước đến trông coi, phòng ngừa có người quấy rầy đến U Hàn Tông chư vị thiên kiêu đột phá. Tô Kinh Ngữ nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, thầm nghĩ trong lòng không đúng. U Hàn Tông xác thực có mấy vị người trẻ tuổi thiên phú không tồi, nhưng ở thư viện bên trong còn không gọi được cái gì thiên kiêu. Lần tranh tài này đều không có một cái tiến vào trước 10. Làm sao có thể chỉ là đột phá đến ngự khí cảnh, thư viện liền sẽ sắp xếp người tiến hành bảo vệ, phòng ngừa bị người quấy rầy đây. Không có trước 10 đều cái này đãi ngộ, trước đó 10 không được an bài chân đan cảnh hộ pháp a. Xem ra đúng là xảy ra chuyện. Bằng không thư viện không đến mức làm như vậy, thế lực khác đoán chừng cùng U Hàn Tông cũng kém không nhiều. Tô Kinh Ngữ trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng cố kia cảm giác bất an nặng hơn, chỉ là từ đầu đến cuối có một tia may mắn. Quay người nghĩ hướng về Phượng Dương Tông đệ tử chỗ ở địa phương tiến đến. Hy vọng Tô Hàm Sơn liền tại nơi đó, chỉ là bị thư viện hạn chế, cho nên một mực không có cơ hội thông báo hắn mà thôi. Tô Kinh Ngữ vừa vặn quay người, liền bị một thanh âm gọi lại. Không cần đi những địa phương khác. Tô Kinh Ngữ quay đầu nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy Khổng Vũ Thâm chậm rãi từ trong sân đi ra. Tô Kinh Ngữ sắc mặt vui mừng, không mình hành lễ nói, gặp qua Khổng tiền bối, không biết gia phụ bây giờ người ở phương nào, ta có một số việc cần thông báo gia phụ một tiếng. Nghe Tô Kinh Ngữ nói như vậy, Khổng Vũ Thâm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thở dài, lắc đầu nói ra, không cần tìm hắn, hắn đã chết. Chết? Tô Kinh Ngữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể như bị sét đánh đồng dạng, cứng ngắc tại nguyên chỗ, một mặt khó có thể tin nhìn xem Khổng Vũ Thâm, nghĩ từ Khổng Vũ Thâm trên mặt nhìn ra nói đùa thành phần. Nhưng mà Khổng Vũ Thâm một mặt nghiêm túc, không chút nào giống như là nói đùa bộ dạng. Ở trong mắt Tô Kinh Ngữ, Khổng U Thâm nhẹ gật đầu, đúng là chết rồi. Làm sao có thể, buổi sáng hôm nay không phải là thật tốt sao? Khổng tiên bối, ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, có phải là có cái gì hiểu lầm? Tô Kinh Ngữ một bộ không thể tin được bộ dạng, cha hắn thân là pháp tướng cảnh, coi như bị người giết chết, cũng không đến mức một điểm động tĩnh đều không có đi. Nếu là đạo thủ, Thương hội Cửu Châu khẳng định là trước hết nhất gặp phải phá hư, có thể hắn đi Thương hội Cửu Châu thời điểm, Thương hội Cửu Châu một chút sự tình đều không có. Hoàn toàn không giống như là động thủ một lần bộ dạng. Hơn nữa hiện trường ngoại trừ cha hắn bên ngoài, còn có Khổng Vũ Thâm cái này 10 vị pháp tướng cảnh, trong đó càng là có Chu Minh Võ, Vũ Hoài Không, Diêm Triều Hải ba người. Làm sao? Tô Kinh Ngữ suy nghĩ đột nhiên dừng lại, con mắt nhìn hướng Khổng Vũ Thâm cánh tay phải chống rông ống tay áo. Phía trước hắn tâm tư đều sau lưng Tô Hàm Sơn, bây giờ đem chú ý đặt ở Khổng Vũ Thâm trên thân về sau, lập tức liền phát giác được không đúng kình địa phương. Khổng Vũ Thâm lúc nào thiếu một cánh tay? Khổng Vũ Thâm không e dè Tô Kinh Ngữ ánh mắt, mở miệng nói ra, bây giờ ngươi tin tưởng ta nói đi, cha ngươi đã chết, ngoại trừ cha ngươi bên ngoài còn có 3 vị pháp tướng cảnh đều đã chết rồi, còn có 3 vị pháp tướng cảnh cũng đã chết. Tô Kinh Ngữ trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, nếu như Khổng Vũ Thâm nói là sự thật, cái kia tăng thêm cha hắn tổng cộng 4 vị pháp tướng cảnh bỏ mình, đây là gặp cái gì đại chiến sao? Làm sao lại lập tức chết 4 vị pháp tướng cảnh? Hơn nữa bọn hắn lúc ấy không phải tại Thương hội Cửu Châu bên trong sao? Ai dám tại Thương hội Cửu Châu bên trong động thủ giết người? Trọng yếu nhất chính là, hắn tại Thiên Nhân Thành bên trong một điểm động tĩnh đều không nghe thấy, thảm liệt như vậy đại chiến, làm sao có thể một điểm chiến đấu dư âm cũng không có chứ? Phản phất là xem thấu Tô Kinh Ngữ trong lòng suy đoán, tại Tô Kinh Ngữ sắp muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, Khổng U Thâm liền trước thời hạn nói ra, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, càng nhiều liền không phải là ta có thể nói, chuyện này đến nơi đây đã kết thúc. Không quản Tô Hàm Sơn là thế nào chết, đối với ngươi cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, điểm này ngươi có thể yên tâm, bây giờ ngươi vẫn là về Phượng Dương Tông, chuẩn bị sớm đi. Tô Kinh Ngữ thân thể run rẩy, trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu chuyện này. Trục lộc thư viện mở ra, nữ nhi của hắn Tô Thiền Giao bỏ mình, liền thi thể đều không có nhìn thấy. Bây giờ Thương hội Cửu Châu mở ra đấu giá, cha hắn cũng đã chết. Ngắn ngủi một tháng không đến, nữ nhi không còn, cha cũng không có, liền xem như lấy Tô Kinh Ngữ nhiều năm tâm cảnh, cũng không có biện pháp tiếp thu tất cả những thứ này. Ngu ngơ một hồi, Tô Kinh Ngữ ngự khí run rẩy nói ra, "Khổng tiên bối, không biết cha ta thi thể ở nơi nào, ta nghĩ dẫn hắn về tông môn." Tô Kinh Ngữ không có lại hỏi Tô Hàm Sơn nguyên nhân cái chết, có thể để cho Khổng U Thâm như vậy giữ kín như bưng, hung thủ ít nhất cũng là pháp tướng cảnh tồn tại. Không phải hắn một cái nho nhỏ hóa linh cảnh liền có thể tìm tòi nghiên cứu. Muốn báo thù chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, chờ đến pháp tướng cảnh mới có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng, mới có tư cách đi báo thủ. Khổng U Thâm lắc đầu, không có thi thể, hải cốt không còn, đều bị tuyết thai thôn vệ, nơi nào còn có thi cốt tồn tại, có vẻn vẹn chỉ là những cái kia quỷ dị tuyết hoa mà thôi. Nghe vậy Tô Kinh Ngữ trong lòng run lên, thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng chậm lại, chỉ là người còn có chút hoảng hốt. Khổng U Thâm gặp một màn này, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là cuối cùng nhìn thoáng qua trông coi tại trước cửa chính hai người, liền xoay người rời đi. Lấy lại tinh thần Tô Kinh Ngữ, nhìn xem Khổng U Thâm bóng lưng từng chút biến mất ở trong tầm mắt. Đột nhiên, Tô Kinh Ngữ nhớ tới Khổng U Thâm quay người phía trước một lần cuối cùng. Lập tức giật mình, từ vừa mới bắt đầu Khổng U Thâm nói cha hắn đã chết, đến nói còn có ba vị pháp tướng cảnh bỏ mình, cái này trông coi hai người đều không có cái gì khiếp sợ biểu hiện. Liền xem như bây giờ, trên mặt cũng không có bao lớn phản ứng. Chương 398, đến Vượng Dương Tông chương 398, đến Vượng Dương Tông Tô Kinh Ngữ trong lòng cảm giác nặng nề, không nói gì thêm, yên lặng chọn rời đi. Chỉ là theo bước chân càng chạy càng xa, Tô Kinh Ngữ cảm giác một cỗ vô hình áp lực xuất hiện ở trên người hắn, bi thương cảm xúc cũng lại lần nữa xông lên đầu. Để cho Tô Kinh Ngữ mỗi một bước đều muốn dùng hết toàn lực. Đồng thời Tô Kinh Ngữ nội tâm cũng mười phần mê man, đối với tương lai mê man. Cha hắn chết, Phượng Dương Tông liền không có pháp tướng cảnh tọa chấn, những cái kia nắm giữ pháp tướng cảnh thế lực chắc chắn sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Sẽ tìm đúng thời cơ từng chút từng bước xâm chiếm Phượng Dương Tông phạm vi thế lực. Đây cũng là trước đây hắn Phượng Dương Tông thường xuyên đối với những cái kia nhỏ yếu tông môn làm, chỉ là không nghĩ tới sẽ có đến phiên Phượng Dương Tông một ngày. Cũng may hắn Phượng Dương Tông bên trong còn có một tên đan sư tại, lấy đan sư mặt mũi, có lẽ có thể để cho bọn hắn kiêng kỵ một chút. Chỉ là đây đều là hư, chỉ có thực lực chân chính mới có thể để cho những thế lực này kiêng kỵ. Pháp tướng cảnh, nhất định phải đột phá đến pháp tướng cảnh. Chỉ có đột phá đến pháp tướng cảnh mới có thể bảo vệ ở Phượng Dương Tông, mới có thể có cơ hội báo thủ. Tô Kinh Ngữ trong mắt tinh quang chợt lóe lên, cưỡng chế trong lòng mê man còn có bi thương, dọc theo con đường từng bước một đi đến. Bước chân kiên định nhưng mang trên mặt một tia bề bại. Tô Kinh Ngữ không có ngay lập tức liền rời đi Trục Lộc thư viện, mà là đi đến khác mấy cái thế lực đệ tử chỗ trụ sở, đều không ngoại lệ, đều nhìn thấy có người bảo vệ. Liền xem như Chu gia, Vũ gia cùng đạo nhất quan cái này ba cái thế lực thiên nhân cũng đồng dạng. Xem ra thương hội Cửu Châu bên trong phát sinh sự tình liên lụy rất rộng, liền bọn hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ở trong đó thương hội Cửu Châu cùng Trục Lộc thư viện lại tại đóng vai cái dạng gì nhân vật? Tô Kinh Ngữ không biết, nhưng duy nhất xác định một điểm là, người khẳng định không phải thư viện hoặc là thương hội Cửu Châu giết. Bằng không lấy bọn hắn phía sau triều đình tác phong làm việc, không có khả năng chỉ giết một cái, khẳng định sẽ chém thảo trừ tận gốc. Có rất rất nhiều vấn đề quanh quẩn tại Tô Kinh Ngữ trong lòng. Chỉ là bây giờ đi tìm hiểu tìm tòi nghiên cứu những thứ này không có tác dụng gì, ngược lại là có khả năng dựng vào tính mạng của mình. Tô Kinh Ngữ hít sâu một hơi, bước chân tăng nhanh, tiến về còn lại mấy cái chỗ cần đến. Rất nhanh, Tô Kinh Ngữ liền đi xong còn lại mấy chỗ địa phương. Trong đó có hai cái pháp tướng cảnh ngăn cách biệt lạc, đều nói với hắn Tô Hàm Sơn đã chết tin tức, đồng thời cũng đều là nói hải cốt không còn. Từ đó, Tô Kinh Ngữ trong lòng cái kia một tia hy vọng triệt để bị ma diệt. Theo lúc đến con đường rời đi Trục Lộc thư viện, Tô Kinh Ngữ thân ảnh cấp tốc hướng về Thiên Nhân Thành bên ngoài tiến đến. Vạn Linh viện bên trong hành lễ không có gì trọng yếu. Bây giờ trọng yếu nhất chính là đuổi về Phượng Dương Tông tòa trấn, tại cha hắn đã chết tin tức bị truyền bá ra ngoài phía trước, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cùng lúc đó, thư lâu bên trong, Tần Văn Dung nhìn xem Tô Kinh Ngữ rời đi thân ảnh, quay người hỏi, "Điện hạ, không cần ngăn lại Tô Kinh Ngữ sao?" Tần Ngự Xuyên nhìn xem màn sáng bên trong Tô Kinh Ngữ, lắc đầu nói, "Không cần, chỉ cần cam đoan Diệp Cửu Tư trở về phía trước, Chu Minh võ bọn hắn không tiết lộ cùng Cử Bên có liên quan sự tình liền tốt, sự tình khác không quan trọng." Tần Văn Dung nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Kinh Ngữ, tùy ý Tô Kinh Ngữ rời đi. Nửa đường, Tô Kinh Ngữ bước chân dừng lại. "Tô tông chủ, thật là đúng dịp à?" Nhìn Tô tông chủ cảnh tượng đội vàng, "Là có chuyện gì gấp sao?" Tô Kinh Ngữ phía trước, Nhậm Cửu Trọng cùng Tề Nguyên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại phía sau hai người, còn đi theo một chút hạ nhân, những thứ này hạ nhân nhấc lên từng dương đồ vật. Tô Kinh Ngữ liếc mắt liền nhìn ra những thứ này dương chính là hắn từ Phượng Dương Tông mang tới, bên trong chứa các loại tài nguyên. Thiên nhiên ngọc tùy chi, sinh huyết chú quả, địa mạch huyết tinh các loại bảo vật đều ở nơi này. Liên trọng yếu nhất thanh một phần tâm viêm cũng ở nơi đây, đưa độc một cái đặc thù dương bảo vật lấy. Tô Kinh Ngữ ánh mắt từ trên cái dương rời đi, nhìn hướng Nhậm Cửu Trọng cùng Tề Nguyên hai người, sắc mặt như thường nói ra, thư viện so tài đã kết thúc. Ta tới Thiên Nhân Thành sự tình cũng đã làm xong, đi ra lâu như vậy, trong tông môn chất đống rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên nghĩ đến nhanh chóng trở về. Nhậm Cửu Trọng nghe vậy nhẹ gật đầu, không có hoài nghi. Phượng Dương Tông xem như đại tông môn, đệ tử đông đảo, nhiều chuyện cũng là bình thường. Tất nhiên Tô tông chủ muốn rời đi, không bằng ta đưa tiễn Tô tông chủ à, qua một thời gian ngắn ta cũng dự định rời đi Thiên Nhân Thành, du lịch bốn phương, lần sau gặp mặt còn không biết muốn cái gì thời điểm đây. Lúc này Tề Nguyên mở miệng nói ra. Lời này để cho Nhậm Cửu Trọng cùng Tô Kinh Ngữ cảm thấy ngoài ý muốn. Đặc biệt là Tô Kinh Ngữ, hắn cùng Tề Nguyên cũng không có cái gì giao tình, nếu như không phải Tô Thiên Liên giao, nói không chừng hắn cùng Tề Nguyên đều không có gì liên hệ. Tuy nói bây giờ đã chịu nhận lỗi, nhưng cũng nhiều lắm là công tội bù nhau, không tính là có cái gì giao tình. Không nghĩ tới Tề Nguyên còn có thể không tính hiểm khích lúc trước, tiện hắn một đoạn. Tô Kinh Ngữ trong lòng không khỏi cảm khái, nếu là Tô Thiên giao không có đắc tội Tề Nguyên, mà là kết giao Tề Nguyên liền tốt. Dạng này Tô Thiên giao nói không chừng liền sẽ không thụ thường, cũng sẽ không bị người để mắt tới. Cái kia sau đó liền xem như thế lực khác biết Phượng Dương Tông đã không còn pháp tướng cảnh tọa chấn, có lẽ còn có thể chuyển ra Tề Nguyên kinh sợ một hai. Tề Nguyên thực lực như thế nào hắn không biết, nhưng chỉ bằng hắn cùng Lâm Nhược Uyên quan hệ, là đủ kinh sợ một chút thế lực khác. Đáng tiếc một bước sai từng bước sai, nếu là trước đây liền quản dạy tốt Thiền Giao thật là tốt biết bao. A Tô Kinh Ngữ trong lòng thở dài, trên mặt treo lên một vệt nụ cười, vậy liền đa tạ Tề huynh đệ. Tô tông chủ khách khí. Tề Nguyên hiền lành cười cười. Một bên Nhậm Cửu Trọng trên mặt cũng xuất hiện một vẻ nụ cười, xem ra lúc trước tiếp xúc Tề Nguyên cái lựa chọn này một chút cũng không sai a. Tô Kinh Ngữ nữ nhi của hắn cùng Tề Nguyên có mâu thuẫn, hóa giải sau đó đều có thể đưa Tô Kinh Ngữ đoạn đường. Cái này nếu là cùng Tề Nguyên chỗ thành bằng hữu, hoặc là có mấy phần ân tình tại, sau này có gì cần Tề Nguyên địa phương, còn sợ Tề Nguyên không giúp đỡ sao? Nghĩ tới đây, Nhậm Cửu Trọng nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Cái kia Tô tông chủ chúng ta đi thôi. Nhậm Cửu Trọng nói xong sau đó, Tề Nguyên một nhóm ba người tăng thêm sau lưng hạ nhân liền xoay người hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Trên đường, Nhậm Cửu Trọng hiếu kỳ hỏi thăm một chút Tô Kinh Ngữ liên quan tới đấu giá hội sự tình. Tô Hàm Sơn thế nhưng là lưu tại đấu giá hội bên trên, mà xem như Tô Hàm Sơn nhi tử, Tô Kinh Ngữ nói không chừng biết chút ít cái gì. Bây giờ không thấy Tô Hàm Sơn, đoán chừng là trước Tô Kinh Ngữ một bước trở lại Phượng Dương Tông. Nhưng mà Tô Kinh Ngữ trả lời Nhậm Cửu Trọng, chỉ có ánh mắt của quái, còn có không biết ba chữ. Ánh mắt kia cho Nhậm Cửu Trọng một loại cảm giác kỳ quái, mặc dù giải đọc không đi ra, nhưng trực giác nói cho hắn, không cần lại hỏi đi xuống. Thế là trên đường đi đều yên lặng xuống. Chờ đi đến cửa thành, mọi người mới dừng bước lại. Tô tông chủ, chúng ta liền đưa đến nơi này, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tề Nguyên vừa cười vừa nói, đa tạ Tề huynh đệ, mặc cho thành chủ, vậy ta liền cáo tử, sơn thủy có gặp bữa, ngày khác hữu duyên gặp lại. Tô Kinh Ngữ hướng Tề Nguyên cùng Nhậm Cửu Trọng chắp tay, quay người đi ra Thiên Nhân Thành. Mặc cho thành chủ, chúng ta trở về đi. Ai, tốt. Tề Nguyên bọn hắn rời đi không bao lâu, một vị thân mặc hắc bảo thân ảnh cũng theo đó đi ra Thiên Nhân Thành, theo sát Tô Kinh Ngữ sau lưng. Hai ngày sau đó, Tô Kinh Ngữ thân ảnh xuất hiện tại Phượng Dương Tông chỗ dưới chân núi. Nhìn xem trước mặt quen thuộc phong cảnh, Tô Kinh Ngữ mấy ngày nay càng cứng thần kinh mới đã thả lỏng một chút. Mà tại Tô Kinh Ngữ sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tia nhàn nhạt sương mù màu trắng. Tại giữa Tô Kinh Ngữ sau đó, sương mù màu trắng bắt đầu dần dần lan tràn. Chương 399, Tuần Sơn đệ tử chương 399, Tuần Sơn đệ tử tham kiến tông chủ, chuyến này còn thuận lợi. Một gian trong thư phòng, Chu Cẩn có chút thấp thỏm nhìn xem chỗ ngồi Tô Kinh Ngữ. Xem như Tô Kinh Ngữ tâm phúc, hắn là Phượng Dương Tông số lượng không nhiều, biết Tô Thiền Giao tại Thiên Nhân Thành bên trong đắc tội Thiên Nhân Hậu Duệ người. Lúc ấy biết rõ thời điểm kém chút không cho hắn hủ chết. Thiên Nhân Hậu Duệ phía sau đều đứng thế lực thiên nhân, mặc dù bọn hắn Phượng Dương Tông có pháp tướng cảnh tọa trấn, nhưng đối mặt thế lực thiên nhân vẫn là chênh lệch rất lớn. Chớ nói chi là đắc tội vẫn là một cái không biết ẩn thế lực thiên nhân, ngươi cũng không biết nó nội tình sâu cạn. Cũng may sự tình tựa hồ còn có cứu vãn chỗ trống, Tô Kinh Ngữ triệu tập rất nhiều tài nguyên, thậm chí liền thanh một phần tâm viêm đều lấy ra. Vì chính là cho vị này Thiên Nhân Hậu Duệ chịu nhận lỗi. Bây giờ nhìn Tô Kinh Ngữ tay không trở về, nghĩ đến sự tình hẳn là thuận lợi, chỉ là Tô Kinh Ngữ sắc mặt một mực thật không tốt, cái này khiến Chu Cẩn trong lòng không khỏi có chút lo lắng bất an. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Chu Cẩn cũng không có hướng Tô Hàm Sơn trên thân nghĩ, dù sao Tô Hàm Sơn thế nhưng là pháp tướng cảnh cao thủ, chỉ là đi một chuyến Thiên Nhân Thành mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì? Tô Kinh Ngữ tay trái nâng trán, nghe lấy Chu Cẩn vấn đề trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời bên trong cả gian phòng lâm vào trong yên tĩnh. Cái này khiến Chu Cẩn trong lòng càng thêm thấp thỏm. Cũng may phần này yên tĩnh không có duy trì bao lâu, Tô Kinh Ngữ liền mở miệng nói ra, triệu tập một chút trong tông môn hạch tâm cao tầng, liền nói ta có chuyện quan trọng bàn bạc. Chu Cẩn trong lòng giật mình, thật xảy ra chuyện à nha? Chu Cẩn lập tức nhẹ gật đầu, là, tông chủ, ta lập tức đi làm. Nói xong, Chu Cẩn quay người liền muốn đi. Chờ một chút. Chu Cẩn dừng bước lại, nghi ngờ nhìn hướng Tô Kinh Ngữ, thuận tiện thông báo một chút Sở đan sư, để cho hắn cũng tới tham gia. Nghe vậy Chu Cẩn sững sờ. Sở đan sư thân phận đặc thù, trên cơ bản đều là yên lặng tại trong tông môn luyện đan, ngày trước bàn bạc đại sự gì, cũng đều là không cần hắn tham dự. Bây giờ thế mà đột nhiên muốn Sở đan sư tham gia, xem ra sự tình không nhỏ a. Không phải là cùng vị kia Thiên Nhân Hậu Duệ có quan hệ? Nhận lỗi không có thương lượng xong, còn cần lại ra chút máu. Chu Cẩn sửng sốt một cái chớp mắt, rất nhanh liền gật đầu xác nhận, sau đó đi ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng, Chu Cẩn hướng về viện lạc đi ra ngoài. Đợi đến đi ra viện lạc, Chu Cẩn lăng không bay lên, tiến đến thông báo những người khác. Đồng thời có chút ngoài ý muốn nhìn lên trên trời, chẳng biết lúc nào sương mù tràn ngập. Ngày trước Phượng Dương Tông bên này cũng là thỉnh thoảng nổi sương mù, nhưng cũng không có giống bây giờ mở dạng, quy mô lớn như vậy sương mù, thoạt nhìn như là đem toàn bộ Phượng Dương Tông đều bao vây lại đồng dạng. Bất quá Chu Cẩn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cái sương mù mà thôi, suy nghĩ khẽ động, hướng trong đó một nơi tiến đến. Mà lúc này, dưới chân núi Phượng Dương Tông, Tô Hàm Sơn thân mặc hắc bào, nhìn xem trước mặt thông hướng Phượng Dương Tông bậc thang, một chân bước lên. Trong nháy mắt, Tô Hàm Sơn cái kia từ tuyết hoa tạo thành thân thể, tạo nên một trận gợn sóng, đồng thời gợn sóng càng lúc càng lớn, phảng phất có đồ vật gì liền muốn từ gợn sóng phía dưới chạy ra. Sau một khắc, một cái làn da ảm đạm tuyết khôi từ Tô Hàm Sơn cái kia tạo nên gợn sóng bên trong thân thể lao ra. Cái này tuyết khôi vẹn vẹn chỉ là tại trên bậc thang dừng lại một cái chớp mắt, liền phất tay ngưng tụ ra một thanh trắng như tuyết trường kiếm, sau đó chạy thẳng tới Phượng Dương Tông mà đi. Tuyết khôi xuất hiện, không có ảnh hưởng đến Tô Hàm Sơn trước đó vào bước chân. Kèm theo Tô Hàm Sơn tiến lên, mỗi một chân đạp tại trên bậc thang, đều sẽ có một cái tuyết khôi từ Tô Hàm Sơn bên trong thân thể lao ra, thân ảnh theo sát cái thứ nhất đi ra tuyết khôi. Trong khoảng thời gian ngắn liền có mười mấy cái tuyết khôi xuất hiện, đồng thời không che giấu chút nào vết tích, không chút kiêng kỵ theo bậc thang chạy gấp mà lên. Động tĩnh của nơi này rất nhanh liền bị mười mấy tên Tuần Sơn đệ tử nghe thấy, quay đầu nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy trong tầm mắt xuất hiện mấy chục tên làn da trắng xám, tóc bạc phơ người, trong tay còn cầm một thanh trắng như tuyết trường kiếm, trắng đến cảm giác không bình thường, hình như cũng lộ ra một vẻ tạm đạm chi sắc. Tuần Sơn đệ tử lần đầu tiên nhìn thấy những người này thời điểm giật nảy mình. Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng đột nhiên mấy chục tên thoạt nhìn liền không bình thường người cầm kiếm hướng bọn họ chạy tới, vẫn là không thể tránh khỏi hù đến bọn hắn. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, chính mình là Phượng Dương Tông đệ tử, có gì phải sợ. Thế là dẫn đầu Tuần Sơn đệ tử, tay chỉ hướng bọn họ chạy tới Tuyết Khôi, nghiêm nghị quát to, các ngươi là ai? Nơi này là Phượng Dương Tông, còn không mau mau thả ra trong tay binh khí. Nhưng mà mấy chục tên Tuyết Khôi đều không có để ý tới hắn lời nói, vẫn như cũ nhanh chóng chạy về phía bọn hắn. Tại nhìn thấy Tuyết Khôi không nghe cảnh cáo sau đó, dẫn đầu Tuần Sơn đệ tử biến sắc, vội vàng nói, cản bọn họ lại. Một đám Tuần Sơn đệ tử nhao nhao rút kiếm, phóng tới Tuyết Khôi. Cả hai rất nhanh liền giao chiến ở cùng nhau. Không, cái kia không gọi giao chiến, mà là nghiền ép. Song phương trường kiếm trong tay đụng vào nhau thời điểm, Tuyết Khôi trong tay trắng như tuyết trường kiếm trực tiếp cắt đứt những thứ này tuần tra đệ tử binh khí trong tay. Tại những này tuần tra đệ tử ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ cảm thấy một trận cảm nhận sâu sắc truyền đến. Chặt đứt bọn hắn binh khí đồng thời, Tuyết Khôi trường kiếm trong tay cũng tiện thể đem bọn họ thân thể một phân thành hai. Trắng như tuyết trên trường kiếm nhiễm máu tươi trực tiếp bị thân kiếm hấp thu không còn một mảnh. Kèm theo tàn khu rớt xuống đất âm thanh. Thân ảnh giao thoa mà qua, mấy chục tên Tuyết Khôi vượt qua trên đất tàn khu, hướng càng phía trước phóng đi. Mà tại cái này mấy chục tên Tuyết Khôi sau lưng, lần lượt có Tuyết Khôi thân ảnh xuất hiện, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Bọn hắn không có thôn vệ trên đất tàn khu, sau đó còn cần dùng những người này cử hành tế thương sinh. Theo Tuyết Khôi càng ngày càng nhiều, tăng thêm một điểm che giấu cử động của mình đều không có, càng nhiều Tuần Sơn đệ tử bị động tĩnh này hấp dẫn mà đến. Gia nhập trận này ngăn cản Tuyết Khôi tiến lên hành động bên trong. Nhưng mà hạ chẳng là chú định. Cho dù những người này bên trong có cá biệt người phản ứng lại, phát giác chỗ không đúng, ngay lập tức liền lui đến mọi người sau lưng, cũng khó thoát bị Tuyết Khôi giết chết kết quả. Mà những thứ này Tuần Sơn đệ tử tiếng kêu thảm thiết, cũng rất nhanh bị Phượng Dương Tông bên trong đệ tử chỗ nghe được. Một bộ phận cẩn thận người đã lặng lẽ lui lại, mở ra hai chân tiến đến thông báo trong tông môn trưởng lão. Đại bộ phận đệ tử vẫn là một mặt mờ mịt, thậm chí một mặt khó có thể tin bộ dạng. Phượng Dương Tông thế nhưng là có pháp tướng cảnh tọa trấn tông môn, bọn hắn không giết tới thế lực khác bên kia cũng không thể rồi, bây giờ thế mà còn có người dám chủ động giết đến tận cửa, đây không phải là muốn chết sao? Một bộ phận đệ tử trẻ tuổi đã bắt đầu nhao nhao muốn thử, muốn nhân cơ hội này hiện ra danh tiếng. Còn có một bộ phận chững chạc một chút đệ tử, đang nghĩ đến Tuần Sơn đệ tử thực lực sau đó, biến sắc, vừa định muốn lui lại. Nguyên bản bên tai vang lên Tuần Sơn đệ tử tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tùy theo mà đến, thì là một trận chỉnh tề vô cùng tiếng bước chân. Một đám tóc bạc phơ, toàn thân làn da ảm đạm người tay cầm trường kiếm, xuất hiện tại bọn họ tầm mắt bên trong. Chính là những người này giết Tuần Sơn đệ tử. Nhưng bọn họ trên thân còn có trên thân kiếm lại không có nhìn thấy một điểm vết máu. Liên tại bọn hắn ý nghĩ này sinh ra một giây sau, Tuyết Khôi tốc độ đột nhiên tăng nhanh, vọt thẳng vào đám người bên trong, mở rộng đồ sát. Một nháy mắt hiện trường loạn thành một đống. Phía trước người muốn lui lại, nhưng bị người phía sau ngăn lại, nửa bước khó đi, còn không đợi bọn hắn thi triển kinh công, liền bị Tuyết Khôi một kiếm tách ra, máu tươi rơi đầy đất. Một chút muốn phấn khởi phản kháng người cũng ngăn cản không nổi Tuyết Khôi trường kiếm trong tay, hạ chẳng không cần nói cũng biết. Tại Tuyết Khôi hiệu suất cao đồ sát phía dưới, chỉ chốc lát, hiện trường liền đã máu chảy khắp nơi trên đất. Dừng tay, một thân ảnh đạp không mà đến, cao giọng hô: "Chương 400, giết chóc chương 400, giết chóc là ngoại môn Triệu trưởng lão. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Đừng chạy, Triệu trưởng lão đã tới, chúng ta thì sợ gì, nhìn Triệu trưởng lão như thế nào đánh giết những người này. Dám giết lên ta Phượng Dương Tông, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng." Nguyên bản chạy trốn đệ tử đều nhao nhao dừng bước lại, mặt lộ cừu hận nhìn chằm chằm Tuyết Khôi. Từ vừa rồi những người này công kích tới nhìn, đều không có một cái là ngự khí cảnh. Bây giờ ngự khí cảnh Triệu trưởng lão xuất mã, đối phó bọn hắn còn không phải nhẹ nhàng sự tình. Tại chúng đệ tử chờ đợi trong ánh mắt, Triệu trưởng lão quanh thân chân khí vần quanh, tại Tuyết Khôi đỉnh đầu ngưng tụ ra một phương bàn tay lớn, từ trên trời giáng xuống. Trên mặt đất, đông đảo Tuyết Khôi ngẩng đầu nhìn một cái từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn, liền không quan tâm tiếp tục hướng về những đệ tử kia đánh tới. Phượng Dương Tông các đệ tử lần này không có lựa chọn lui lại cùng chạy trốn, mà là một mặt cười lạnh đứng tại chỗ, nhìn xem bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn không tin tại Triệu trưởng lão công kích phía dưới, những người này còn có thể sống được giết tới bọn hắn nơi này. Liền xem như bay tại trên trời Triệu trưởng lão bản thân cũng là dạng này cảm thấy, trong lòng đều mơ hồ bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết liền thu điểm, toàn bộ đều giết lời nói, không có người sống, sau đó làm sao điều tra rõ ràng những người này phía sau là ai chỉ điểm. Chỉ là vừa mới hắn xuất thủ quá nhanh, bây giờ muốn thu tay lại được nữa cũng không kịp. Dứt khoát bỏ xuống trong lòng hối hận, nhìn xem một số người hạ tràng. Nhưng mà một giây sau, ở đây tất cả mọi người con mắt đều đống nhiên trở to. Chỉ thấy chân khí bàn tay lớn ầm vang rơi xuống, tại tiếp xúc đến những thứ này Tuyết Khôi thân thể một mấy mắt, từng mảnh tuyết hoa từ Tuyết Khôi trên thân bay ra, nhiễm đến chân khí bàn tay lớn bên trên. Trong chớp mắt, từng mảnh tuyết hoa đã bao trùm chân khí bàn tay lớn. Phình một tiếng, chân khí bàn tay lớn nổ tung, hóa thành đầy trời tuyết hoa phiêu tán, ở trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy trong đó một cái Tuyết Khôi đưa tay hướng trong hư không một chảo. Cái này phiêu tán đầy trời tuyết hoa liền ở trong tay hóa thành một thanh toàn thân trắng như tuyết trường mâu. Sau đó dùng lực ném một cái, trường mâu bắn thẳng về phía nằm ở trên không Triệu trưởng lão. Mà các Tuyết Khôi thì là tiếp tục thẳng hướng đệ tử khác. Gặp một màn này, không chỉ là những đệ tử kia sắc mặt đại biến, liền Triệu trưởng lão cũng là cả kinh. Không còn kịp suy tư nữa đây là thủ đoạn gì, Triệu trưởng lão phất tay trước người tạo thành một đạo chân khí bình chướng, liền xoay người dự định chặn đường những cái kia thẳng hướng đệ tử Tuyết Khôi. Nhưng xoay người nháy mắt, Triệu trưởng lão bên tai liền truyền đến một thanh âm rất gần tiếng xé gió, vội vàng kinh hoàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy trôi này trường mâu chẳng biết lúc nào đã đi vào trước người, hắn bố trí chân khí bình chướng cũng không biết đi nơi nào. Không tốt. Triệu trưởng lão trong lòng kinh hô một tiếng, vận chuyển quanh thân chân khí tại thân thể xung quanh tạo thành chân khí vòng bảo hộ, tính toán ngăn cản gần trong gang tấc trường mâu. Phất một tiếng, trường mâu trong nháy mắt xuyên thấu chân khí vòng bảo hộ, trực tiếp đâm vào Triệu trưởng lão lồng ngực. Trường mâu bên trên mang theo lực đạo, để cơ thể của Triệu trưởng lão tại trên không vạch qua một đạo quy tích, kèm theo trên mặt đất liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên, chúng điệp ngã tại chạy trốn đệ tử trước mặt. Nhìn xem bị đóng ở trên mặt đất Triệu trưởng lão thi thể, chúng đệ tử càng thêm hoảng sợ, nhưng ở sau lưng đệ tử xô đẩy phía dưới, vẫn là từ Triệu trưởng lão trên thi thể nhảy lên mà qua. Cùng lúc đó, nghị sự đại điện bên trong, Tô Kinh Ngự đám người còn không biết phát sinh cái gì. Tại nghị sự đại điện thành lập mới bắt đầu, liền áp dụng đặc thù vật liệu gỗ xây dựng, có thể hữu hiệu che đậy âm thanh, bên trong nghe không được thanh âm bên ngoài, phía ngoài cũng nghe không đến thanh âm bên trong. Đương nhiên, lấy Tô Kinh Ngự thực lực, còn có những thứ này cao tầng thực lực, chỉ cần tới gần nhất định phạm vi, muốn nghe phía bên ngoài âm thanh vẫn là không có vấn đề. Giờ phút này, bên trong đại điện, chúng cao tầng sắc mặt khó coi, Tô Kinh Ngự đã nói với bọn họ thiên nhân thành sự tình. Không nghĩ tới chỉ là để cho Tô Thiền giao tiến về thiên nhân thành xử lý sự tình, thế mà lại đắc tội thiên nhân hậu duệ. Cũng may vị kêu Tề Nguyên thiên nhân hậu duệ không tính hiểm khích lúc trước, nhận lấy nhận lui sau đó, sự tình cũng liền kết thúc. Bằng không bị một cái thế lực tiên nhân để mắt tới hạ tràng, chưa hẳn có thể tốt bao nhiêu. Mà cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là Tô Hàm Sơn chết. Chết tại thương hội Cửu Châu bên trong, hơn nữa còn là hài cốt không còn. Có khổng u thâm mấy vị pháp tướng cảnh làm chứng, còn có trên người bọn họ thương thế đều chứng minh bọn hắn xác thực phát sinh một tràng đại chiến. Cho nên cũng không có người hoài nghi tin tức này là giả dối. Tuy nói chuyện này bên trong còn có chút nghi vấn, nhưng dính đến thương hội Cửu Châu cùng thư viện, rất rõ ràng không phải bọn hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại bọn hắn có lẽ cân nhắc chính là tiếp xuống nên làm cái gì. Tô Hàm Sơn đã chết, Phượng Dương Tông không có pháp tướng cảnh tọa trấn, Tô Thiền Giao mấy người cũng đã chết, đưa đến thư viện bên trong đệ tử khác tiên phú cũng không đủ bị thư viện coi trọng. Muốn mượn thư viện ra hổ uy hiếp một chút thế lực khác cũng làm không được. Có thể để mắt tới Phượng Dương Tông thế lực, khẳng định cũng là cùng cấp bậc, bọn hắn cũng có đệ tử tại thư viện bên trong, căn bản không sợ cái này. Vậy có thể liệu, chỉ có tông môn thực lực, nhưng không có pháp tướng cảnh, bọn hắn Phượng Dương Tông bị từng bước xâm chiếm trống không, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tô Kinh Ngữ nhìn xem trầm mặc cau mày mọi người, trong lòng thở dài một tiếng, quay đầu nhìn hướng ngồi ở phía dưới một vị lão giả. Sở Đan sư, chuyện này ngươi thấy thế nào? Sở Đan sư nghe vậy, nếp nhăn trên mặt đều cảm giác trong nháy mắt nhiều hơn, bất quá trong lòng ngược lại là không có một chút lo lắng. Không quản cuối cùng Phượng Dương Tông thế nào, hắn thân là đan sư, khẳng định là bình an vô sự. Không có thế lực sẽ động đến hắn, nói không chừng đến lúc đó sẽ còn mời hắn gia nhập trong tông môn đây. Bất quá nghĩ đến chính mình là Phượng Dương Tông từng chút bồi dưỡng lên, nhiều ít vẫn là có tình cảm, cuối cùng vẫn còn có chút không đành lòng, thế là mở miệng nói ra, bây giờ ta Phượng Dương Tông không còn pháp tướng cảnh tọa trấn, xác thực rất khó xử lý. Nếu như sau đó có cái gì thế lực để mắt tới ta Phượng Dương Tông, ta sẽ liên lạc một chút ta những cái kia đan sư bằng hữu, nhìn xem có thể hay không để cho bọn họ ra mặt quần nhau một hai. Nghĩ đến lấy ta mặt mũi, vẫn là có thể cho Phượng Dương Tông tranh thủ đến không ít thời gian. Chỉ cần thời gian này bên trong, tông chủ ngươi đột phá đến pháp tướng cảnh, hết thảy vấn đề liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây ánh mắt toàn bộ đều tập trung sau lưng Tô Kinh Ngữ. Toàn bộ Phượng Dương Tông, thực lực tối cường chính là Tô Kinh Ngữ, cũng chỉ có hắn có khả năng trong thời gian ngắn đột phá đến pháp tướng cảnh. Nhìn xem ánh mắt của mọi người, Tô Kinh Ngữ cảm giác một cỗ vô hình áp lực xuất hiện ở trên người hắn. Vậy liền trước cảm ơn Sở đan sư, sau ngày hôm nay, ta liền sẽ bắt đầu bế quan đột phá đến pháp tướng cảnh, sau đó hết thảy sự vận, từ. Đang tại nói chuyện Tô Kinh Ngữ dừng lại, ánh mắt nhìn hướng nghị sự đại điện bên ngoài, phản phất ngăn cách cửa lớn nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài. Ngay sau đó Tô Kinh Ngữ trong mắt xuất hiện nồng đậm sát ý, thân ảnh chợt lóe lên, nghị sự đại điện cửa cũng theo đó mở ra. Xảy ra chuyện rồi. Kèm theo cửa lớn mở ra, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu rên cũng dần dần truyền vào trong tai mọi người. Lập tức mọi người biến sắc, đột nhiên đứng lên, đội vàng đi ra ngoài. Chương 401, nhân gian luyện ngục chương 401, nhân gian luyện ngục Tô Kinh Ngữ tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu vang dội nhất khu vực. Cũng là một cái duy nhất còn có người sống khu vực, đồng thời còn là Phượng Dương Tông khu vực hạch tâm nhất ở đây cư trú, ngoại trừ tập dịch, cơ bản đều là Phượng Dương Tông hạch tâm hạt giống, đại bộ phận đều là ngự khí cảnh, một số nhỏ chân đang cảnh bọn hắn là Phượng Dương Tông lực lượng trung kiên, cũng là Phượng Dương Tông tương lai có khả năng nhất tấn thăng hóa linh cảnh một nhóm người. Mà giờ khắc này, nơi này đã hóa thành một bọn người ở giữa địa ngục. Khắp nơi trên đất không hoàn chỉnh thi thể xuất hiện ở đây, máu tươi chảy đầy đất. Nguyên bản người nơi này tại biết có người giết tới Phượng Dương Tông sau đó, dự định tiến về đánh giết xâm phạm người. Không nghĩ tới những người kia hiệu suất chém giết cao như vậy, bọn hắn chạy tới nửa đường thời điểm, địa phương khác người đã đều bị giết sạch. Bây giờ chỉ còn lại khu vực hạch tâm những người này, còn có Phượng Dương Tông chỗ sâu nhất cao tầng vị trí. Phượng Dương Tông người tại nhìn thấy Tuyết Khôi lần đầu tiên, liền trực tiếp quả quyết xuất thủ. Mà ở sau khi giao thủ, liền phát hiện những người này quỷ dị vô cùng. Chân khí chẳng những không cách nào tổn thương mảy may, ngược lại sẽ còn tại đánh trúng những người này thân thể thời điểm, bị thôn phệ trong không. Sau đó tốc độ của những người này cùng lực lượng đều sẽ có chỗ để thăng. Coi như một chút người phản ứng lại sau đó, chỉ cần binh khí cũng không có biện pháp đánh giết bọn hắn. Những người này nhục thân bị binh khí mở ra sau đó, có thể nhìn thấy chỉ có trắng như tuyết một mảnh, còn có miệng vết thương bay ra từng mảnh tuyết hoa. Đồng thời những vết thương này trong nháy mắt liền sẽ bị chữa trị xong xuôi, một điểm thụ thương vết tích đều không nhìn thấy. Quỷ dị chỗ để cho bọn họ không rét mà run. Lại thêm trong tay những người này trường kiếm sắc bén dị thường, bình thường binh khí tới đổ vào, chỉ có một phân thành hai hạ tràng. Cho nên vừa mới giao thủ, không có chút nào chuẩn bị Phượng Dương Tông người liền xuất hiện thương vong. Dù sao chẳng ai ngờ rằng, đều một kiếm đứt cổ, những người này còn có thể cùng một người không có chuyện gì đồng dạng hành động. Theo giao thủ số lần thời gian càng lâu, chết người thì càng nhiều, bọn hắn cũng càng tuyệt vọng. Bởi vì càng vận dụng chân khí, bọn hắn đối mặt những người này liền càng mạnh. Nếu như không sử dụng chân khí, bằng vào nhục thân cũng không được, bởi vì đến bây giờ, những người này nhục thân lực lượng cùng tốc độ đã vượt qua bọn hắn. Cho dù là bọn họ kiếm pháp lại tinh diệu, cũng chịu không được những người này toàn thân không có một chỗ nhược điểm. Có lẽ những người này căn bản cũng không phải là người, mà là không biết từ nơi nào chạy ra quái vật. Cứ như vậy, bọn hắn vừa đánh vừa lui, một lần nữa lui về khu vực hạch tâm. Trên đường đi lưu lại đông đảo tàn khu cùng máu tươi. Nhìn xem thi thể khắp nơi, còn có những cái kia còn sót lại người, Tô Kinh Ngữ hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Tự tìm cái chết. Tô Kinh Ngữ nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong hỗn tạp chân khí vang vọng Phượng Dương Tông. Đang tại truy sát còn thừa Phượng Dương Tông người Tuyết Khôi tại cái này nói tiếng âm phía dưới, trên thân nổ ra từng đạo tuyết hoa, đồng thời liên tiếp lui về phía sau. Là tông chủ. Tông chủ trở về. Chúng ta được cứu rồi. Nhanh, nhanh đến tông chủ bên kia đi. Tông chủ, địa phương khác người đều chết rồi, chỉ còn lại chúng ta. Tông chủ nhất định muốn giết những người đó, chết thay đi môn nhân báo thù a. Còn sót lại Phượng Dương Tông người tại nhìn thấy Tô Kinh Ngữ lần đầu tiên, liền khóc ròng ròng, đem cái này trong khoảng thời gian ngắn nhận đến hoảng sợ hóa thành oán hận. Muốn Tô Kinh Ngữ ngay lập tức đem những người này đánh giết, rửa sạch nhục nhã. Tô Kinh Ngữ khi nghe đến những người này nói sau đó, không những hai mắt đỏ bừng, liền khí huyết cũng bắt đầu đi ngược chiều, dẫn đến trên mặt đỏ bừng một mảnh. Địa phương khác người đều chết rồi. Tô Kinh Ngữ đặt chân ở không trung, trên cao nhìn xuống, ánh mắt liếc nhìn chính mình khổ tâm kinh doanh hơn nửa đời người Phượng Dương Tông. Trong tầm mắt chỗ, chỉ có thi thể trên đất cùng máu tươi, còn có hủy hoại kiến trúc. Ngoại trừ nơi này sống sót những người này bên ngoài, hắn có thể nhìn thấy chỉ có những cái kia làn da ảm đạm người, đang từ từng cái địa phương chạy tới đây, khác người sống một cái cũng không thấy. Mà khác cao tầng cũng tại lúc này chạy tới, còn sót lại người lời nói, bọn hắn cũng đã nghe được. Tại nhìn thấy đầy đất thi thể sau đó, liền tức giận lên đầu, sát ý cuồn cuộn. Còn không đợi Tô Kinh Ngữ xuất thủ, liền đã có người động thủ hướng trên đất hơn trăm tên tuyết khôi đánh tới. Chân khí tại trong tay ngưng tụ, hóa thành một cây trường thương, tại trên không vạch qua một đạo tàn ảnh. Trường thương trong nháy mắt xuyên thủng một tên tuyết khôi thân thể, theo người xuất thủ suy nghĩ khẽ động, chân khí ngưng tụ trường thương trong nháy mắt bạo tạc. Khổng lồ chân khí càn quét bốn phía, đem xung quanh tất cả tuyết khôi đều bao trùm ở bên trong, lại không tản ra mảy may, tác động đến địa phương khác. Chờ bụi đất tản đi, tại chỗ chỉ để lại một cái hố sâu to lớn, bên trong bị một tầng thật dày tuyết động nơi bao bọc. Tô Kinh Ngữ cùng Phượng Dương Tông cao tầng nhìn xem trong hố sâu tuyết động, đều là hơi nhíu mày. Không phải thân thể máu thịt, đây đều là người nào? Ha 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 ha, những thứ này quái vật cuối cùng chết. Ta đã nói rồi, coi như bọn hắn có thể thôn phệ chân khí mạnh lên, nhưng khẳng định cũng sẽ có cái hạn mức cao nhất, xem ra cái này một kích đã vượt qua bọn hắn hạn mức cao nhất. Mặc dù bọn hắn toàn thân không có nhược điểm, còn có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đều không có cái gì dùng, thân thể đều không còn, ta xem bọn hắn làm sao khôi phục. Còn sót lại người nhìn xem hố sâu bên trong tuyết động, ha 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 cười ha ha. Những thứ này mang cho bọn hắn hoảng hốt người, tại lúc này lộ ra không có đáng sợ như vậy. Nguyên lai những người này không phải khó giải, chỉ là bọn hắn thực lực quá yếu, mới lộ ra những người này khó giải mà thôi. Tô Kinh Ngữ cùng Phượng Dương Tông cao tầng phẫn nộ sau khi nghe lấy những lời này, liếc mắt nhìn nhau. Quái vật, thôn vệ chân khí mạnh lên. Tông chủ, ngươi có biết lai lịch của những người này? Lúc này có cao tầng mở miệng hỏi. Tô Kinh Ngữ chân trước vừa trở về, những người này chân sau liền giết tới Phượng Dương Tông, rất khó không cho người ta liên tưởng giữa hai bên có phải là có quan hệ gì. Nhưng mà Tô Kinh Ngữ lắc đầu, không biết, trước đây chưa bao giờ thấy qua những người này. Tóc bạc phơ, làn da ảm đạm, rõ ràng như vậy đặc điểm, nếu là hắn nếu đã gặp, nhất định một cái liền nhận ra. Tô Kinh Ngữ câu trả lời này để mọi người rơi vào nghi hoặc bên trong. Không phải Tô Kinh Ngữ dẫn tới, vậy những người này là nơi nào tới? Vấn đề này còn không có nghĩ rõ ràng, Tô Kinh Ngữ cùng những thứ này cao tầng đỗng nhiên quay đầu nhìn hướng hố sâu bên trong. Chỉ thấy nguyên bản yên tĩnh ở tại hố sâu bên trong tuyết động, bắt đầu kịch liệt tăng nhanh. Không đến một lát, cũng đã đem toàn bộ hố sâu bao trùm. Có gì đó quái lạ. Phía trước động thủ vị kia hóa linh cảnh khẽ quát một tiếng, trường thương lại lần nữa ngưng tụ, vẫy tay một cái ném về bị tuyết động bao trùm hố sâu. Tại trường thương sắp chạm đến tuyết động thời điểm, đột nhiên một cánh tay trực tiếp từ tuyết động bên trong thoát ra, tóm chặt lấy cái này trường thương. Bất thình lình cánh tay làm cho mọi người tại đây vì thế mà kinh ngạc. Cái này tuyết động bên trong có người? Làm sao có thể? Tại cái này cánh tay xuất hiện sau đó, tất cả tuyết động đều bắt đầu chuyển động, hướng về cánh tay này tập hợp. Tại mọi người trong mắt, tuyết động theo cánh tay nhanh chóng ngưng tụ ra thân thể, liền khuôn mặt cũng bắt đầu rõ ràng. Một cỗ kinh dị cảm giác xuất hiện tại mọi người trong lòng, Tô Kinh Ngữ lập tức mở miệng nói ra, mau ngăn cản hắn. Nghe vậy, phía trước xuất thủ hóa linh cảnh suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt dẫn nổ trường thương. Chương 402 Tô Hàm Sơn chương 402, Tô Hàm Sơn chỉ nghe bành một tiếng. Mặt đất cũng vì đó rung động, trường thương uy lực không giảm, nhưng mọi người sắc mặt đều là vì một trong biến. Bởi vì lúc trước còn có thể hủy hoại thân thể công kích, bây giờ chỉ có thể tại ngưng tụ đi ra người kia trên thân, khuấy động ra từng mảnh tuyết hoa, liền lại không ảnh hưởng. Giờ khắc này, Tô Kinh Ngữ cùng Phượng Dương Tông một đám cao tầng mới hoàn toàn minh bạch. Những cái kia sống sót người, trong miệng nói quái vật cùng thôn vệ chân khí mạnh lên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chư vị, trực tiếp toàn lực động thủ giải quyết bọn hắn, đừng để bọn hắn có cơ hội thôn vệ chân khí mạnh lên. Tô Kinh Ngữ nhìn thoáng qua cách đó không xa, những cái kia phân tán ở các nơi người đã tụ tập chạy đến, mỗi người đều là giống nhau tóc bạc phơ, làn da ảm đạm. Nếu là tất cả mọi người có thể thôn vệ chân khí mạnh lên, không có huyết nục chi khu còn có thể ngưng tụ cùng một chỗ. Cái kia biện pháp tốt nhất chính là vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Vừa rồi chỉ là tiện tay công kích, liền có thể đánh tan thân thể bọn hắn thân. Bây giờ toàn lực ứng phó, trực tiếp đem bọn họ nghiền xương thành tro, thậm chí liền cho đều không thừa bên dưới. Coi như có thể thôn vệ chân khí, cũng không có cơ hội cho bọn hắn thôn vệ. Tô Kinh Ngữ lời còn chưa dứt, một đám Vượng Dương Tông cao tầng liền bắt đầu hành động. Lấy bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu đến nói, Tô Kinh Ngữ quyết định này không có vấn đề gì. Đối mặt quỷ dị không biết đối thủ, chính là muốn lấy thế sét đánh lôi đỉnh đánh tan bọn hắn, không cho bọn hắn một điểm phản công cơ hội. Trong mấy mắt, trên trời ngoại trừ Sở Đàn Sư không sợ trường sát phạt bên ngoài, những người khác thân ảnh khẽ động, không chút nào lưu thủ đối mặt những cái kia tuyết khôi. Trong lúc nhất thời tiếng nổ cùng tiếng nổ không dứt bên hai, tuyết hoa bay múa đầy trời, toàn bộ Phượng Dương Tông đều kịch liệt lay động. Cũng may tất cả mọi người cố kỵ sau lưng còn có người còn sống sót cùng Sở Đàn Sư. Toàn lực xuất thủ cũng là đem tổn thương hạn chế tại một chỗ, dạng này cũng có thể càng tốt tiêu diệt những cái kia quỷ dị người. Kèm theo phiêu đãng đầy trời tuyết hoa, Tô Kinh Ngữ dẫn đầu một đường thẳng hướng nơi xa. Theo Tô Kinh Ngữ một trường bung ra, cực nóng liệt dương chân khí đánh đâu thằng đó, nhưng phàm là tiếp xúc đến tuyết khôi, thân thể xương mù bốc hơi, sau đó thân thể từng khúc rạn nứt. Phịch một tiếng trực tiếp nổ tung. Tô Kinh Ngữ nhìn thoáng qua trước mặt phiêu đãng tuyết hoa, chân khí bao trùm xung quanh, đem mặt đất cùng trên trời phiêu đãng xuống tuyết hoa bốc hơi thành xương trắng. Đang lúc Tô Kinh Ngữ dự định bắt chước làm theo, bao trùm toàn trường thời điểm, những cái kia bốc hơi xương trắng thế mà tại trên không bị dị dừng lại. Sau một khắc, từng mảnh tuyết hoa tại xương trắng trên thân sinh ra. Gặp một màn này, Tô Kinh Ngữ ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể vận chuyển chân khí, một tay chạm đất, liệt diễm phần thế. Trong khoảnh khắc, toàn trường nhiệt độ đột nhiên lên cao. Vô số đạo liệt diễm bụt một chút từ mặt đất bay lên, cao tới vài trăm mét, không ngừng thiêu đốt lấy những thứ này phiêu đãng tuyết hoa. Nhìn xem những thứ này tuyết hoa tại hỏa diễm bên trong hòa tan, Tô Kinh Ngữ còn chưa kịp buông lỏng một hơi, bên hai liền truyền đến một đạo thanh âm hoảng sợ. "Tông chủ, nhanh cứu ta, bọn họ tại trong thân thể ta." Tô Kinh Ngữ vội vàng quay đầu nhìn, người nói chuyện chính là sớm nhất xuất thủ hóa linh cảnh, Triệu An. Tô Kinh Ngữ thân ảnh khẽ động, chạy tới Triệu An vị trí. Bây giờ Phượng Dương Tông gặp biến đổi lớn, mỗi một cái hóa linh cảnh đều là cực kỳ trọng yếu, không xảy ra chuyện gì. Bây giờ Triệu An một mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Kinh Ngữ, "Tông chủ, bọn họ tại hấp thu trong cơ thể ta thật." Triệu An lời còn chưa nói hết, vẻ mặt sợ hãi liền cứng ngắc ở trên mặt. Đã nhanh đến Triệu An bên người Tô Kinh Ngữ, bước chân bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt lộ ra một tia chấn kinh. Chỉ thấy Triệu An nguyên bản miệng há to, càng lúc càng lớn, lớn đến khóe miệng hai bên huyết đục đều vỡ ra tới. Triệu An cứ như vậy cứng ngắc đứng tại chỗ, miệng há hốc, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tô Kinh Ngữ, liền làm Tô Kinh Ngữ muốn tiếp tục tiến lên xem xét thời điểm, hắn tại Triệu An trong mồm nhìn thấy một vệt trắng xám chi sắc. Tô Kinh Ngữ phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là ảo giác thời điểm, Triệu An biết hầu xuất hiện một trận phun trào. Một cái ảm đạm ngón tay xuất hiện tại Triệu An trong mồm, sau đó là hai cây, ba cây, mãi đến hoàn chỉnh đôi bàn tay xuất hiện tại Triệu An trong miệng. Xoẹt một tiếng, kèm theo huyết nhục xé rách cùng xương cốt vỡ vụn âm thanh. Triệu An thân thể cứ như vậy tại Tô Kinh Ngữ nhìn kỹ bị xé rách thành hai nửa, mà chủ nhân của đôi tay này cũng hiện rõ tại Tô Kinh Ngữ trước mắt. Đó là một cái tướng mạo bình thường người, nhưng có mái đầu bạc trắng cùng ảm đạm làn da, giờ phút này quần áo trên người dính đầy máu tươi, nhưng không có nhỏ xuống tại trên mặt đất, máu tươi theo y phục tiến vào người này trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy toàn bộ trải qua, Tô Kinh Ngữ ngu ngơ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cái này mẹ hắn là thứ quỷ gì? Lâu ngày không gặp sợ hãi xuất hiện tại Tô Kinh Ngữ trong lòng, để cho Tô Kinh Ngữ theo bản năng liền nghĩ chạy khỏi nơi này. Chỉ là nơi này là Phượng Dương Tông, nếu là hắn chạy khỏi nơi này, cái kia còn có thể đi nơi nào đâu? Ý nghĩ này mới xuất hiện, bên hai liền truyền đến hơn 10 đạo tiếng kêu thảm thiết. A, tay của ta, tông chủ, mau tới cứu ta. Bọn họ không phải người, bọn họ đều là quái vật. Bọn họ sẽ tiến vào chúng ta trong cơ thể, đem chúng ta một chút xíu từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Tiếng kêu thảm thiết để cho Tô Kinh Ngữ lông mao dựng đứng, cũng để cho Tô Kinh Ngữ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn. Những cái kia Phượng Dương Tông cao tầng bây giờ giống như Triệu An, một mặt vẻ hoảng sợ. Có lòng bàn tay đột nhiên mọc ra một cái màu trắng bệnh trường mâu, xuyên qua mắt phải, trường mâu mũi nhọn bí mật mang theo máu tươi xuyên thấu đầu. Có phần bụng mọc ra vô số gai nhọn, phá bụng mà ra, tích tích máu tươi đem rơi chưa rơi thời điểm bị gai nhọn hấp thu, để gai nhọn ngắn ngủi nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Tất cả mọi người bị hạn chế ngay tại chỗ, không thể động đậy, cảm giác trong cơ thể chân khí cùng sinh cơ không ngừng trôi qua. Liên một bên không có xuất thủ Sở Đan Sư đám người, cũng là một cái hạ trạng. Hiện trường đột nhiên xảy ra biến hóa để cho Tô Kinh Ngữ chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng vừa bắt đầu là nghiền ép thế cục, làm sao lập tức liền bị đảo ngược? Chẳng lẽ là phát sinh cái gì hắn không biết sự tình? Xách, thật đúng là thằng a. Một đạo không tình cảm chút nào ba động âm thanh xuất hiện trước Tô Kinh Ngữ. Tô Kinh Ngữ giật mình, không còn kịp suy tư nữa, trong tay cực nóng chân khí lưu chuyển, một quyền đánh phía sau lưng. Ầm. Người sau lưng dễ dàng tiếp nhận nắm đấm của hắn, thân thể liền một tia dao động đều không có, bàng bạc cực nóng chân khí đập nện sau lưng người này, giống như gió mát đồng dạng. Chân khí cạo qua thân thể người này thời điểm, cực nóng chân khí tại trên không hóa thành băng lãnh tuyết hoa phiêu tán. Không có đối với sau lưng Hắc Bảo Nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng sốc hết lên Hắc Bảo Nhân cái mũ. Một tấm vô cùng quen thuộc mặt xuất hiện tại Tô Kinh Ngữ đi theo nơi trong mắt mọi người. Cha, lão tông chủ. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn trước mắt Hắc Bảo Nhân, biết Tô Hàm Sơn đã chết người nghĩ mãi mà không rõ, không phải nói Tô Hàm Sơn đã chết hơn nữa hải cốt không còn sao? Làm sao bây giờ sẽ xuất hiện ở đây? Mà những cái kia may mắn còn sống sót người, không hề rõ ràng Tô Hàm Sơn đã chết tin tức. Khi nhìn đến Tô Hàm Sơn khuôn mặt sau đó, trong lòng vui mừng, vừa nghĩ tới Lao Tông chủ pháp tướng cảnh thực lực, liền biết hôm nay khẳng định là được cứu rồi. Hé miệng, theo bản năng liền muốn hướng Tô Hàm Sơn kêu cứu. Nhưng một giây sau, Tô Hàm Sơn trên mặt cái kia lao ảm đạm, còn có tóc bạc phơ, đem bọn họ kêu cứu lời nói giấu ở trong lòng. Một cái đáng sợ ý nghĩ hiện lên ở bọn họ trong đầu. Cha, Tô Kinh Ngữ bất khả tư nghị nhìn xem trước mặt Hắc Bảo Nhân, không nghĩ tới sẽ là cha hắn Tô Hàm Sơn. Có thể cha hắn không phải đã. Không đúng. Phản ứng lại Tô Kinh Ngữ, hai mắt đối mặt Tô Hàm Sơn cái kia không có tình cảm con mắt, cũng nhìn thấy Tô Hàm Sơn khỏe miệng đột nhiên xuất hiện một vệt nụ cười. Ngay sau đó, Tô Kinh Ngữ chỉ cảm thấy Tô Hàm Sơn bắt lại hắn nắm đấm bàn tay siết chặt. Một cỗ ý lạnh đến tận xương tùy từ hắn cái kia bị tóm lấy nắm đấm truyền đến. Từ ngón tay tới cổ tay, cấp tốc nhiễm lên một tầng ảm đạm, đồng thời còn tại lấy cực nhanh tốc độ lan tràn. Mắt thấy đã sắp tới tay khuỷu tay vị trí, Tô Kinh Ngữ trong lòng hung ác, tay trái lấy trưởng làm đao, một đao đánh xuống. A. Chương 403, bất lực chương 403, bất lực. Tô Kinh Ngữ tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở Phượng Dương Tông trên không. Đau đớn kịch liệt để cho Tô Kinh Ngữ trán nổi gân xanh lên, thân ảnh vội vàng lùi lại, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Hàm Sơn. Đang lùi lại thời điểm, Tô Kinh Ngữ có thể nhìn thấy Tô Hàm Sơn trong tay tay cụ chỗ đứt huyết nục, nhanh chóng nhiễm lên một tầng ảm đạm chi sắc. Sau đó tại Tô Kinh Ngữ nhìn kỹ, Tô Hàm Sơn buông lòng tay. Ảm đạm cánh tay rơi trên mặt đất, phình một tiếng. Cánh tay tại cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, liền vỡ vụn thành mấy khối, vỡ vụn địa phương cùng máu tươi mở dạng, rơi vãi ra một chút tuyết hoa tại trên mặt đất. Gặp một màn này, Tô Kinh Ngữ lui lại đồng thời trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu là hắn lại do dự một điểm, sợ rằng liền không phải là tay cụt cầu sinh đơn giản như vậy. Một khi lan tràn đến trên thân thể, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Suy nghĩ chợt lóe lên, Tô Kinh Ngữ đã cùng Tô Hàm Sơn kéo ra khoảng cách nhất định. Mà tại Sở Đan sư những người này xem ra, cũng bất quá là một nháy mắt công phu. Tô Kinh Ngữ liền đã hoàn thành từ tay cụt cầu sinh đến kéo dài khoảng cách quá trình này. Nhìn xem trên đất tay cụt, Sở Đan sư đám người trong mắt quang đều phai nhạt xuống. Thực lực sai biệt quá lớn. Lớn đến còn không có chính thức giao thủ, Tô Kinh Ngữ liền bị gãy một cánh tay, trên lệch to lớn như thế, hôm nay bọn hắn có thể còn sống đi ra Phượng Dương Tông sao? Sở Đan sư đám người đều không nói chuyện, nhưng nhìn xem Tô Kinh Ngữ không ngừng vết thương chảy máu, trong lòng bọn họ đã có đếm. Chỉ là bọn hắn từ đầu đến cuối không hiểu, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Em đẹp, làm sao lại có những cái kia quỷ dị người giết đến tận cửa, bây giờ còn biến thành Tô Hàm Sơn bộ dạng. Không sai, bọn hắn bây giờ không hề cảm thấy người này là Tô Hàm Sơn. Trước không nói Tô Kinh Ngữ đã trước thời hạn nói với bọn họ qua, Tô Hàm Sơn hải cốt không còn tin tức. Vừa rồi Triệu An động thủ thời điểm, bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy qua những thứ này tuyết hoa có thể ngưng tụ trưởng thành. Nói không chừng trước mắt Tô Hàm Sơn chính là dùng loại này thủ đoạn mô phỏng theo. Chỉ là bất kể thế nào mô phỏng theo, bên ngoài thoạt nhìn cùng người bình thường vẫn là có rất lớn khác biệt, như là người chết. Sau một khắc, đứng vững thân hình Tô Kinh Ngữ liền thay bọn hắn hỏi bọn hắn nghi vấn. Ngươi không phải cha ta, ngươi đến cùng là ai? Ta không nhớ rõ Phượng Dương Tông cùng các ngươi có cái gì thù hận, hôm nay vì cái gì muốn giết bên trên Phượng Dương Tông, đổ sát ta tông đệ? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ cha ta trở về sao? Cha ta tại pháp tướng cảnh bên trong đắm chìm đã lâu, thực lực thâm bất khả trắc, coi như ngươi lại quỷ dị, cũng sẽ không là cha ta đối thủ. Tô Kinh Ngữ một bên khống chế máu vết thương dịch không còn nhỏ xuống, một bên muốn rách cả mí mắt nói: "Nưu đồ dùng Tô Hàm Sơn dọa lùi người này. Bây giờ Tô Hàm Sơn đã chết tin tức còn không có truyền đi, người biết đều tại Trục Lộc thư viện bên trong. Bây giờ duy nhất sống tiếp biện pháp chính là dùng Tô Hàm Sơn uy danh dọa lùi người này. Mặc dù biết người này giết tới Phượng Dương Tông, không có khả năng e ngại Tô Hàm Sơn, nhưng ở tử vong cùng diệt tông kết quả bên dưới, hắn vẫn là muốn thử một chút. Cho dù chỉ có một điểm có thể, chỉ cần dọa lùi người này, hắn còn có thể dẫn đầu may mắn còn sống sót mọi người, xây dựng lại Phượng Dương Tông, cho dù là đổi tên đổi họ cũng tốt." Tô Hàm Sơn. Tô Hàm Sơn hóa thành tuyết khôi cười lạnh một tiếng. Tô Kinh Ngữ bỗng cảm giác không ổn. Chỉ nghe người này nói, xem ra Khổng Vũ Thâm bọn hắn không có nói với ngươi à, Tô Hàm Sơn chính là chết trong tay ta. Trình độ nào đó đến nói, ta chính là Tô Hàm Sơn. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây cũng vì đó giật mình, hai mắt trừng lớn nhìn trước mắt Tô Hàm Sơn. Đặc biệt là Tô Kinh Ngữ cùng Sở Đan sư những thứ này Phượng Dương Tông cao tầng. Bọn hắn biết Tô Hàm Sơn chết tại Thương hội Cửu Châu bên trong, có lẽ còn liên lụy đến thư viện cùng phía sau triều đình. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới hôm nay thế mà lại nhìn thẳng vào sát hại Tô Hàm Sơn người, cũng không có nghĩ đến sẽ có đuổi tận giết tuyệt thời điểm. Khổng U Thâm tại trong thư viện không phải nói với Tô Kinh Ngữ lần này dừng ở đây rồi, sẽ không dính dấp đến Phượng Dương Tông sao? Làm sao bây giờ đều giết tới cửa? Loại này chạm thảo trừ căn tắc phong làm việc, người trước mắt không phải là người của triều đình. Đến mức trước mắt Tô Hàm Sơn câu nói sau cùng, bọn hắn trong lúc nhất thời còn không lý giải là có ý gì. Cái gì gọi là trình độ nào đó đến nói, hắn chính là Tô Hàm Sơn. Tựa hồ là nhìn ra bọn hắn nghi hoặc, bất quá trước mắt Tô Hàm Sơn cũng không giải thích. Ngươi là người của triều đình? Ta Phượng Dương Tông hẳn là không có đắc tội qua triều đình mới là, vì sao các ngươi muốn trước hết giết cha ta, lại diệt ta Phượng Dương Tông? Tô Kinh Ngữ giận không nhịn nổi, cái này căn bản là tai họa bất ngờ. Thử hỏi trên giang hồ thế lực nào không e ngại triều đình, không có người sẽ đi đắc tội triều đình, bọn hắn Phượng Dương Tông càng là như vậy. Sở Đan sư đám người miễn cưỡng mở mắt, Hư Nhược nhìn xem Tô Hàm Sơn, tính toán từ trong miệng hắn lấy được đáp án. Lúc này Sở Đan sư đám người đã bởi vì thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều, lại thêm chân khí một mực tại bị hấp thụ, đều suy yếu tới cực điểm. Lấy Sở Đan sư đám người thực lực đều là như vậy, những cái kia phía trước may mắn còn sống sót người, thực lực đối với bọn họ cao. Hiện tại cũng đã hồn quy 9 ngày rồi. Sở Đan sư bọn hắn biết hôm nay là không sống nổi, nhưng ít ra cũng phải trước khi chết, chết được rõ ràng đi. Triều đình. Tô Hàm Sơn lắc đầu, đứng phía sau vô số tuyết khôi. Không, ta cũng không phải người của triều đình. Vậy ngươi đến cùng là? Cái này không trọng yếu. Tô Hàm Sơn đánh gãy Tô Kinh Ngữ lời nói, hai mắt không có chút nào tình cảm nhìn xem Tô Kinh Ngữ, còn có phía sau hắn trọng thương ngã gục Sở Đan sư đám người. Dù sao các ngươi hôm nay chú định đều sẽ chết ở chỗ này, ta có phải hay không người của triều đình, vì cái gì muốn giết các ngươi đều không trọng yếu. Người chết cũng không cần biết những thứ này. Tô Hàm Sơn vừa dứt lời, giơ tay phải lên hướng Tô Kinh Ngữ phương hướng vung tay lên. Lập tức Tô Kinh Ngữ liền bị dọa liên tiếp lui về phía sau, nhưng dự đoán thương thế cũng không xuất hiện ở trên người hắn, ngược lại là sau lưng truyền đến từng đạo hư nhược tiếng kêu thảm thiết. Tô Kinh Ngữ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Đan sư bọn người trên thân thương thế bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Cái kia con mắt bị đâm xuyên người trước hết nhất phát ra kêu rên kêu thảm, nhưng chỉ kêu một tiếng liền không có động tĩnh. Một vệ tạm đạm lấy hắn bị đâm xuyên con mắt làm trung tâm, bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt công phu, hắn toàn bộ đầu liền bị ảm đạm chi sắc nơi bao bọc. Sau đó chính là cái kia phần bụng có vô số gai nhọn toát ra người. Từ phần bụng bắt đầu, một mực hướng bên trên, không ngừng có gai nhọn toát ra, mãi đến cuối cùng, một đoạn gai nhọn đem hắn đỉnh sọ đâm xuyên, triệt để bỏ mình. Nhìn xem Phượng Dương Tông tất cả cao tầng từng cái bỏ mình. Một cỗ to lớn cảm giác bất lực để cho Tô Kinh Ngữ hô hấp đều kém chút đình trệ. Hắn nội tâm muốn ngăn cản trước mắt một màn phát sinh, nhưng hắn không có cách, không có chút nào biện pháp. Phượng Dương Tông cao tầng thương thế trên người vốn là cực nặng, nếu như sớm một chút lời nói, có lẽ còn có thể cấp cứu một chút. Nhưng bây giờ đã chậm. Cái chết của bọn họ là Tô Kinh Ngữ vô luận như thế nào đều không thay đổi được kết quả. Chớ nói chi là còn có một cái thực lực thâm bất khả trắc, dáng dấp giống như Tô Hàm Sơn người ở bên cạnh. Nghe lấy bên tai càng ngày càng nhỏ tiếng kêu thảm thiết, một đoàn lửa giận tại Tô Kinh Ngữ trong lòng tiêu đốt. Tông chủ, chạy mau. Trong đó một vị Phượng Dương Tông cao tầng trước khi chết, nhìn thoáng qua Tô Kinh Ngữ, dùng hết toàn lực hô. Mặc dù âm thanh vẫn là rất suy yếu, yếu ớt đến mây không thể nghe thấy, nhưng vẫn là bị Tô Kinh Ngữ nghe được. Tô Kinh Ngữ thân thể run lên, cúi đầu, song quyền nắm chặt, tích tích máu tươi rơi trên mặt đất. Không dám nhìn bọn hắn trước khi chết bộ dạng. Trốn. Có thể trốn được sao? Chương 404, Đại Nhật Phần Thiên chương 404, Đại Nhật Phần Thiên kèm theo bên tai tiếng kêu thảm thiết biến mất, những thứ này Phượng Dương Tông cao tầng trên thân gai nhọn, trường mâu nhao nhao hóa thành tuyết hoa bay khỏi cơ thể của bọn họ. Hướng Tô Hàm Sơn bay đi, chui vào Tô Hàm Sơn trong cơ thể. Ầm, ầm, ầm. Liên tục thi thể ngã xuống đất, âm thanh đánh tại Tô Kinh Ngữ trong lòng, cũng để cho Tô Kinh Ngữ lửa giận trong lòng ầm vang nổ tung. Đồng nhiên quay người nhìn hướng Tô Hàm Sơn, hai mắt bên trong lửa giận cuộn, linh đan bên trong khổng lồ chân khí khuấy động. Tô Hàm Sơn không nhìn Tô Kinh Ngữ cái kia tràn đầy lửa giận hai mắt, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Mặc dù có sương mù che lấp, nhưng Tô Hàm Sơn vẫn là có thể nhìn thấy tại sương mù bên trên bầu trời, cái kia nhận đến Tô Kinh Ngữ trong cơ thể linh đan cùng chân khí ảnh hưởng, mà trở nên vỏ quýt bầu trời cùng đám mây. Phản phất dáng chiều đồng dạng. Phía trước bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tô Kinh Ngữ động thủ đều có cố kỵ, bây giờ toàn bộ Phượng Dương Tông người toàn bộ đều chết rồi, liền còn lại hắn một cái. Cũng liền không cần thiết cố kỵ cái gì. Trong lòng cái kia một điểm muốn chạy trốn ý nghĩ, cũng bị hắn bóp chết trong trứng nước. Phượng Dương Tông đều không còn, thiên hạ lớn, hắn lại có thể bỏ chạy chỗ nào đây? Cùng hắn làm một đầu chó nhà có tang, chẳng bằng từ người trước mắt trên thân hung hăng xé rách khối tiếp theo thì tới. Tô Kinh Ngữ trong mắt ngọn lửa báo thù cực nóng vô cùng. Liên quan không khí xung quanh đều trở nên cực nóng bắt đầu bặm mẹo. Tô Hàm Sơn ánh mắt từ trên trời thu hồi, đối đầu Tô Kinh Ngữ tràn đầy lửa giận hai mắt. Tiến càng ngây cây, không biết tự lượng sức mình, liền Tô Hàm Sơn pháp tướng ta đều không để vào mắt, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng ta? Tô Kinh Ngữ trầm mặc không nói, hoàn hảo tay trái hướng sau lưng nghị sự đại điện một chảo. Oeng! Nghị sự đại điện trong khoảnh khắc vỡ ra, kiến trúc sắc tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó không hỏa tự đốt. Một thanh bằng gỗ trường kiếm từ nghị sự đại điện sắc bên trong bay ra, chạy thẳng tới Tô Kinh Ngữ tay trái. Tại Tô Kinh Ngữ tay trái nắm chặt bằng gỗ trường kiếm một nháy mắt, trong cơ thể chân khí điên cuồng tràn vào kiếm gỗ bên trong. Nhìn như phổ phổ thông thông kiếm gỗ tại Tô Kinh Ngữ chân khí tràn vào phía dưới, tỏa ra kinh người nhiệt độ. Phượng Hoàng Mục xuyên thấu qua Tô Hàm Sơn hai mắt, thân ở Vạn Linh Viện bên trong Tề Nguyên đem một màn này để ở trong mắt. Nghe nói Phượng Hoàng Mục là do Phượng Hoàng tinh huyết tới nước mà thành, một khi bị kích thích, liền sẽ tỏa ra cực cao nhiệt độ. Nếu như cầm người tu tập võ học công pháp cùng Phượng Hoàng Mục phù hợp với nhau, cả hai phối hợp liền có thể phát huy ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Phượng Hoàng Mục tại Phượng Dương Tông trong lịch sử xuất hiện số lần không nhiều, mỗi một lần đều là tại sinh tử tồn vong lúc mới sẽ vận dụng Phượng Hoàng Mục. Mà tại Tô Hàm Sơn tấn thăng pháp tướng cảnh sau đó, Phượng Hoàng Mục liền đã bị thu giấu đi, xem như là trưởng môn biểu tượng. Tế Nguyên sắc mặt bình tĩnh, lấy Tô Kinh Ngữ thực lực, coi như tăng thêm Phượng Hoàng Mục, cho ăn bể bụng cũng liền phát huy ra tiếp cận pháp tướng cảnh uy lực. Trả xong toàn bộ không phải là đối thủ của Tuyết Khôi, nên kết thúc. Tế Nguyên đứng lên, trong nháy mắt liền biến mất ở gian phòng bên trong. Chuyện khác có thể để cho Tuyết Khôi làm thay, nhưng tế thương sinh lại không được, cần hắn đích thân tiến về. Phượng Dương Tông bên trong, Tô Kinh Ngữ cầm trong tay Phượng Hoàng Mục, cảm thụ Phượng Hoàng Mục đối với trong cơ thể chân khí gia trì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm biến thành Tô Hàm Sơn quái vật. Còn chưa đủ, bằng vào điểm này lực lượng còn xa xa không đủ. Tô Kinh Ngữ trong lòng điên cuồng kêu gào, sắc mặt hung ác, trong cơ thể viên kia đã hấp thụ ngũ hành chi khí linh đan bắt đầu run lẩy bẩy. Giang giác, viên mãn linh đan lập tức liền rách ra, khe hở bên trong bộc phát ra khổng lồ cuồng loạn chân khí. Tô Kinh Ngữ ánh mắt sáng lên. Chính là như vậy, chính là như vậy. Tô Kinh Ngữ suy nghĩ khẽ động, linh đan triệt để vỡ vụn ra. Ngay trong nháy mắt này, Tô Kinh Ngữ điều động linh đan bên trong bộc phát tất cả chân khí, không để ý đan điền cùng kinh mạch nhận không tiếp nhận, lập tức điều động cỗ này chân khí, thi triển liều mạng chi thuật. Đại nhật phần thiên. Tô Kinh Ngữ nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng chói mắt cực nóng tia sáng từ Tô Kinh Ngữ trong cơ thể bộc phát. Thời khắc này Tô Kinh Ngữ phảng phất chính là một viên rơi vào Phượng Dương Tông bên trong mặt trời. Ánh mặt trời chiếu chiếu chỗ, tất cả đều đốt lên lửa lớn rừng rực. Toàn bộ Phượng Dương Tông kiến trúc đều bị đại hỏa ăn mòn tiêu đốt. Một giây sau, oanh, kèm theo vang vọng đất trời tiếng nổ, bao trùm toàn bộ Phượng Dương Tông quang xuất hiện. Mắt thường đi tới đều bị đạo ánh sáng này nơi bao bọc. Tại quang xuất hiện một giây sau, chính là mãnh liệt sóng xung kích mang theo vô tận nhiệt độ cao đánh tới. Quang nơi bao bọc chỗ, vạn vật đều là đốt. Sóng xung kích chỗ đến, vạn vật đều là hủy. Vô tận nhiệt độ cao đem mang đi còn sót lại sinh linh. Tại cái này cỗ uy lực phía dưới, bao trùm tại Phượng Dương Tông xung quanh hoàng lương nhất động đều bị sóng xung kích chỗ tách ra. Chói sáng quang xuất hiện giữa thiên địa. Sóng xung kích tạo thành dư âm còn tại lan tràn, liền đại địa đều đang vì đó rung dậy. Thế Nguyên thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong. Nhìn xem Phượng Dương Tông bên trong bộc phát vô tận ánh sáng và nhiệt độ, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Đáng tiếc Phượng Dương Tông xung quanh núi đều là Phượng Dương Tông, không có người của thế lực khác tồn tại. Bằng không tại cái này dư âm phía dưới, khẳng định sẽ chết không ít người, đến lúc đó chính là cử hành tế thương sinh tốt nhất tài liệu. Bất quá lấy Phượng Dương Tông nhân số, cũng đã đầy đủ. Nhiều người như vậy, trực tiếp chia hai lần tốt, không cần duy nhất một lần toàn bộ hiến tế tới thu hoạch một kiện kỳ vật. Theo Tề Nguyên ý nghĩ này rơi xuống, trước mắt cái kia cực nóng vô cùng quang co lại nhanh chóng. Thay vào đó thì là trên trời không ngừng rơi xuống tiểu tuyết hoa, mang theo một tia băng lãnh hàn khí thấu xương, đem nhiệt độ của nơi này trong nháy mắt chậm lại. Tề Nguyên thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Phượng Dương Tông bên trong. Lúc này Phượng Dương Tông đã không thấy một điểm bóng dáng, có chỉ là sâu không thấy đáy cháy đen hố to. Mà tại hố to bên trên, bao trùm lấy thật dày tuyết động. Tề Nguyên chân đạp tuyết động, đứng bên cạnh Tô Hàm Sơn. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, thật dày tuyết động tách ra, lộ ra tuyết động phía dưới, hố sâu bên trong vô số cỗ thi thể. Những thi thể này tầng tầng lớp lớp cùng một chỗ, cực lớn đa số đều là tàn khuyết không đầy đủ. Tề Nguyên cũng không để ý, dù sao chỉ cần là thi thể liền tốt, toàn bộ không được đầy đủ không quan trọng, chỉ cần là hiện giết liền tốt. Mà tại những thi thể này bên cạnh, thì là mười mấy cái màu tuyết trắng dương lớn. Những thứ này dương lớn đều là tuyết khôi biến thành, bên trong đều là phía trước đồ sát Phượng Dương Tông thời điểm, an bài một bộ phận tuyết khôi thu thập đồ vật. Bao hàm công pháp, thiên tài địa bảo chờ một chút, thậm chí liền xem như đan sư dược viên bên trong đồ vật, đều không có buông tha, tất cả đều ở nơi này. Tề Nguyên nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Theo Tề Nguyên phát động tế thương sinh suy nghĩ rơi xuống. Những cái kia tuyết động phía dưới yên tĩnh bất động thi thể bắt đầu có động tĩnh. Máu tươi, đông đảo máu tươi từ những thi thể này dưới thân chảy ra tới. Đợi đến bên trong thân thể máu tươi chảy khô, huyết đục bắt đầu sôi trào nhúc đích. Sau đó dần dần bắt đầu hòa tan, hóa thành máu loãng chảy xuôi tại trên mặt đất. Những thứ này máu loãng tại trước mặt Tề Nguyên một trái một phải chia làm hai cỗ. Không cần một lát, tất cả Phượng Dương Tông người thi thể đều đã hóa thành máu loãng. Quen thuộc âm lãnh cảm giác xuất hiện lần nữa. Tề Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, trên trời cao, âm nguyệt hiện thế. Tại âm lãnh ánh trăng chiếu rọi phía dưới, hai cỗ máu loãng bắt đầu kịch liệt phun trào. Hai kiện kỳ vật hình dáng cũng dần dần hiện lên ở Tề Nguyên trong mắt. Một kiện kỳ vật trôi nổi tại máu loãng bên trên, bị sền sệt dòng máu bao khỏa, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình tròn hình dáng. Một món khác kỳ vật là người hình, chân đạp máu loãng, cả người trên thân đều tại nhỏ xuống sền sệt dòng máu. Hai kiện kỳ vật hình dạng cũng tại máu loãng nhỏ xuống phía dưới, hiện lên tại Tề Nguyên trong mắt. Chương 405, huyết nhật kiếm tội nghiệp tăng. Chương 405, huyết nhật kiếm tội nghiệp tăng. Trước hết nhất đập vào mi mắt là kiện kia hình tròn kỳ vật. Theo sền sệt dòng máu từ hình tròn kỳ vật bên trên nhỏ xuống, một cái cỡ nhỏ to bằng cái tớt, tản ra hồng quang mặt trời đỏ xuất hiện tại trước mặt Tề Nguyên. Huyết nhật kiếm đẳng cấp, tam giai đặc tính, thân kiếm hợp nhất, huyết nhục kiếm khí, huyết nhật đặc tính, thân kiếm hợp nhất nhục thân cùng kiếm hợp một, có thể thân hóa kiếm, nhất niệm độn hành ngàn dặm. Đặc tính, huyết nhục kiếm khí có thể nuốt vẻ huyết định, phối hợp thân kiếm hợp nhất, huyết nhục kiếm khí lưu chuyển toàn thân, có thể tăng cường nhục thân. Đặc tính, huyết nhật lơ lửng, tỏa ra huyết nhục chi quang, có thể nuốt vẻ huyết định, cũng có thể tăng cường tự thân. Chú kiếm sơn trang tạo thành binh khí một trong, thông qua người làm hướng dẫn, chủ nhân bỏ mình sau đó chấp niệm không tiêu tan, kèm ở binh khí bên trong, chịu âm nguyệt ảnh hưởng, phát sinh dị biến. Huyết nhật kiếm. Thế Nguyên nhìn trước mắt huyết nhật, vẫy tay. Chỉ thấy tản ra hồng quang huyết nhật, bắt đầu tụ hợp co vào, từ huyết nhật ngưng tụ thành một cái tản ra hồng quang hồng sắc quang kiếm. Sau đó rơi vào Tề Nguyên trong tay. Tề Nguyên một tay nâng hồng sắc quang kiếm, một tay vướt ve thân kiếm, hồng sắc quang kiếm phát tán hồng quang chiếu chiếu Tề Nguyên trên mặt. Huyết nhật ngưng tụ mà thành hồng sắc quang kiếm ngưng thực vô cùng, sờ tới sờ lui cùng bình thường trường kiếm không có gì khác biệt. Chỉ là một cái là do kỳ chân dị sắc chế tạo, một cái là do huyết nhật ngưng tụ mà thành. Thông qua thân kiếm hợp nhất đặc tính, có thể để cho huyết nhật kiếm tiến vào trong cơ thể, sau đó thân thể hóa thành huyết nhật kiếm răng dấp, trốn sang ngàn giảm. Cũng có thể lấy đem huyết nhật tản làm vô số huyết nhục kiếm khí, phối hợp thân kiếm hợp nhất đặc tính, có thể để cho huyết nhục kiếm khí cùng tự thân kết hợp. Thông qua thôn phệ sinh linh huyết thịt, lớn mạnh huyết nhục kiếm khí, sau đó tiêu hao huyết nhục kiếm khí, tăng cường nhục thân, để nhục thân không ngừng mạnh lên. Mà cái cuối cùng huyết nhật đặc tính, thì là tiêu hao huyết nhục kiếm khí, tỏa ra huyết đục chi quang, để cho huyết nhật tán phát hồng quang có thể thôn vệ bị chiếu rọi người huyết đục, cũng có thể dùng bị chiếu rọi người tăng cường tự thân. Nơi này tăng cường tự thân bao hàm tự thân lực lượng, tốc độ, phòng ngự, sức hồi phục, năng lực phản ứng, tốc độ tu luyện, nội tính chờ chút. Chiến đấu thời điểm cũng có thể cực lớn trình độ kích phát tự thân tiềm lực, phát huy ra càng lớn chiến lực. Ngoại trừ tiêu hao bình thường thôn vệ huyết đục sinh ra huyết đục kiếm khí bên ngoài, cũng không có gì thiếu sót. Có thể nói toàn bộ huyết nhật kiếm đều là từ huyết đục kiếm khí tạo thành. Nhưng bình thường những thứ này huyết đục kiếm khí đều là biến thành mặt trời đỏ ráng rấp, huyết đục kiếm khí không tăng không giảm, từ đầu đến cuối duy trì tại một cái độ bên trên. Nếu như muốn mở ra huyết nhật đặc tính, vậy liền cần trước thôn vệ sinh linh huyết thịt, tạo thành mới huyết đục kiếm khí. Huyết nhật đặc tính sẽ tiêu hao những thứ này mới huyết đục kiếm khí, tới mở huyết nhật đặc tính, tỏa ra huyết đục chi quang, thôn vệ bị huyết đục chi quang soi sáng sinh linh huyết thịt, chuyển hóa thành huyết đục kiếm khí. Duy trì huyết nhật đặc tính mở ra, dùng cái này tới đạt tới một cái tuần hoàn. Nếu như những thứ này mới huyết nhục kiếm khí bị tiêu hao hết, cái kia huyết nhật đặc tính liền sẽ kết thúc. Đơn giản đến nói, bây giờ tạo thành huyết nhục kiếm khí là một, cái kia huyết nhục kiếm khí từ đầu đến cuối sẽ duy trì một trị số này bên trên, không tăng không giảm. Nếu như muốn dùng huyết nhục kiếm khí tăng cường nhục thân, cùng mở ra huyết nhật đặc tính, liền cần thôn phệ sinh linh huyết thịt, chuyển hóa thành càng nhiều huyết nhục kiếm khí. Nếu như thôn phệ 10 người, chuyển hóa thành huyết nhục kiếm khí sau đó là 10 lời nói, tăng thêm huyết nhục kiếm khí không tăng không giảm một, tổng cộng chính là 11. Tiêu hao huyết nhục kiếm khí tăng cường nhục thân, hoặc là mở ra huyết nhật đặc tính, đợi đến huyết nhục kiếm khí lượng xuống đến một chi về sau, liền sẽ tự mình đình chỉ. Huyết nhật kiếm ba cái đặc tính, cũng liền cái thứ nhất lấy thân hóa kiếm, nhất niệm ngàn dặm không cần tiêu hao huyết nhục kiếm khí. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, trong tay huyết nhật kiếm trong nháy mắt hóa thành màu đỏ huyết nhục kiếm khí, chui vào Tề Nguyên trong cơ thể, tại Tề Nguyên huyết nhục bên trong vừa đi vừa về lưu chuyển. Làm xong tất cả những thứ này, một món khác hình người kỳ vật trên thân sền sệt dòng máu cũng đã toàn bộ nhỏ giọt xuống. Tề Nguyên quay đầu nhìn, lập tức ánh mắt sáng lên. Một vị trên người mặc áo bào xám, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình thường gầy khô lão tăng yên tĩnh đứng ở nơi đó. Tội nghiệp tăng đẳng cấp, tam giai đặc tính, đồ lục, phản âm, tà kiến. Đặc tính, đồ lục sát sinh tăng nghề, đồ lục chúng sinh, đồ lục càng nhiều nghiệp lực càng mạnh. Đặc tính, phản âm lại tên hoán thân phản âm, có thể kích thích nhục thân từng chịu qua thương thế. Đặc tính, tà kiến có thể kích thích thấy người sâu trong nội tâm thất tình nhục dục. Tiên hiền phái phục sinh tiên hiền vật thí nghiệm một trong, đang thu thập các nơi đã chết cao tăng lưu lại nhục thân về sau, an bài rất nhiều tăng chúng ngày đêm tụng kinh, tín đồ ngày đêm cung phụng, chấp niệm tập hợp, thêm nữa âm nguyệt dưới ảnh hưởng, sinh ra kỳ vận. Bình thường tín đồ cùng tăng chúng, coi như ngày đêm cung phụng tụng kinh, chấp niệm tập hợp, cũng không nhất định có thể làm cho kết quả hướng về tiên hiền phái kết quả mong muốn phát triển. Dù sao người tâm niệm đầu phức tạp, muốn tạo ra chấp niệm, đồng thời đạt tới bọn hắn mục đích mong muốn, khó khăn cỡ nào. Cũng may lúc này thế hệ trẻ bên kia có tiến triển, làm ra vô lượng thần quang. Cho nên dựa theo con đường này, mượn dùng kỳ vật chặt đứt tất cả tăng chúng cùng tín đồ tạp niệm, trong lòng bọn họ đánh vào tiên hiền phái muốn phục sinh nhục thân ý nghĩ. Để những thứ này tăng chúng cùng tín đồ tin tưởng, chỉ cần ngày đêm cung phụng tụng kinh, đã chết cao tăng liền sẽ thông qua nhục thân trở lại thế gian. Sau đó tiếp dẫn bọn hắn tiến vào cực lạc thế giới. Đồng thời còn thông qua khác kỳ vật, gia tăng những thứ này tăng chúng cùng tín đồ chấp niệm, muốn đem đạt tới mục đích thời gian trên diện rộng rút ngắn. Sự thật chứng minh bọn hắn ý nghĩ đúng là thành công, nhưng lập tức liền phát hiện xảy ra vấn đề. Phục sinh cao tăng xúc phạm thập ác. Tại trong Phật giáo, thập ác chỉ là thân, miệng, ý cái này ba phương diện tạo thành việc ác, những thứ này việc ác đều sẽ tạo thành nghiệp lực, từ đó tạo thành thường nói nhân quả báo ứng. Sát sinh, trộm cắp, tà dâm thuộc về thân nghiệp. Hai lưỡi, ác miệng, khỉ ngữ, vọng ngữ thuộc về khẩu nghiệp. Ta kiến, dẫn quệ, tham lam thuộc về ý nghiệp. Hợp lại tổng cộng thập ác. Mà phục sinh cao tăng cũng chính là Tề Nguyên trước mặt tội nghiệp tăng, hắn đặc tính liền cùng thập ác có quan hệ, cũng có thể nói xây dựng ở thập ác cơ sở bên trên, lại lần nữa thăng hoa. Đồ lục, xúc phạm thân nghiệp. Thông qua đồ sát chúng sinh, tới góp nhặt nghiệp lực càng mạnh, tội nghiệp tăng cũng liền càng mạnh. Phản âm, xúc phạm khẩu nghiệp. Phản âm cũng tiêu hoán thân phản âm, lắng nghe người nhục thân chịu thương thế sẽ lại xuất hiện tại nhục thân bên trên. Tại phản âm phía dưới, từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, ngược lại đẩy nhục thân chịu đựng qua thương thế, từ hôm nay đến quá khứ sinh ra mới thôi, bị thương thế đều sẽ lại xuất hiện tại nhục thân bên trên. Từ nhỏ tổn thương bắt đầu, sau đó chính là trọng thương, thậm chí là sắp chết thương thế, coi như những thương thế này sớm đã khép lại cũng đồng dạng. Chỉ cần là nắm giữ nhục thân, tại phản âm phía dưới liền trốn không thoát. Cho dù là người điếc cũng đồng dạng, bởi vì hoán thân phản âm tác dụng chính là nhục thân, cũng mặc kệ ngươi nghe không nghe thấy hoán thân phản âm. Chỉ cần nhục thân tại phản âm bao trùm phía dưới là được rồi. Trừ phi nói từ sinh ra cho đến bây giờ, đều không có nhận qua một điểm tổn thương. Mà ta kiến, thì là xúc phạm ý nghiệp. Tội nghiệp tăng thấy người, đều là sẽ bị tỉnh lại trong lòng thất tình lục dục, khiến cho dục vọng căn bọn. Chương 406, trở về tà kiến gây nên nhân tâm bên trong giết chóc dục vọng, khiến cho khó mà ngay lập tức thoát đi tội nghiệp tăng xung quanh, chỉ biết thẳng hướng tội nghiệp tăng. Hoán thân phản âm kích thích nhục thân tất cả thương thế, đánh giết mọi người. Chỉ cần có người chết, liền sẽ phát động đồ lục cái này đặc tính, gia tăng tội nghiệp tăng nghiệp lực càng mạnh, tội nghiệp tăng thực lực cũng liền càng mạnh. Hoán thân phản âm cùng tà kiến cũng sẽ trở nên càng mạnh. Đại khái thể hiện tại, hoán thân phản âm từ hiện tại đến quá khứ thương thế tỉnh lại tốc độ sẽ nhanh hơn, phản âm phạm vi bao trùm lớn hơn. Có thể một nháy mắt, từ hiện tại đến quá khứ tất cả thương thế liền đều chồng chất lên nhau, liền cơ hội khôi phục đều không có. Sau đó một mệnh ô hô, tà kiến đưa tới dục vọng cũng có thể đầm sâu vào trong lòng. Cái này ba loại đặc tính lẫn nhau phối hợp, để cho tội nghiệp tăng trở thành một cái dựa vào giết chóc liền có thể không ngừng mạnh lên quái vật. đã có khống chế, cũng có thật tổn thương. Hơn nữa nếu như thương thế không nguy hiểm đến tính mạng lời nói, nghiệp lực gia chỉ phía dưới, tội nghiệp tăng cũng hiểu sơ quyền cước. Tế Nguyên nhẹ gật đầu, đối với lần này tế thương sinh xuất hiện kỳ vật vẫn tương đối hài lòng. Đặc biệt là tội nghiệp tăng, tốc độ phát triển nhanh, chỉ cần một mực đổ sát là được rồi. Cái kia hoàn thân phản âm còn quỷ dị vô cùng, khó lòng phòng bị. Dù sao có ai có thể nghĩ tới, tự thân từ nhỏ đến lớn sớm đã khỏi hẳn thương thế, sẽ có một ngày đột nhiên xuất hiện. Vô luận thương thế lớn nhỏ, thân là võ giả, cái nào không có trải qua liều mạng tranh đấu. Coi như hắn là thiên tài, từ nhỏ cũng trải qua cực kỳ khắc nghiệt huấn luyện, thương thế trên người nhiều vô số kể, chỉ là sớm đã khỏi hẳn mà thôi. Nếu như tội nghiệp tăng gặp phải chính là Vũ Kinh Hồng người này, đều không cần tỉnh lại từ nhỏ đến lớn thương thế, trực tiếp tỉnh lại cùng Lâm Nhược Uyên luận võ thời điểm thương thế liền tốt. Vũ Kinh Hồng lập tức trọng thương ngã gục. Đương nhiên, lấy bây giờ tội nghiệp tăng trên thân nghiệp lực, muốn kích thích trên thân thể thương thế, tốc độ khẳng định không có nhanh như vậy. Điểm này Tề Nguyên ngược lại là không lo lắng, tiền kỳ trước hết để cho tội nghiệp tăng đi theo bên cạnh hắn. Chờ vượt qua trưởng thành kỳ, hết thảy liền đều dễ nói. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, tội nghiệp tăng thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang chui vào Tề Nguyên trán, bị Tề Nguyên thu vào trong đầu. Chỉ cần là kỳ vật, Tề Nguyên đều có thể đem thu vào trong đầu, liền xem như hình người kỳ vật cũng đồng dạng. Muốn lấy ra thời điểm, suy nghĩ khẽ động là được rồi, cái này có thể so với dùng huyết nhục hồ lô lấy đồ vật phải nhanh nhiều. Tại đem tội nghiệp tăng thu vào trong đầu sau đó, Tề Nguyên lấy ra huyết nhục hồ lô, đem những cái kia chứa Phượng Dương Tông công pháp cùng thiên tài địa bảo các loại dương lớn toàn bộ đều thu vào. Cuối cùng Tề Nguyên đem ánh mắt đặt ở nơi xa, tâm niệm vừa động, trong cơ thể chân khí phá thể mà ra. Phía trước Tô Kinh Ngữ tự bạo sau đó, bị đánh bay Phượng Hoàng Mục, từ đằng xa bay tới, rơi vào trong tay. Tề Nguyên nhìn thoáng qua, trong tay Phượng Hoàng Mục thoạt nhìn hình dạng tương tự bằng gỗ trường kiếm, cũng không khai phong. Nói là bằng gỗ trường kiếm, chẳng bằng nói là dáng dấp có điểm giống trường kiếm gỗ. Tại trải qua bạo tạc sau đó, Phượng Hoàng Mục phía trên không có một chút tổn thương, trình độ cứng cắp có thể thấy được chút ít. Cũng không biết cái này Phượng Hoàng Mục đến cùng xem như là binh khí, vẫn là một khối gỗ. Kiếm đồ có thể hay không thôn vệ khối này Phượng Hoàng Mục tăng tiến thực lực. Dù sao kiếm đồ thôn binh vệ kim đặc tính cần thôn vệ binh khí hoặc là khoáng thạch mới có thể tăng cường thực lực. Không phải binh khí hoặc là khoáng thạch liền không có tác dụng. Tế Nguyên suy nghĩ một chút, liền đem Phượng Hoàng Mục cho thu vào huyết nhục hồ lô bên trong. Khoảng thời gian này kiếm đồ đều tại Vân Châu các nơi dưới nền đất tìm kiếm mạch khoáng, thôn vệ khoáng thạch tăng tiến thực lực. Chờ về sau rời đi Thiên Nhân Thành thời điểm, đi tìm kiếm đồ, để cho kiếm đồ thử nhìn một chút. Thuận tiện đem giám sát đi tiêu Bắc Phong Xích Viêm kiếm cho kiếm đồ thôn vệ. Xích Viêm kiếm mặc dù là địa binh, nhưng đối với Tề Nguyên đến nói không có tác dụng gì, còn dễ dàng bại lộ, không có tồn tại cần phải. Tề Nguyên khắp nơi nhìn một vòng, xác định không có cái gì bỏ sót địa phương, thân ảnh khẽ động, liền biến mất ở tại chỗ. Cùng nhau biến mất, còn có Tô Hàm Sơn thân ảnh. Vạn Ninh viện bên trong, Tề Nguyên thân ảnh lại xuất hiện ở đây. Tề Nguyên hai ngày này thử qua, có vô lượng thần quang bao trùm toàn bộ thân thể, tại vạn pháp bất xâm đặc tính phía dưới, Tề Nguyên không lo lắng chút nào sẽ bị Vạn Ninh viện bên trong trận pháp phát hiện. Lại thêm bây giờ Vạn Ninh viện bên trong tất cả thế hệ trẻ đều đã tiến vào thư viện bên trong. Thế hệ trước cũng đều đã trở về riêng phần mình trong thế lực. Tề Nguyên bây giờ tới lui đều không cần che đậy. Bất quá vì phòng ngừa có người nhòm ngó trong bóng tối, Tề Nguyên vẫn là cho vô lượng thần quang hạ cái mệnh lệnh. Chỉ cần có người tại trốn ở trong tối, liền sẽ nhắc nhở hắn. Đóng cửa phòng, Tề Nguyên gọi ra bảng giao diện. Người sáng tạo, Tề Nguyên nắm giữ kỳ vật, Ẩm Huyết Kiếm, Hoàng Lương Nhất Ngộng, Thiên Diện, Huyết Nục Hồ Lô, Tuyết Hai, Trảm Hồn Bất Phách, Kiếm Đồ, Tẩy Bình Chỉ, Cư Quên Quỷ Yến Thiếp, Dẫn Hồn Đăng, Thất Nhật Phản Hồn Kinh, Vô Lượng Thần Quang, Huyết Nhật Kiếm, Tội Nghiệp Tăng. Rút ra số lần, không 14 kiện kỳ vật. Tề Nguyên trong lòng thì thầm. 14 kiện kỳ vật bên trong, Ẩm Huyết Kiếm đã đối Tề Nguyên hoàn toàn vô dụng. Dẫn Hồn Đăng còn có chút tác dụng, chính là cần tìm tới người thích hợp. Không phải ai đều có thể giống như Chu Chính, có thể tại âm thế một góc bên trong chờ lâu như vậy, kiên trì đến tư hồn hương đến. Cái này mười phần thử thách lực ý chí của một người, loại người này không phải tùy tiện liền có thể gặp phải. Còn thừa 12 kiện kỳ vật, Trảm Hồn Đoạt Phách bên trong Trảm Hồn còn tại Tề Nguyên trong tay, có thể dùng để chuyên môn đối phó luyện thể cao thủ. Mà Đoạt Phách bây giờ tại Hứa Cô Hồng trong tay. Từ khi Hứa Cô Hồng phát hiện Đoạt Phách đặc tính sau đó, giết người thế nhưng là không ít. Mỗi lần Hứa Cô Hồng giết người, Tề Nguyên đối ứng bảy phách khí quan liền sẽ tăng cường. Còn lại Tề Nguyên nắm giữ kỳ vật, hoặc là có thể nhập mộng thu hoạch tình báo, hoặc là có thể dùng để chứa đồ vật, hoặc là dùng để thu hoạch tài nguyên, cơ bản đều có các tác dụng. Tề Nguyên đem ánh mắt đặt ở Tuyết Hai, Tội Nghiệp Tăng phía trên. Hai cái này dựa vào đặc tính, trưởng thành là nhanh nhất, đặc tính cũng tương đối không nói đạo lý. Lại thêm một cái huyết nhật kiếm, thôn vệ sinh linh huyết thịt hóa thành huyết nục kiếm khí. Ba đều là vây quanh đồ sát sinh linh đi, giết càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Mà vô lượng thần quang cùng cái này mấy kiện đồ vật vừa vặn ngược lại, cần dùng thời gian cùng vô số sinh linh suy nghĩ tới tiêu, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trong đó trọng yếu nhất thuộc về vô lượng thần quang, chỉ cần suy nghĩ đầy đủ, Tề Nguyên muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tề Nguyên thu hồi bảng giao diện, rơi vào trầm tư bên trong. Vô lượng thần quang bây giờ mỗi ngày thu hoạch suy nghĩ đều đang tăng trưởng, nhưng ở Tề Nguyên xem ra, như thế vẫn chưa đủ. Còn phải nghĩ biện pháp phát triển một chút suy nghĩ nơi phát ra mới được. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong rơi vào yên tĩnh bên trong. Cùng lúc đó, Trục Lộc thư viện, thư lâu bên trong. Ngoại trừ Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung bên ngoài, hôm nay nơi này nhiều ba người. Tần Ngự Xuyên nhìn xem trong ba người ở giữa đại hán nhẹ gật đầu, xem ra ngươi khôi phục không tệ. Quan Cửu không người chắp tay nói ra, vẫn là muốn đa tạ điện hạ lưu lại đan dược, bằng không ta tấn thăng thiên nhân thất bại, còn không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Tần Ngự Xuyên lắc đầu nói ra, ngươi là người của ta, tấn thăng thiên nhân ta đương nhiên muốn nhiều cân nhắc một chút, lưu lại cho ngươi đan dược lo trước khỏi họa, cũng là ta phải làm. Cũng tốt tại lưu lại đan dược, ngươi mới có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Đúng rồi, Già Thiên Kính mang đến sao? Quan Cửu nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, điện hạ yên tâm, đã mang đến. Ân, Tần lão, ngươi tự mình đi thông báo một chút Lâm Nhược Uyên, mang nàng tới một chuyến, liền nói có chuyện muốn nói với nàng. Tần Ngự Xuyên quay đầu đối với một bên Tần Văn Dung nói. Tần Văn Dung nhẹ gật đầu, là, ta bây giờ liền đi. Nói xong, Tần Văn Dung quay người đi ra ngoài. Chương 407, che lấp chương 407, che lấp. Quan Cửu nhìn xem Tần Văn Dung bóng lưng rời đi, cùng bên cạnh Từ Cửu cùng La Vân liếc nhau, cũng đối lên lẫn nhau ánh mắt nghi hoặc. Điện hạ để cho chúng ta đem Già Thiên Kính mang tới, cũng là bởi vì cái này Lâm Nhược Uyên. Già Thiên Kính đã có thể sát phạt, cũng có thể che giấu khí tức, càng là tiếp cận thiên binh tồn tại. Nếu có thiên nhân một lần nữa đem rèn đúc còn dưỡng, trở thành thiên binh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chân quý như vậy bảo vật, liền xem như bọn hắn những thứ này thân là điện hạ tử sĩ người, đều không gặp được mấy lần. Chớ nói chi là đem mang rời khỏi điện hạ phủ đệ. Cái này Lâm Nhược Uyên là ai, đáng giá điện hạ như vậy coi trọng? Bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua Lâm Nhược Uyên cái tên này, chẳng lẽ là nhà ai thế lực che giấu pháp tướng cảnh? Lần này điện hạ gọi bọn họ mang đến Già Thiên Kính, không phải là muốn dùng Già Thiên Kính lôi kéo một phen? Quan Cửu cùng bên cạnh Từ Cửu cùng La Vân lại lần nữa liếc nhau, lập tức lông mày nhíu lại. Rất rõ ràng ba người ở giữa ý nghĩ đều là giống nhau. Dù sao có thể vào điện hạ trong mắt, cũng chỉ có những cái kia pháp tướng cùng thế lực thiên nhân người. Những người khác là không thể nào vào điện hạ mắt, liền xem như thế hệ trẻ tiên kiêu cũng đồng dạng, mặc dù thiên phú cao, tương lai có hy vọng, nhưng cũng thủy chung là tương lai có hy vọng. Tương lai thời gian dài như vậy, ai biết có thể đi tới một bước nào đây? Nhiều lắm là cầm một chút những bảo vật khác đi ra lôi kéo đầu tư một phen, còn không đến mức để điện hạ lấy ra Già Thiên Kính tới. Tần Ngự Xuyên đem ba người ánh mắt thu hết vào mắt, cười thầm trong lòng, minh bạch bọn hắn suy nghĩ cái gì. Bình thường thiên tiêu khẳng định không đáng hắn đối xử như thế, nhưng Lâm Nhược Uyên cũng không đồng dạng. Vô luận là thiên phú tu luyện, vẫn là chiến lực đều viễn siêu những cái kia thiên tiêu. Tương lai trở thành thiên nhân khả năng tính, là toàn bộ Vân Châu thư viện bên trong lớn nhất. Thậm chí Tần Ngự Xuyên có thể nói, Lâm Nhược Uyên là Cửu Châu tất cả thư viện thiên tiêu bên trong, có khả năng nhất trở thành thiên nhân. Cho dù là Trung Châu thư viện bên trong mấy cái kia thiên tiêu, cũng không sánh bằng Lâm Nhược Uyên. Đối mặt một cái tương lai thiên nhân, cho dù thế nào phí hết tâm tư đều không quá đáng. Chờ Lâm Nhược Uyên đến, Quan Cửu bọn hắn tự nhiên là minh bạch. Không đợi bao lâu, thư lâu bên ngoài liền truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Quan Cửu ba người theo tiếng nhìn, Tần Văn Dung mang theo một nữ tử hướng bọn họ đi tới. Ánh mắt di động đến nữ tử kia trên thân thời điểm, Quan Cửu ba người đều có chút kinh ngạc. Tuổi trẻ, thực sự là quá trẻ tuổi. Cái này hoàn toàn chính là trong thư viện tiên tiêu, không phải bọn hắn suy đoán pháp tướng cảnh cao thủ. Đang lúc bọn hắn hơi nghi hoặc một chút thời điểm, Quan Cửu con mắt bỗng nhiên trở to. Chân đang cảnh. Quan Cửu thấp giọng kinh hô. Cái này âm thanh kinh hô cũng bị Từ Cửu cùng La Vân chố nghe được. Khi nghe đến một mấy mắt, hai người cũng nhìn ra Lâm Nhược Uyên chân thực lực. Nhìn hướng Lâm Nhược Uyên ánh mắt đều mang theo có khiếp sợ. Như thế tuổi trẻ chân đăng cảnh, so với điện hạ đều tuổi trẻ. Bình thường võ giả cái này niên kỷ có lẽ tại hoán huyết cảnh bồi hồi. Thiên tài võ giả cũng nhiều lắm là đạt tới ngự khí cảnh cấp độ. Coi như mạnh hơn, cũng không đến mức vượt qua ngự khí cảnh, trực tiếp trở thành chân đăng cảnh mới là. Hơn nữa coi khí tức, không có một chút phù phiếm. Rất rõ ràng nàng cùng nhau đi tới, đều không có dựa vào đan dược loại hình ngoại lực cưỡng ép kéo lên cảnh giới. Loại này thiên phú, so với điện hạ còn mạnh hơn. Vốn cho rằng điện hạ 30 tuổi chân đan viên mãn, tùy thời đều có thể tiến vào hóa linh cảnh đã đủ mạnh. Không nghĩ tới xuất hiện cái so với điện hạ còn mạnh hơn thiên tiêu. Cái này thật đúng là thiên hạ hào kiệt xuất hiện lớp lớp a. Chẳng lẽ bởi vì Trục Lộc thư viện một lần nữa mở ra, Cửu Châu muốn nên đón một cái hoàn toàn mới thịnh thế. Ngay tại Quan Cửu ba người suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, Tần Văn Dung đã mang theo Lâm Nhược Uyên đi đến Tần Ngự Xuyên trước người. Điện hạ, người đã đưa đến. Ân. Tần Ngự Xuyên đứng lên, nhìn xem trước mặt Lâm Nhược Uyên, mở miệng nói ra, Lâm cô nương, lần này tìm ngươi đến là muốn nói với ngươi bên dưới, sau đó có thể có vị pháp tướng cảnh chức đến tìm ngươi, muốn mượn dùng trong tay ngươi ẩm huyết kiếm gây chi trùng sinh năng lực tới khôi phục thương thế. Vì để tránh cho bị vị này pháp tướng cảnh xem thấu ngươi thực lực chân thật, bây giờ cần đối ngươi thực lực lại lần nữa tiến hành một cái che lấp. Tần Ngự Xuyên nói xong, Quan Cửu ba người theo bản năng liếc nhìn Lâm Nhược Uyên trong tay cầm trường kiếm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thanh kiếm này có thể khiến người gãy chi trùng sinh. Ân. Lâm Nhược Uyên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay ẩm huyết kiếm, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, gãy chi trùng sinh. Thể chất vấn đề. A. Lâm Nhược Uyên vừa dứt lời, Tần Văn Dung liền nghi hoặc lên tiếng, Lâm cô nương ngươi là ý nói, ngươi khi đó tại Hồng Diệp kiếm phái bên trong gãy chi trùng sinh, không có quan hệ gì với ẩm huyết kiếm, đều là ngươi tự thân thể chất công lao. Ân. Tại Tần Văn Dung nhìn kỹ, Lâm Nhược Uyên nhẹ gật đầu. Tần Văn Dung đột nhiên quay đầu nhìn hướng Tần Ngự Xuyên, điện hạ, cái này. Tần Văn Dung thần tình kích động chỉ Lâm Nhược Uyên, không nói ra lời kế tiếp. Nhưng Tần Ngự Xuyên vẫn là minh bạch Tần Văn Dung muốn nói cái gì. Rõ ràng Lâm Nhược Uyên đột phá đến ngự khí cảnh, cũng không có giác tỉnh thể chất đặc thù, liền cùng người bình thường tấn thăng ngự khí cảnh đồng dạng. Nhưng bây giờ Lâm Nhược Uyên lại nói, nàng phía trước gãy chi chủ sinh, dựa vào là thể chất. Cái này làm sao không để cho Tần Văn Dung hoài nghi bọn hắn ban đầu là không phải nhìn lầm. Lâm Nhược Uyên đột phá đến ngự khí cảnh thời điểm, kỳ thật đã giác tỉnh thể chất đặc thù, chỉ là bọn hắn không nhìn ra mà thôi. Từ Lâm Nhược Uyên tại Hồng Diệp kiếm phái biểu hiện đến xem, Lâm Nhược Uyên giác tỉnh thể chất sau đó, gãy chi trùng sinh phương diện này năng lực khẳng định là càng thêm cường đại. Mặc dù vẫn còn không biết rõ Lâm Nhược Uyên thể chất đến cùng là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, tốc độ tu luyện nhanh, chiến lược mạnh, năng lực khôi phục mạnh, cái này ba cái ưu điểm đều bị Lâm Nhược Uyên chiếm cứ. Hoàn toàn chính là thiên nhân chi tứ a. Tần Ngự Xuyên khỏe miệng không tự giác dương lên, cưỡng chế nội tâm hưng phấn, hướng Lâm Nhược Uyên hỏi, "Lâm cô nương, không biết ngươi giác tỉnh chính là cái gì thể chất, có thể nói cho ta một chút, sau đó ta cũng có thể căn cứ thể chất của ngươi, cho ngươi tìm kiếm được thích hợp công pháp võ học." Nói xong sau đó Tần Ngự Xuyên cân nhắc đến Lâm Nhược Uyên mới vừa tiếp xúc võ đạo không lâu, có lẽ còn đối với thể chất đặc thù phương diện này không hiểu rõ lắm. Vì vậy tiếp tục bổ sung nói ra, hoặc là có cái gì đặc thù rõ ràng loại hình. Lần này Lâm Nhược Uyên không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, con mắt cũng không nhìn Tần Ngự Xuyên. Hiện trường yên tĩnh một hồi. Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Lâm Nhược Uyên đang suy nghĩ, cũng không có quấy rầy Lâm Nhược Uyên. Nhưng một hồi sau đó, Lâm Nhược Uyên vẫn là không nói gì. Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung liếc nhau, lập tức hiểu rõ ra. Lâm Nhược Uyên đây là không muốn nói a. Đối với cái này Tần Ngự Xuyên cũng không tức giận, không nói đến Lâm Nhược Uyên tính cách nguyên nhân, vẻn vẹn là phần này cẩn thận, nên có. Dạng này thời khắc mấu chốt, mới có thể để cho đối thủ đội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ có đầy đủ cẩn thận, mới có thể càng chạy càng xa. Tần Ngự Xuyên nghĩ như vậy, cười ha ha một tiếng. Ngươi không muốn nói vậy coi như xong, ở huyết kiếm sự tình ta sẽ cùng vị kia pháp tướng cảnh nói xuống. Tận lực không cho hắn tới quấy rầy ngươi, bất quán nên có che lấp vẫn là muốn có. Tuy nói ở huyết kiếm không có gãy chi trùng sinh năng lực, Tần Ngự Xuyên cảm giác có chút đáng tiếc. Không có loại này năng lực, chú kiếm sơn trang chân thực rèn đúc trình độ như thế nào, còn có chờ thương thảo. Kém khẳng định là không kém, cũng không biết hạn mức cao nhất có thể đến tới trình độ gì. Nhưng có Lâm Nhược hiện tại, chú kiếm sơn trang rèn đúc trình độ như thế nào cũng không phải rất trọng yếu. Chương 408, Kính Quang chương 408. Kính Quang vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này, nói với Diệp Cửu Tư bên dưới ẩm huyết kiếm không có gây chi trùng sinh năng lực. Nhìn xem có thể hay không tận lực tránh cho Diệp Cửu Tư cùng Lâm Nhược Uyên gặp mặt. Bất quá vì để phòng vạn nhất, vẫn là cần dùng giả thiên kính che lấp một chút. Nhìn xem Tần Ngự Xuyên thái độ như thế, quan cửu ba người con mắt trợ to. Cái này Lâm Nhược Uyên liền lời nói dối đều không nói một câu, trực tiếp lựa chọn không nhìn điện hạ vấn đề. Cứ như vậy điện hạ còn có thể cười ha hả, một mặt không quan trọng bộ dạng, là thật khó gặp. Quan Cửu hơi chút suy tư, liền suy đoán ngoại trừ Lâm Nhược Uyên thiên phú bên ngoài, đoán chừng còn có Lâm Nhược Uyên thế lực sau lưng nguyên nhân. Nghĩ đến Lâm Nhược Uyên thế lực sau lưng hẳn là cũng không kém, lại thêm Lâm Nhược Uyên thiên phú, tương lai trưởng thành sau đó, đối với điện hạ trợ giúp không nhỏ. Vừa nghĩ như thế, điện hạ hiện nay đối với Lâm Nhược Uyên như thế bao dung, Quan Cửu cũng là hiểu được. Lâm Nhược Uyên nghe xong Tần Ngự Xuyên lời nói, cũng không có do dự, quả quyết nhẹ gật đầu. Trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến, Huỳnh Hoặc kiếm chủ bàn giao nàng sự tình đã hoàn thành, nàng đoạt được thư viện thứ nhất. Không biết Huỳnh Hoặc kiếm chủ lúc nào đến tìm nàng. Nàng đã thật lâu không có đại khai sát giới. Lần trước đại khai sát giới vẫn là tại Hồng Diệp kiếm phái thời điểm. Vừa nghĩ tới đại khai sát giới hình ảnh, Lâm Nhược Uyên liền hô hấp đều dồn dập một chút, nhưng rất nhanh liền bừng vàng xuống. Đối diện Tần Ngự Xuyên còn tưởng rằng Lâm Nhược Uyên là có chút khẩn trương, thế là mở miệng an ủi, không cần khẩn trương, rất đơn giản. Tần Ngự Xuyên quay đầu nhìn hướng Quan Cửu, liếc mắt ra hiệu, Quan Cửu ngầm hiểu, từ bên trong đan điền không gian bên trong lấy ra giả thiên kính. Kính quay lưng bên dưới, mặt kính hướng lên trên giao cho Tần Ngự Xuyên. Giả thiên kính kính lưng là do thanh đồng chất liệu tạo thành, phía trên có khắc phức tạp vận mèo đường vân. Nhiều nhìn chăm chú vài lần, liền sẽ trong nháy mắt thất thần. Mặt kính mông lung vô cùng, chiếu không ra mặt cho. Tần Ngự Xuyên tiếp nhận giả thiên kính sau đó, trong cơ thể chân khí chuyển vào giả thiên kính bên trong, giả thiên kính mặt kính phát ra hoàn toàn mông lung bạch quang, chiếu vào trên mặt mọi người. Bị kính chiếu sáng đến mọi người, chỉ cảm thấy khoác trên người lên một tầng nhìn không thấy sa mỏng. Đồng thời tự thân khí tức cũng tại tầng này sa mỏng che đậy phía dưới, che giấu. Bây giờ Quan Cửu lại lần nữa nhìn, Lâm Nhược Uyên khí tức trên thân đã bị che lại, hắn cũng chỉ có thể cảm giác được Lâm Nhược Uyên thực lực không hề mạnh. Nhưng thực lực cụ thể, làm thế nào cũng cảm giác không đến. Bị kính chiếu sáng đến Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung cũng giống như vậy. Đợi đến giả thiên kính tán phát bạch quang dần dần thu liễm, Tần Ngự Xuyên mới đình chỉ quán thâu trong cơ thể chân khí. "Tốt, Lâm cô nương, có cái này giả thiên kính kính quang tại, coi như vị kia pháp tướng cảnh trước đến, cũng tuyệt đối không phát hiện được." Tần Ngự Xuyên tự tin nói. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Tần Ngự Xuyên nhắc nhở, "Đúng rồi, cái này kính quang trong 2 ngày hữu hiệu, vượt qua 2 ngày lời nói, liền cần một lần nữa gia tăng. Khoảng thời gian này cũng tốt nhất đừng động thủ, một khi động thủ, khí tức lộ ra ngoài, rất cho liền bị người nhìn ra được." Mặc dù có Vũ Kinh Hồng cái này vết xe đổ tại, Tần Ngự Xuyên không cảm thấy thư viện bên trong có ai sẽ không biết sống chết lại lần nữa khiêu chiến Lâm Nhược Uyên. Nhưng ôm cẩn thận là hơn thái độ, vẫn là nhắc nhở trước một chút Lâm Nhược Uyên. "Được." Lâm Nhược Uyên nhẹ gật đầu, trong lòng thì là lắc đầu. "Không động thủ. Nếu là Huỳnh Hoặc kiếm chủ 2 ngày này tìm đến nàng, cái kia nàng không xuất thủ chẳng phải là mất đi đại khai sát giới cơ hội tốt." Tần Ngự Xuyên không biết Lâm Nhược Uyên suy nghĩ trong lòng, gặp Lâm Nhược Uyên gật đầu đồng ý, liền vẻ mặt tươi cười. Lâm Nhược Uyên tính cách là quái rồi điểm, nhưng trình độ nào đó đến nói, cũng coi là hảo giao chạy. Có thể đồng ý sự tình liền đồng ý, không đồng ý sự tình liền không nói lời nói. Đơn giản sáng tỏ, đều không cần hắn đi phỏng đoán ý tứ trong lời nói. Cái này liền trước dạng này, ngươi trước trở về thật tốt tu luyện, nếu là có cái gì cần, nói với Tần lão một tiếng là được rồi. Ân. Lâm Nhược Uyên nhìn một mặt hòa nhã nụ cười Tần Văn Dung một cái, nhẹ gật đầu liền rời đi thư lâu. Đợi đến Lâm Nhược Uyên bóng lưng biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong, thư lâu cửa lớn lặng yên đóng lại. Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tần lão, 2 ngày này Chu Minh võ bọn hắn bên kia không có vấn đề gì chứ? Tần Ngự Xuyên nhìn hướng Tần Văn Dung, 2 ngày này đều là Tần Văn Dung phụ trách giám thị Chu Minh võ đám người động tĩnh. Yên tâm đi điện hạ, hai ngày này bọn hắn đều rất an phận thủ thường, không có làm chuyện khác người gì. Tần Văn Dung dừng một chút nói ra, chính là theo một ngày trôi qua, khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Tần Ngự Xuyên gật đầu, bày tỏ biết, chỉ cần không có khác người cử động là được rồi, đến mức gấp gáp. Hừ, đoán chừng là nghĩ đến triều đình giết người diệt khẩu khả năng tính, sợ triều đình vì cực bên bên trong bí mật, đối với bọn họ tiến hành diệt khẩu. Nếu như triều đình thật sự xuất thủ, liền xem như Chu gia những cái kia thế lực tiên nhân biết, cũng sẽ không tự tìm cái chết theo đội cứu. Bọn hắn chết cũng là chết vô ích. Thậm chí nói không chừng sẽ còn liên lụy đến tại trong thư viện tộc nhân. Càng nghĩ bọn hắn liền càng nóng nội, muốn sớm một chút biết triều đình bên kia an bài. Tần Ngự Xuyên ha to miệng, đang muốn nói cái gì, đột nhiên, Quan Cửu đống nhiên quay đầu nhìn hướng thư lâu bên ngoài. Có người đến rồi. Nghe vậy Từ Cửu cùng La Vân di động thân hình, đem Tần Ngự Xuyên một mực bảo hộ ở sau lưng. Trong tay hai người còn cầm một đao một kiếm. Cử động lần này để cho Tần Ngự Xuyên hơi nhíu mày. Có thể để cho Quan Cửu loại này phản ứng, cũng chỉ có thể là cái pháp tướng cảnh. Bây giờ Chu Minh Võ đám người đều vây ở trong sân, không thể ra ngoài, vậy có thể xuất hiện tại thư viện bên trong, đồng thời không nhìn trận pháp đi tới nơi này, cũng chỉ có một người. Diệp Cửu Tư. Tần Ngự Xuyên thấp giọng nói nói. Theo Tần Ngự Xuyên tiếng nói rơi xuống, thư lâu cửa lớn từ từ mở ra, Diệp Cửu Tư thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Từ Cửu cùng La Vân hai người, khi nhìn đến tới chính là Diệp Cửu Tư sau đó, trong lòng đề phòng mới để xuống. Bất quá đao kiếm trong tay lại không có thả xuống. Diệp Cửu Tư phụ trách quản lý giám sát Ti Vân Châu, là người của triều đình. Hai người bọn họ mặc dù cũng là người của triều đình, nhưng càng thêm là Tần Ngự Xuyên người. Để xuống đi. Tần Ngự Xuyên lúc này nói. Từ Cửu cùng La Vân hai người mới bỏ đao trong tay xuống kiếm. Diệp Cửu Tư hướng về Tần Ngự Xuyên đi đến, trên đường nhìn thoáng qua Từ Cửu cùng La Vân hai người, liền đem ánh mắt đặt ở Quan Cửu trên thân. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, sau đó rời đi. Đi đến Tần Ngự Xuyên trước mặt sau đó, Diệp Cửu Tư hành lễ nói, gặp qua điện hạ. Không cần đa lễ, Diệp lão, chắc hẳn phía trên có lẽ có tin tức à, không biết muốn thế nào an bài. Tần Ngự Xuyên mở miệng hỏi, trong giọng nói giấu giếm vẻ mong đợi, còn có dạ tâm. Phụ hoàng hắn an bài quyết định tương lai Vân Châu cách cục, còn có hắn tương lai thành viên tổ chức là dạng gì, càng thêm quyết định hắn tại phụ hoàng trong lòng địa vị. Diệp Cửu Tư cũng không ngay lập tức nói chuyện, mà là nhìn hướng Quan Cửu ba người. Chỉ một cái liếc mắt, Quan Cửu liền minh bạch Diệp Cửu Tư ý tứ, thế là ba người ánh mắt nhìn hướng Tần Ngự Xuyên. Tại Tần Ngự Xuyên gật đầu ra hiệu bên dưới, Quan Cửu ba người mới mang theo nghi hoặc rời đi thư lâu, tại bên ngoài chờ đợi. Chương 409, hạn chế chương 409, hạn chế Diệp lão, ngồi xuống nói. Tần Ngự Xuyên chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Đa tạ điện hạ. Diệp Cửu Tư gật đầu sau đó ngồi xuống. Đồng thời mở miệng nói ra, Chu sở chính giám sát Ti bên kia chuyển đến tin tức, Chu Minh Võ đám người tạm thời không có vấn đề gì. Cứ bên trong tất cả tin tức, ngay tại Chu Minh Võ bọn người trên thân ngừng lại, những thế lực này bên trong những người khác không cho phép được báo cho. Phòng ngừa xuất hiện biến số. Tần Văn Dung nghe vậy, ở một bên nhẹ gật đầu. Càng nhiều người biết, cứ bên trong tình huống liền càng có khả năng bị lan rộng ra ngoài. Thế lực khác còn dễ nói, pháp tướng cảnh cao tầng không có nhiều. Nhưng thế lực thiên nhân bên trong pháp tướng cảnh nhưng là không ít. Một khi để cho bọn họ biết, khó đảm bảo sẽ không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Dù chỉ là có một khả năng nhỏ nhoi. Diệp Cửu Tư dừng một chút, ánh mắt nhìn hướng Tần Ngự Xuyên, vừa vặn cùng Tần Ngự Xuyên ánh mắt đối đầu, sau đó nói, hơn nữa tổng bộ còn cường điệu, liên quan tới cực bên tất cả tin tức đều đem hạn chế tại Vân Châu bên trong. Những châu khác người đều sẽ không biết. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Tần Văn Dung, liền xem như Tần Ngự Xuyên trong mắt đều hiện lên một tia tinh quang. Đoạn này lời nói ý tứ rất rõ ràng chính là nói với hắn, báo cho hắn, cực bên là thuộc về Vân Châu, khác mấy châu hoàng tử sẽ không tham dự vào cực bên những cái kia bảo vật phân chia bên trên. Cái kia liên quan tới cực bên trong những cái kia bảo vật phân chia, trụ sở chính giám sát đi bên kia có sắp xếp sao? Tần Ngự Xuyên vội vàng mở miệng hỏi. Diệp Cửu Tư nhẹ gật đầu, nói ra, có, tổng bộ bên kia nói, giám sát đi Vân Châu nhân viên không đủ, cần xử lý sự tình quá nhiều. Còn cần một bộ phận nhân viên ứng đối đột phát tình huống, chưa chắc có đầy đủ nhân viên tham dự cực bên sự tình. Cho nên cực bên trong bảo vật thu hoạch, còn cần do điện hạ tới chủ đạo. Ta giám sát đi an bài một chút người phụ trợ cân đối là đủ. Bọn hắn sẽ thường trú tại Hắc Sơn lối vào, thuận tiện phòng ngừa Chu Minh Võ đám người tự mình hiến tế, tiến vào Hắc Sơn. Tần Ngự Xuyên nghe được sau đó đã kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Vui mừng chính là chuyện này từ hắn chủ đạo, vậy nhưng thao tác không gian liền nhiều. Ngoài ý muốn chính là, dựa theo Diệp Cửu Tư nói như vậy, là không có ý định đem Chu Minh Võ bọn người trên thân cực bên bị yến tiếp lấy đi. Tần Ngự Xuyên tỉ mỉ nghĩ lại liền minh bạch là vì cái gì. Truy tìm nguồn gốc còn là bởi vì Doãn Thần Phong. Những thứ này cực bên bị yến tiếp là Doãn Thần Phong cho đi ra, tại không hiểu rõ Doãn Thần Phong thái độ phía trước, bọn hắn cũng không tốt có hành động. Bất quá đây cũng không trọng yếu, bây giờ trọng yếu nhất chính là cực bên trong bảo vật thu hoạch, để cho hắn tới chủ đạo. Cái này đã là trụ sở chính giám sát Ti an bài, cũng là phụ hoàng ý tứ. Xem ra tại phụ hoàng trong mắt, hắn vẫn là có nhất định địa vị, lại có thể đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn. Diệp Cửu Tư không để ý Tần Ngự Xuyên suy nghĩ, tiếp tục nói, khoảng thời gian này hiến tế sau đó, trước đem Vân Hà giao cho Chu Minh Võ đám người, chờ bọn hắn luyện hóa tăng thọ sau đó, lại nhìn xem có vấn đề gì hay không. Nếu như không có vấn đề, đến tiếp sau đạt được Vân Hà, trực tiếp nộp lên cho tổng bộ bên kia sẽ an bài phân phối. Kim đan những vật này, sẽ trước lên giao tổng bộ, chờ xác định không có vấn đề sau đó, sẽ lấy triều đình đan sư luyện chế ra tới lý do, ưu tiên cho các đại thư viện bên trong tiên tiêu sử dụng. Đang tại suy nghĩ Tần Ngự Xuyên lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Diệp Cửu Tư. Xem ra trụ sở chính giám sát Ti bên kia vẫn là không yên lòng Vân Hà, lo lắng Vân Hà bên trong ẩn tàng có vấn đề gì. Không gì hơn cái này cẩn thận cũng là bình thường. Dù sao Vân Hà loại này bảo vật, cuối cùng khẳng định sẽ dùng trong hoàng thất thân thể bên trên. Cho dù lại cẩn thận cũng không đủ. Đừng nói những người khác, liền xem như Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung hai người, đối với cái này cũng là giơ hai tay tán thành. Bọn hắn cũng sẽ hữu dụng đến Vân Hà một ngày, tự nhiên cũng hy vọng Vân Hà không hề có một chút vấn đề. Để cho Chu Minh Võ bọn hắn trước thử một chút cũng tốt. Vừa vặn Chu Minh Võ bọn hắn bây giờ cũng vô cùng cần Vân Hà tới tăng thọ. Cũng coi là theo như nhu cầu. Đến mức kim đan những bảo vật này, sau đó cần cho khác thư viện sử dụng, Tần Văn Dung cũng không nóng nảy. Cứ quên bên trong bảo vật thu hoạch từ hắn chủ đạo. Như thế nào đi nữa Vân Châu bên này ưu thế cũng tuyệt đối so với địa phương khác yếu thắng. Đúng rồi, Diệp lão, cái kia hiến tế sự tình làm sao bây giờ? Vạn người trở lên hiến tế cũng không tính toán ít, những người này muốn theo chỗ nào tìm kiếm? Tiến hành hiến tế số lần, có hay không hạn chế? Tại Tần Ngự Xuyên ánh mắt ra hiệu bên dưới, Tần Văn Dung mở miệng hỏi. Diệp Cửu Tư trầm ngâm một hồi, sau đó nói, sẽ thông báo các đại thành trì thành chủ, thu thập chỗ thành trì phụ cận thổ phỉ cùng một chút lâu dài làm ác thế lực hoặc là thế gia tin tức. Sau đó lấy triều đình danh nghĩa tiến hành tiêu diệt, còn có trừ bỏ thế lực, dùng bọn hắn tới mở hiến tế. Điểm này Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung có thể lý giải, đã loại bỏ những thứ này chèn ép bách tính thế lực, để bách tính đối với triều đình mang ơn. Đồng thời cũng có thể dùng để thỏa mãn hiến tế điều kiện, có thể nói là một công đôi việc. Nhưng mà, Diệp Cửu Tư lời kế tiếp, lại làm cho trong lòng hai người giật mình. Diệp Cửu Tư trầm giọng nói, phía trên đối với hiến tế số lần cùng tần số, cũng không có tiến hành hạn chế. Lời còn chưa dứt, Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung liền trong lòng run lên. Không hạn chế số lần cùng tần số. Cái này không phải liền là tại khiêu chiến bọn hắn dục vọng sao? Dựa theo bọn hắn cùng Doãn Thần Phong đạt tới thỏa thuận, mỗi lần hiến tế bọn hắn chỉ có thể thu hoạch được một đóa vân hà, còn có kim đan, kim thiền cùng cổ thụ ba cái bên trong tùy ý tuyển một cái mang đi. Cái này nếu là đổi một cái không quan tâm nhân mạng người tới xử lý chuyện này, khó đảm bảo sẽ không vì trong thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng cực uyên bên trong bảo vật, nhanh chóng tiến hành bạn người hiến tế. Vân Châu mặc dù nhân khẩu rất nhiều, tìm ra một chút thổ phỉ hoặc là quanh năm suốt tháng làm sảng làm bậy thế lực không là vấn đề, nhưng cũng không chịu nổi không hạn số lần cùng tần số hiến tế a. Đến lúc đó những người này không có, nên tìm ai đi hiến tế? Những cái kia phổ thông bách tính sao? Nguyên bản Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung còn tưởng rằng, từ cực bên bên trong lấy được kim đan những vật này, cuối cùng cho là các đại thư viện bên trong, thiên phú đứng đầu nhất thiên tiêu. Cái kia nhu cầu lượng chưa đủ lớn, muốn thỏa mãn vẫn là không có vấn đề. Nhưng chưa từng hạn chế số lần cùng tần số điểm này nhìn tới. Không phải là muốn tất cả thư viện bên trong thế hệ trẻ, đều có thể sử dụng đến kim đan những vật này. Chỉ là bọn hắn trong thư viện, thế hệ trẻ nhân số liền có không ít. Toàn bộ Cửu Châu tất cả thư viện người cộng lại, hơn mấy ngàn người thậm chí có thể càng nhiều. Đây chẳng phải là ít nhất phải tiến hành mấy ngàn lần hiến tế. Một lần hiến tế muốn bạn người, mấy ngàn lần hiến tế, mấy ngàn vạn người liền tiến vào. Cái này để ở nơi đâu đều không phải một con số nhỏ a. Vừa nghĩ tới muốn hiến tế nhiều người như vậy, Tần Văn Dung liền nuốt một ngụm nước bọt. Vân Châu có nhiều như vậy phù hợp yêu cầu người tiến hành hiến tế sao? Lúc đầu đem thu thập hiến tế mục tiêu nhiệm vụ giao cho các nơi thành trì thành chủ, liền có khả năng để những thứ này thành chủ công báo tư thủ. Tìm một chút bình thường không hợp nhau thế gia hoặc là thế lực, lấy lâu dài làm sảng làm bậy lý do tiến hành loại bỏ. Bây giờ muốn như vậy đại lượng tiến hành hiến tế, khó đảm bảo dưới tay một chút người sẽ không giết lương mạo nhận công lao. Đây rốt cuộc là phải nhanh chóng để thăng thế hệ trẻ thực lực, vẫn là có người đối với Vân Hà có cực lớn nhu cầu, hay là cả hai đều có. Nghĩ đến điểm này, Tần Văn Dung quay đầu nhìn hướng Tần Ngự Xuyên. Chỉ thấy Tần Ngự Xuyên nhíu mày, thấp mắt không nói. Diệp Cửu Tư nhìn Tần Ngự Xuyên dạng này, cũng không có nói tiếp, mà là yên tĩnh chờ đợi.